Chương 1, Nghịch Long cung đấu. Lạnh giá dị thường. Vùng cực Bắc Thần Châu, băng tuyết phủ kín cả lục địa. Từng cơn cuồng phong lạnh giá điên cuồng gầm thét, kèm theo vô số hoa tuyết bay đầy trong không gian, phảng phất như lưới phủ đoạt mạng của tử thần. Một nơi không có khả năng sinh sống. Oanh Long, Oanh Long. Từ xa trong gió tuyết truyền lại từng trận âm thanh vô cùng lớn làm chấn động màng nhĩ. Tiếp sau đó là đạo đạo những vầng ánh sáng bảy màu không ngừng bắn vọt thẳng lên trời. Băng trong khuôn viên 10 dặm xung quanh bắt đầu chấn động kịch liệt, tách ra thành từng đường nứt lớn, nhanh chóng từ mặt băng xuyên thấu xuống 10 thước ở lớp băng phía dưới. Trên mặt băng bắt đầu xuất hiện từng rãnh sâu và lớn. Oanh! Mặt băng bắt đầu tách ra. Vô số khối băng lớn hung hãn đổ xuống mặt nước. Nước biển bị kích động tạo thành những con sóng cao 10 thước, lại chuẩn bị quay lại, chỉ trong nháy mắt đã bị giá rét đóng thành những băng trụ. Đúng là lạnh giá cực độ, quả thật làm cho con người phải sợ. Ở nước bên trong hình như có tiếng long ngâm. Như truyền tới từ phía dưới, nơi băng bị tách ra, lại bắt đầu tạo ra những trận oanh oanh. Hàn phong càng thêm lạnh giá. Hoa tuyết như những con sói đói mãnh liệt theo sau. Ẩm. Từng tầng băng đổ xuống mặt nước. Giữa trời đất ngay tại thiên không, một tòa kiến trúc cung điện thần kỳ to lớn theo nước từ từ trồi lên. Bấy giờ khi nước biển bị ngưng thành những khối băng, phảng phất trông như một đóa hoa tuyết mỹ lệ thì cung điện rộng lớn này chính là nhụy ở giữa lòng hoa. Một cung điện thật sự vô cùng to lớn. Nó trông đầy khí thế uy nghiêm, phảng phất như những ngọn núi nhọn hoắt hùng vĩ. Một cung điện màu trắng lớn trải dài đến trăm thước. Những thiết kế hình rồng trông đầy vẻ thần bí quả là kỳ dị ở nơi Bắc Cực âm lạnh này. Vành xung quanh bốn cạnh của đỉnh cung điện đều được bao bọc bởi hắc sắc phi long. Đầu hắc long hướng thẳng lên trời. Bốn chân hắc long vung chảo như sắp chuyển động, trông như sắp bay lên trời. Chính giữa trước mặt cung điện có hai cửa lớn màu trắng, cao tới 10 thước, trên mặt trang trí bởi các hắc sắc viên cầu. Nhưng mắt nhìn thấy rõ nhất lại là tay nắm của cửa cung. Chính là hai ngân sắc long chảo cực lớn, giống như thoát môn xuất chảo hướng về người nhìn. Động tác thật dữ tợn. Trước mặt cung điện, trên cao 20 thước có một vật. Màu đen chính là một bức hoành phi lớn. Trên mặt thấy ghi ba chữ lớn màu trắng, Nghịch Long Cung. Gió phía Bắc vẫn không ngừng gầm thét thổi về phía Nghịch Long Cung. Giá lạnh hạ xuống cực độ. Không khí bên ngoài lạnh lẽo đến kinh người. Nghịch Long Cung. Nơi này chính là Nghịch Long Cung trong truyền thuyết. Nghe truyền lại rằng cung điện trước kia do Tu La Chiến Thần kiến tạo ở nhân giới, nơi cất giấu kiện dị bảo Nguyệt Ảnh Bảo Hạp, chứa đầy nguyên khí trí lệ của Tu La Chiến Thần. Nếu như hấp thu được nguyên khí này, có thể một mình xưng bá ở nhân giới, có thể hướng về thiên giới mà khiêu chiến. Vì vậy người trong giới tu chân truyền miệng, Nghịch Long xuất, thiên đạo vẫn. Giờ thấy sự xuất hiện của Nghịch Long Cung, nhất định mang theo một trường kiếp nạn. Hắc quang liên tiếp lóe lên. Năm nam nhân khôi ngô, mình đầy âm xâm lãnh khí xuất hiện trước cửa Nghịch Long Cung. Không phải ai khác, họ chính là tà phái ngũ đại trưởng môn đang liên thủ mạnh mẽ phá cấm chế bên ngoài của Nghịch Long Cung, tông chủ Ma Tông Huyết Cấm, Yêu Hoàng Yêu Tông Dạ Thần, tông chủ Thánh Tà Tông Lãnh Thiên Sương, tông chủ Địa Ngục Sơn Thiết Chiến cùng môn chủ Ác Quỷ Môn Quỷ Vô Nhai. Chỉ thấy tông chủ Ma Tông Huyết Cấm trước cửa băng từ từ hạ xuống. Tay thành chảo lay động trong không trung, trong tay tức thì xuất hiện một quang cầu hồng sắc, kích thẳng vào cửa cung. Huyết Cấm đã sử dụng đến 4 thành công lực nhưng cửa cung vẫn không hề động đậy. Thấy tình hình như vậy, Dạ Thần, Lãnh Thiên Sương, Thiết Chiến cùng Quỷ Vô Nhai lại lần lượt lên thử, hình như cũng không thu được kết quả gì. Hai long chảo màu trắng thò ra ngoài trông như đã bị bọn họ đập nát không còn hình dạng. Trong lòng các đại tông chủ cảm thấy có điều không ổn, liền liên thủ thay nhau mạnh mẽ khai mở cấm chế của Nghịch Long Cung. Bọn họ lại hao phí thêm gần 3 thành công lực. Nhìn lại đã hiểu rõ cửa cung, quả là ẩn giấu huyền cơ cực lớn, trên mặt có thể có cấm chế gì đó. Vào thời điểm này, ngũ môn tà phái chẳng hề ngươi tranh ta đoạt như lúc thường mà còn đoàn kết dị thường để nghĩ đối sách. Bởi vì mọi người đều biết, tại nơi này, vạn nhất bước sai một bước, không những không đến gần được bảo tàng, mà còn có khả năng mất đi tính mạng. Lúc này, chỉ thấy ánh mắt Thánh Tà Tông Lãnh Vô Xương hiện lên âm dương quái khí nhìn chằm chằm vào cự trảo trên hai cửa suốt nửa ngày trời, khuôn mặt lạnh lẽo cười nói, lao dạ, ngươi lại đây nhìn xem. Trảo tử trên cửa này hình như có điều quái dị. Yêu Hoàng Dạ Thần vẻ mặt âm trầm nói, có cái gì quái dị? Vì sao ta phải đến nhìn? Lãnh Vô Xương đưa mắt nhìn Yêu Hoàng, cười lạnh nói, không thử nhìn hai long chảo này xem. Cái này chính là trận nhãn, mắt trận, của trận pháp cấm chế. Nếu như ta không nhầm, cái này có thể là lưỡng nghi tứ tượng trận cũ diện hóa thành một loại bản long cổ kim trận. Ngươi nhìn hai long chảo này coi, mặc dù phương hướng đều hướng ra hai bên nhưng một long chảo hơi hướng xuống dưới, một lại hơi hướng lên trên. Cái này chính là một âm một dương hai cực của trận nhãn. Nếu muốn phá trận, tất cả dùng toàn lực đánh phá hai long chảo. Lao dạ, ngươi lại không nhìn ra điều này à? Yêu quái đúng là yêu quái, trên phương diện tâm trí, thủy chung vẫn phải thua nhân loại chúng ta a ha ha. Ta thấy ngươi nên tính đến thu nhặt và quay về thì hơn, ở lại nơi đây cũng cản trở chân tay mà thôi. Không tưởng nổi vào một ngày hòa bình, hai người lại đấu khẩu không chịu kém một câu. Yêu hoàng dạ thần tức giận trên mặt nổi đầy gân xanh, nghiến răng nghiến lợi cuối cùng cũng đáp lại, ngươi tính cái gì mà dám trước mặt ta ăn nói quảng xiên. Chờ sau khi quay về xem ta thu thập ngươi ra sao. Tông chủ ma tông huyết cấm buồn bực nói không chút sợ sệt, sau này cái gì? Các ngươi đánh thì đánh đi. Chắc không muốn vào trong nữa chứ gì. Thấy hai người không nói, hắn lại thay đổi như gió nói tiếp, ta đồng ý theo ý lánh lao để nói. Cấm chế bàn lòng cổ kim trận ở cửa rất lợi hại, vì vậy phải hợp lực của năm người chúng ta, toàn lực kích phá trận nhãn. Nghe nói thế, dạ thần mặt đỏ hồng oán hận nhìn lánh vô xương. Ánh mắt lánh như xương cũng thận trọng nhìn lại dạ thần như vậy. Rồi đều hừ một tiếng, thị tuyến di chuyển, ánh mắt không còn nhìn đối phương nữa. Tông chủ ngũ đại tà phái đều tập trung công lực toàn thân phát ra một kích kinh thiên. Chỉ thấy năm đạo kiếm ảnh cực lớn lăng không lóe lên, hung hãn nhằm hướng hai long chảo chém tới. Cấm chế của hai long chảo đã phát động. Hai cỗ lực lượng kinh thiên kích thẳng vào nhau, phát ra hàng tràng những tiếng nổ hoành hoành khủng khiếp. Ngũ đại tông chủ át hẳn là cao hơn một bậc nên hai long chảo hóa thành vô số mảnh vỡ bay tứ tung. Hai cánh cửa điện to lớn cũng từ từ mở ra. Một trận hàn khí mạnh mẽ ập vào ngũ đại tông chủ, lạnh đến nỗi phải lùi lại và xích, bị thổi đến toàn thân phát lãnh. Sau khi phi thân xuống phía sau cửa điện, trước mắt năm người đứng đầu tà phái xuất hiện một băng đạo dài hơn trăm thước, trên dưới trái phải đều là những khối băng trong suốt như ngọc. Do mặt băng đều phản xạ lại ánh sáng chiếu đến giống như mặt gương, hình dạng âm lãnh của mỗi người đều hiện lên trên mặt băng. Từ từ, từng đường theo cử động của ngũ đại tông chủ giống như nhân ảnh trên mặt băng bắt đầu cử động, trải suốt theo băng đạo. Đó chính là nguyên nhân khiến cho nó trở thành quỷ quái và thần bí. Ngũ đại tông chủ không hẹn mà đều lần lượt nhìn nhau, lần lượt nhìn đến trận pháp quỷ dị, tim bắt đầu đập loạn. Chỉ có thể thành công, không được thất bại. Nhất định phải lấy được nguyện ảnh bảo hạp. Thân hình năm vị tông chủ đột nhiên nhẹ nhàng bay tới, nhằm thẳng, hướng vào giữa băng đạo phi nhanh qua. Bọn họ cho rằng chỉ cần dùng tốc độ sẽ nhanh chóng đột phá qua băng đạo này. Nhưng bọn họ đã lầm. Chính lúc thân ảnh họ chạm vào mặt băng là lúc khởi động cơ quan chính của ảo ảnh băng trận. Thông qua năng lượng do va chạm hấp dẫn, ảo ảnh băng trận tức thì được phát động. Vô số ảo ảnh phục chế tương tự theo hình dáng của ngũ đại tông chủ, lập tức xuất hiện ở đường băng, trông không khác ngũ đại tông chủ một tí gì, ảo ảnh này trông như rất chân thật, bắt đầu nhằm hướng 5 người thật điên cuồng công kích tới. A, mọi người không cầm được, bật lên những tiếng kêu kinh hãi rồi vội vàng động thủ chống lại. Từng đạo kiếm quang lóe lên, ảo ảnh bị tiêu diệt rất nhiều. Đúng là ảo ảnh thực lực không mạnh, có thể tiêu diệt một cách nhẹ nhàng. Nhưng lại không như theo ý bọn họ nghĩ, tùy theo công lực thực của họ tăng bao nhiêu, ảo ảnh cũng học theo như vậy. Dù bọn họ dùng chiêu số nào, đều sử dụng giống như vậy để phản kích. Mà số lượng ảo ảnh lại càng ngày càng lớn. Một thời gian sau, ảo ảnh tấn công ngày càng dày đặc, trắng xóa như nước trào ra từ mặt đất. Bởi vì rất nhiều mặt trông đều giống nhau, vì vậy lúc bị tấn công dày đặc, 5 vị tông chủ không phân biệt được địch ta song phương. Một kiếm của dạ thần, đánh thẳng xuống vai lãnh vô xương. Lãnh vô xương cố nhịn đau, cau mày gắng sức nói, lão dạ, ngươi điên cũng không nên làm thế. Bao giờ bản thân già chiêu trên người khác phải hô lên chứ? Trong thời gian nói, huyết cấm đã cùng quỷ vô nhai đấu một trường. Huyết cấm mắt đầy tia máu lại bắt đầu tiến tới quyết chiến, đáng sợ là vẫn không thể đánh bại được địch nhân. Liên tự mình kềm mình lại. Hắn lớn giọng hét lên, nhanh, vẫn đủ 10 thành công lực, cùng phá hủy băng đạo. Năm vị tông chủ vội vận đủ 10 phần công lực, nhằm thẳng băng đạo phát ra một kích kinh thiên động địa. Băng đạo bị vỡ thành vô số những mạt băng vụn, theo hàn phong bay vào trong cung, bốn phía thổi tới. Năm vị tông chủ vì vậy cuối cùng cũng phi qua được băng đạo. Mặt mỗi người đều bám đầy đất, trông hình dáng rất khổ sở. Quay đầu lại nhìn những mạt băng bay đầy trời, nhớ lại những hung hiểm lúc bắt đầu, mỗi người đều bắt đầu lạnh dần chiến ý trong lòng. Xuất hiện bên cạnh bọn họ lại là một cửa băng đạo. Cửa hoàn toàn bị che lấp. Tiến lên hay không tiến, huyết cấm cắn răng, phất tay háo tạo thành một cổ hồng quang, bắt đầu mở cửa. Năm vị tông chủ mạnh mẽ từng bước tiến đến cửa, tức thì bọn họ bị cảnh tượng làm cho ngây ngốc. Cung điện này rộng rãi vô bờ, rất to lớn và sáng sủa. Trên tường trắng khảm vô số những viên minh châu lớn nhỏ, chúng phát ra ánh sáng ôn hòa, chiếu sáng cho đại điện sáng như ban ngày. 10 cột băng trụ cực lớn phân thành hai hàng chống thẳng lên trời, đứng thẳng giữa trung tâm cung điện. Cả đại điện rộng lớn đều tỏa ra khí thế áp bức rõ rệt. Quả là kỳ dị, mỗi cột băng trụ trên mặt dài trên 10 thước đều được bao quanh bởi hắc sắc cự long. Con nào cũng nhe răng múa vuốt, toàn thân phát tán ra hắc sắc nhàn nhạt. Phía sau 10 băng trụ, một hộp vuông tỏa ra tia sáng 7 màu treo lơ lửng trên không. trước mặt tỏa ra từng trận loại khí làm cho người khác không thở nổi. Ở phương vị này, nó cùng ánh sáng các cột trụ tương liên hình thành một thể thống nhất. Nhìn hắc sắc cự long 10 đầu thật đáng sợ, 5 vị tông chủ đưa mắt nhìn nhau, có chút do dự. Quỷ Vô Nhai mặt lộ vẻ sợ hãi, kêu khẽ một tiếng nhìn Huyết Cấm nói, hắc long này có lẽ chính là linh vật bảo hộ của Nghịch Long Cung. Chỉ sợ chúng ta tiến lên phía trước, chính là tử lộ. Huyết Cấm quay đầu nhìn bốn người, lạnh nhạt nói, kể từ lúc bước chân vào nơi này, việc quay lại đã trở nên muộn màng rồi. Hiện tại chúng ta không có lựa chọn, phải tiếp tục tiến lên thôi. Vật đang trôi lơ lưỡng kia chính là Nguyệt Ảnh Bảo Hạp. Chúng ta thống nhất đại kế, dốc toàn lực tiến lên phía trước. Phải chiến đấu ở nơi này. Chúng ta biết khó khăn ở nơi này nhưng chúng ta phải đạt được. Tiến lên. Huyết Cấm khẽ quát lên. Vừa nói xong một tiếng, năm người đều dùng thân pháp nhanh nhất, gần như không chạm đất lao về phía Nguyệt Ảnh Bảo Hạp. Ai biết, vừa mới tiếp xúc gần băng trụ, mọi người đều bị bắn trở lại. Trong nháy mắt, hắc long quanh băng trụ giống như phát nộ, gầm lên một tiếng, dương nanh múa vuốt xung quanh trên không trung, tạo thành thế tấn công lại. Vẻ mặt mọi người biến đổi, không hẹn mà cùng lùi lại hơn một trượng. Hắc long hung dữ mở to miệng, tức thì từng trận long ngâm nổi lên nối tiếp nhau không ngừng, thổi bay mọi thứ trên mặt đất. Tức thì đại điện Nghịch Long Cung lúc này nổi lên từng trận hàn phong rét mướt, hình thành khí thế bài sơn đảo hải, càng ra ngoài tốc độ càng được khuyết trương. Nhìn thấy thế trận này, năm người đứng đầu tà phái đều hoảng sợ trong lòng, thuận thế lại lùi về sau mấy bước. Ma tông không thẹn đứng đầu ngũ tà, chỉ nghe Huyết Cấm đột nhiên giống lên một tiếng, nhanh. Ngũ hành thiên ma đại trận. Bốn người còn lại hình như đã ý thức được nguy hiểm, vì vậy thân hình nhanh chóng tự chiếm lấy những vị trí có lợi, hình thành hình ngôi sao khí thế tạo thành thành lũy. Ngay lập tức, trong không gian của năm người sản sinh ra một cổ khí lưu cường đại, đánh thẳng về phía toàn phong. Hai cổ lực lượng va thẳng vào nhau, phát ra oanh một tiếng, biến mất không thấy nữa. Thiên ma hành không ngũ đạo ánh sáng chiếu thẳng lên không trung, thế như lôi điện nhanh chóng ngưng tụ thành một thiên lang cao hơn 10 thước mau mắn chạy lại, xông thẳng lên không trung, nhằm thẳng hướng cự long bổ tới. Nguyên lai, ngũ hành thiên ma đại trận do 5 vị môn chủ tà phái, vì muốn đối phó với thất phái tu chân, đã âm mưu bí mật tu luyện mất 500 năm mới hình thành một trận pháp vô cùng tà ác. Ngày hôm nay, nếu không phải vì nhất định muốn lấy được khoáng thế Nguyệt Ảnh Bảo Hạp mà người thiên hạ đều mơ ước, chỉ sợ sau này chẳng ai nguyện xuất ra chiêu thiên ma hành không này. Từ phía sau 5 vị môn chủ tà phái đang chăm chú toàn lực đối phó với cự long, xuất hiện 12 thân ảnh nhàn nhạt bên trên Nghịch Long Cung. Không ai biết 12 người đến lúc nào. 12 thân ảnh cùng động, phát ra một đạo quang hoa cực lớn, nhằm hướng Nguyệt Ảnh Bảo Hạp trên không bay đến. Hắc Long 10 đầu cảm thấy có uy hiếp cực lớn, phía dưới trước mặt có ngũ hành thiên ma trận ảo hóa thành thiên lang cùng bọn chúng đấu tranh, căn bản không thể thoát thân. Vì muốn bảo vệ Nguyệt Ảnh Bảo Hạp, cùng phát ra một tiếng gầm trên không, Hắc Long ở cửa cùng âm, không đoái hoài đến tính mệnh liền chấn nát Long Đan. Chỉ thấy thân thể Phi Long 10 đầu tức thì lớn lên nhiều lần, các đầu đều phóng ra một đạo hắc quang, đánh thẳng về hướng quang hoa bạch sắc. Ngũ đại tông chủ tà phái đang chú trọng vào cấm chế đại trận đột nhiên kinh hãi khi cảm giác phát hiện có người bên ngoài tiến vào Nghịch Long Cung. Tức thì Hắc Long bạo phát Long Đan, bọn họ lập tức cảm thấy áp lực gia tăng gấp bội, như không có khí nên thở rất khó khăn. Căn bản không thể phân tâm, nam. Người liền gấp rút để thăng ngũ hành thiên ma trận lên đến cực hạn. Hắc quang cùng bạch quang kích thẳng vào nhau. 12 đạo thân ảnh lại phát ra một đạo bạch quang còn mạnh mẽ cường liệt hơn trước. Đạo quang hoa này mạnh mẽ xuyên thấu qua hắc quang, nhanh như điện liền nhập Nguyệt Ảnh Bảo Hạp vào trong. Sau đó 12 thân hình nhanh chóng hướng ra phía ngoài cung điện phi đi, nháy mắt đã tiêu thất không thấy đâu. Hắc Long 10 đầu điên cuồng gầm lên, vạn vạn lần không ngờ Nguyệt Ảnh Bảo Hạp bảo vệ vạn năm đã bị lấy đi mất. Lại nhìn tu vi của những người này, không hề yếu hơn 5 cao thủ tà phái ở dưới đất, vì vậy dù Hắc Long chấn vỡ Long Đan, cũng không giữ được Bảo Hạp. Không ngăn được nỗi hận trong lòng đang đại phát, liền mang toàn bộ nộ hỏa chút lên thân 5 người trước mắt. Cự Long 10 đầu do cùng mất đi khống chế, càng hung hãn công kích xuống dưới mặt đất. Thế chảo công ngày càng lợi hại, mỗi một chảo hạ xuống đều làm cho cung điện từ từ rung động. 5 vị tông chủ tà phái cảm thấy có điều dị thường nhưng vì do thế tấn công lăng lệ của cự long, không thể có cách nào phân thân. Bèn cứ tập trung toàn bộ tinh thần ứng phó, nếu không, có khả năng sẽ bị cự long xé thành hai nửa. Thiên lang đối phó với cự long chiêu thức càng lúc càng dữ dội. Đại điện lúc này truyền lại từng trận âm thanh. Âm thanh xung đột càng lâu và mãnh liệt, thanh thế càng lúc lại càng lớn. Hắc long long đan đã vỡ, lại thấy không còn gì để giữ nhưng thiên lang trên thân đã nhận hàng nghìn vết thương. Thế trận song phương càng ngày càng chậm nhưng uy lực vẫn không giảm một tí nào. Khí lưu và lực lượng cực lớn. Dạ Minh Châu đính trên tường bắt đầu bị rơi xuống. Có một số Minh Châu rơi xuống không trung giữa song phương, kết quả bị chấn thành bột phấn. Hắc Long không chết thì không ngừng đánh. Mấy cái đầu cực lớn của Hắc Long 10 đầu gầm lên, thân rồng nổ tung, vô số vảy rồng kèm theo lực lượng cực đại kích ra bốn phía xung quanh. Chỉ trong nháy mắt Thiên Lang đã bị đánh tan. Tông chủ Ma Tông Huyết Cấm thấy không tốt, kinh hãi hét lên, Thiên Ma Chu Tiên. Ngũ đại tông chủ nghe vậy toàn lực xuất ra chân nguyên, đem ngũ hành thiên ma trận phát huy đến tận cùng. Bên ngoài trung tâm năm người phát ra quang cầu màu hồng cực lớn, đỡ lấy những vảy rồng đầy kình khí đang ẩn tàng không tung không tích đầy trên trời. Oanh, hai cổ lực lượng lớn va chạm vào nhau. Ngũ đại tông chủ mỗi người bị bắn về phía sau không biết bao nhiêu thước, va thẳng vào tường, miệng thổ huyết, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Mười phi long giả thể đánh một kích này xong tất nhiên không còn tồn tại. Chỉ thấy trên tường Nghịch Long cung dính đầy vảy rồng. Nghịch Long cung chỉ còn là một tàn tích. Không biết bao lâu sau, năm vị tông chủ mang đầy vết thương cũng dần tỉnh lại. Quỷ Vô Nhai không chú ý đến sự đau đớn, ngồi nghỉ trên mặt đất nói, mẹ kiếp, là ai đã lấy Nguyệt Ảnh Bảo Hạp đi? Lãnh Thiên Sương nghĩ ngợi rồi nói, là ai lão tử cũng không nhìn thấy. Không phải người tu chân trong chính phái sao? Tiếp đó thấy Huyết Cấm âm trầm lúc này cũng không nén được phẫn nộ, hoán hận nói, hửm. Bất kể là ai, chỉ cần bị ta tra ra, nhất định sẽ cho hắn chết không có đất chôn. Chương 2, Tụ Chân Anh Nhi. Vầng trăng tròn vàng vạc tỏa ra quang mang nhàn nhạt chiếu xuống Thanh Thiên Phong. Thanh Thiên Phong, nơi có Liên Hoa Tự, là thánh địa của tu chân đạo. Toàn bộ đỉnh núi cao hơn 7.000 thước, đỉnh núi quanh năm tuyết phủ không tan. Từ xa nhìn lại, đỉnh núi trội hẳn lên cao chót vót. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống phía dưới, ngọn núi sâu thăm thẳm thẳng đứng như bút dựng ngược, trong không gian xung quanh núi, trông như một cự bút, vì vậy có danh tự là Ngân Phong Bút. Qua ánh trăng nhu mỹ thấy trên đỉnh Ngân Phong Bút có hơn 10 đạo nhân ảnh đang đứng. Từ cử chỉ đến dáng vẻ đều không giấu được khí thế uy nghiêm. Những nhân ảnh này không phải người thường, chính là trưởng môn của thất đại tu chân giới hiện tại cùng sư đệ muội. Dừng trên không trung chính là Thiên Nhất chân nhân cùng sư đệ Thiên Phong chân nhân của Phong Thần Tông. Bên trái chính là môn chủ Nhạc Phi Bằng cùng sư muội Liễu Diệp Mi của Hạo Khí Môn, tông chủ Lệ Thừa Phong cùng Lệ Thắng Quần của Thiên Lãng Sơn, Hư Vân tông chủ Liên Hoa Tự. Bên phải có cung chủ Minh Phi cùng phó cung chủ Hoa Bế Nguyệt của Nghiễm Hàn Cung, cốc chủ Kim Thế Phi cùng tổng hộ pháp Đoạn Vô Tà của Hương Phong Cốc, môn chủ Long Quy Hải của Dương Diễm Môn. Ra tay lấy đi Nguyệt Ảnh Bảo Hạp trong Nghịch Long cung thần không biết quỷ không hay chính là 12 người này. Mọi người sau khi đắc thủ, lập tức ngự kiếm phi hành ngoài nghìn dặm, quay về Ngân Phong B. T của Liên Hoa Tự. Cuộc chiến trong Nghịch Long cung đúng là kinh thiên động địa, kinh hiểm vạn phần. Cự Long 10 đầu kia đúng là lợi hại vô bỉ. Nếu không phải mọi người cùng đồng tâm hợp lực, hơn nữa nếu Thiên Nhất chân nhân không dùng Phong Thần Thiên kiếm chém một kích, sợ rằng ẩn thân thuật của bọn họ sớm đã bị khí lưu cường đại làm cho hiện nguyên hình. Hơn nữa, lúc Long Bạo cùng tấn công xuống dưới, nhất định sẽ bị trọng thương. Việc quan trọng nhất là cả quá trình ẩn tàng đều rất tốt, không bị tà phái phát hiện, vì vậy mọi người đối với tu vi của Thiên Nhất chân nhân lại càng kính phục. Tại Nghịch Long cung, trong khi năm vị môn chủ tà phái đang tập trung toàn bộ tinh thần để đối phó Cự Long, chính là lúc cấm chế xung quanh Ảnh Nguyệt Bảo Hạp yếu nhất. Đúng lúc này Thiên Nhất chân nhân ra hiệu cho mọi người tiến đến, không phí nhiều sức lực mà đã lấy được Nguyệt Ảnh Bảo Hạp, khiến cho năm vị môn chủ tà phái không cách gì dùng võ công chống lại. Lúc này chính là lúc mọi người bàn bạc nên xử lý thế nào đối với Nguyệt Ảnh Bảo Hạp trong tay. Thiên Nhất chân nhân chậm rãi lên tiếng, mặc dù đối với chính phái chúng ta, đánh lén là thủ đoạn không quang minh nhưng vì thiên hạ chúng sinh, để không bị đổ máu hy sinh, chúng ta làm như vậy cũng đáng. Chư vị, Nguyệt Ảnh Bảo Hạp đã thu hồi, nên hủy đi hay lưu lại? Mọi người đều chuyển hướng chú ý về Nguyệt Ảnh Bảo Hạp. Nhưng lúc này, quang mang xung quanh Nguyệt Ảnh Bảo Hạp đã biến mất. Nhìn lại so với một hạp tử bình thường không khác gì, chỉ là không biết từ lúc nào, trên hạp tử nổi lên một số văn tự kỳ quái. Lúc này Lệ Tông chủ như cảm thấy một điều gì đó, có chút kinh ngạc nói, kỳ lạ. Khi chúng ta ở Nghịch Long cung còn có thể cảm nhận Nguyệt Ảnh Bảo Hạp phát ra chí lệ khí, nhưng bây giờ sao lại không cảm thấy một khí tức gì? Kim Thế Phi cũng dùng tay cách không dò xét, mỉm cười là lạ nói, đúng vậy, dị bảo này thật tà đạo thế nhưng không phải hoàn toàn là tà khí. Việc này quả thật là kỳ lạ. Chư vị, tại hạ đề nghị thử tìm cách mở bảo. Tất cả mọi người đều muốn xem xét Nguyệt Ảnh Bảo Hạp trước khi phá hủy nên cùng lên tiếng đồng ý. Thiên Nhất chân nhân cẩn thận đưa tay áp sát bảo hạp. Ai ngờ tay vừa tiến đến gần bảo hạp, trước khi tay tiếp xúc đã bị bắn trở lại. Lực lượng này là cái gì mà đến như Thiên Nhất chân nhân đã đạt đến tu vi quy thiên kỳ mà cũng không thể khởi động được bảo hạp sao? Mọi người nhìn trái nhìn phải, cũng không nhìn ra. Chẳng lẽ còn phải có được chìa khóa bí mật mới có thể mở được sao? Vì vậy mọi người vây xung quanh bảo hạp bắt đầu suy nghĩ. Thiên Nhất chân nhân không hổ là một cao nhân đắc đạo, mỗi chi tiết nhỏ đều quan sát kỹ lưỡng, chư vị. Hay nhớ lại, sau khi chúng ta lấy được, làm cách nào có thể dịch chuyển bảo hạp đến đây? Cái này đương nhiên là hợp lực của 12 người chúng ta, cùng dung hợp vào bảo hạp. Nhạc Phi Bằng vẻ mặt lộ vẻ vui mừng. Không phải chân nhân muốn nói, chỉ khi chúng ta hợp lực mới có thể mở được nguyện ảnh bảo hạp chứ. Thiên Nhất chân nhân vuốt râu cười. Nghe vậy, mọi người đều thu khí ngưng thần, hội tụ chân nguyên của mình rồi cùng truyền vào văn tự kỳ lạ của nguyện ảnh bảo hạp. Cương khí chân nguyên cùng văn tự dung hợp, trên bảo hạp chợt hiện ra một đạo quang mang bảy màu diễm lệ, bao quanh hạp tử. Lúc này chỉ thấy những văn tự kỳ lạ. Thế nhưng tự nhiên chữ biến mất không thấy lâu nữa. Cuối cùng văn tự cũng biến mất, nguyện ảnh bảo hạp tự động mở ra. Một viên châu tử trong suốt màu lam, lớn bằng nắm tay, vừa phát ra quang mang bảy màu, vừa từ dưới hạp tử từ từ bay thẳng lên trên. Trong khi mọi người đưa tay thu lấy châu tử lam sắc, châu tử đột nhiên nhúc nhích. Như có một cái gì đó đạp về phía trước một cái, quang mang bảo châu lúc này phát ra một tiếng chát rõ ràng sau đó từ từ hạ xuống. Trong khi chờ quang mang yếu đi, mọi người không khỏi kinh ngạc lùi lại phía sau vài bước. Ai? Sao lại là bàn tay của Hải Nhi, đúng là không thể ngờ được. Chỉ thấy Minh Phi kinh ngạc cất tiếng nói. Mọi người ngạc nhiên. Đứng ở đây là những người ít nhất cũng sống mấy trăm năm, có việc gì mà chưa được thấy qua. Chỉ đến bây giờ mới gặp được chuyện kỳ lạ chưa hề biết đến, chưa ai từng gặp. Mọi người tranh cướp nguyệt ảnh bảo hạp nhưng trước mặt không những không phải là chí lệ nguyên khí trong truyền thuyết, điều làm cho mọi người càng không tin vào mắt mình chính là ở chỗ đó lại là một viên châu tử kỳ quái ấp nở ra tụ chân anh nhi. Thật đúng là thần kỳ. Chuyện này thật sự nếu truyền ra ngoài, đánh chết cũng không có người tin. Trong lúc mọi người vừa kinh vừa sợ, quang mang bị bàn tay nho nhỏ ở bảo hạp hấp dẫn, bắt đầu từ từ hạ dần xuống. Hạ xuống cách bảo hạp chừng một tấc thì dừng lại. Chỉ thấy hài nhi nhỏ bé này bắt đầu biến lớn. Chỉ trong chốc lát đã tỏa ra một phạm vi xung quanh bảo hạp khiến mọi người lại phải sửng sốt. Sau khi anh nhi trở thành không khác gì một anh nhi bình thường thì dừng lại, đột nhiên mở hai mắt, một tiếng cười trẻ thơ từ miệng anh nhi phát ra. Khi mọi người khôi phục lại tinh thần, tất cả mọi người nơi đây đều bị linh khí của hài nhi hấp dẫn. Một đôi mắt to sâu long lanh hé mở trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái miệng nho nhỏ non nớt, đôi tay bé xíu đáng yêu duỗi trên mặt đất, không ngừng quay động trên đất. Việc duy nhất làm người ta khó hiểu là trên mặt hài nhi này lúc nào cũng tràn đầy một nụ cười láo lỉnh. Không biết cười cái gì, không biết có phải cười nhạo chúng nhân không. Có thể thấy mọi người trong lòng đều thích thú. Sau cùng, Nghiễm Hàn cung Minh Phi có lẽ không đè nén được tình cảm mẫu tử, tiến lại, là người đầu tiên ôm lấy anh nhi vào lòng, trông giống như hài nhi của nàng sinh ra. Mọi người chung quanh thấy vậy đều lộ nét tươi cười. Có thấy nó thật sự rất đáng yêu không? Chỉ thấy Minh Phi một mặt vừa nói, một mặt vừa dùng sức để không cho mặt của Hải Nhi tựa vào người. Nhìn vẻ mặt của cung chủ lúc này quả đúng là ôn nhu của một người mẹ. Thấy tình cảnh này, Thiên Nhất chân nhân không khỏi cảm thán nói, theo lý thuyết, nguyên ảnh bảo hạp tràn đầy nguyên khí trí lệ, sao giờ ta lại phát hiện nó toàn thân khí thuần tránh nu hòa, tiên thiên khí sung mãn, căn cốt cũng rất tốt. Hư Vân tông chủ cũng không khỏi kinh ngạc liên tục, đúng vậy, quả thật nó có gân cốt rất tốt, sợ rằng trên đời này không tìm được người thứ hai. Mọi người đều chìm trong suy tư. Chỉ có Minh Phi vẫn chìm đắm trong hạnh phúc, dường như không phát hiện được điều gì dị thường. Sau cùng, Long Quy Hải nói ra tâm tư của các trưởng môn, cố ý thở dài nói, chỉ có một đứa trẻ, theo ai đây? Minh Phi cung chủ vô cùng hạnh phúc nói, ai là người ôm nó trước, theo người đó được không? Mọi người không ai trả lời Minh Phi. Chỉ có một âm thanh phát biểu thể hiện sự bất mãn của mình, tại sao vậy? Mọi người đều ra một phần sức lực, như vậy thì không công bằng. Làm sao bây giờ? Phải nghĩ ra biện pháp nào đây? Thiên Nhất chân nhân lên tiếng, ta thấy làm thế này đi. 12 người chúng ta làm thành một vòng, đem Hải Nhi bỏ vào bên trong. Nếu nó hướng về ai thì theo người đó được không? Mọi người nghĩ thầm, cũng đành phải như thế thôi. Minh Phi cũng thấy cách này rất tốt. Vừa rồi nàng ôm Tiểu Bảo Bảo, khẳng định cùng nó có một tình cảm cơ sở, Tiểu Bảo Bảo nhất định sẽ hướng về phía nàng, như vậy mọi người đỡ phải có ý kiến đến gì. Minh Phi vừa ngẫm nghĩ suy xét lại liền lộ ra một tia tiêu ý, giờ khắc này nàng nghĩ Hải Nhi bảo bảo đáng yêu sẽ không bao giờ rời khỏi nàng. Hải Nhi ở giữa 12 người, nhìn trái nhìn phải xem xét, ngồi bên trong nửa ngày không nhúc nhích, sau cùng Minh Phi nóng nảy, bảo bối Nhi, nhanh đến đây. Hải Nhi hình như cũng nghe thấy Minh Phi gọi nó, vì vậy hai tay chống đất tiến về phía Minh Phi làm Minh Phi rất vui. Nàng cao hứng mở rộng hai tay muốn đi đến ôm lấy nó. Đột nhiên đúng lúc đó, một cơn gió nhỏ thổi đến. Ánh mắt Hải Nhi giống như bị bụi bay vào, nó ngồi xuống mặt đất, xoa xoa mắt. Giống như bị cơn gió thổi làm cho mơ hồ, sau đó nó đứng dậy lại thay đổi phương hướng, quay lại hướng về Thiên Phong chân nhân của Phong Thần Tông ngơ ngác đi tới với tốc độ rất nhanh. Thiên Phong chân nhân ôm lấy Hải Nhi cười ha ha nhấc Hải Nhi qua đỉnh đầu. Ai? Mọi người lại thở dài. Minh Phi lại càng có vẻ không vui, trên khuôn mặt tuyệt mỹ không vương bụi trần, lộ ra biểu tình không vừa ý. Mọi người thấy sự tình đã như vậy, hình như cũng nên đến lúc chia tay, nên đều hướng về hư vô tông chủ Liên Hoa tự cáo tử. Thiên Phong chân nhân ôm Nam Anh đi theo Thiên Nhất chân nhân ngự kiếm quay về Phong Thần Cung. Thiên Nhất chân nhân mỉm cười nói, chúc mừng sư đệ đã được hải tử. Thật là thiên ý. Nếu theo danh tính của đệ là họ Lục, tên thì do đệ trưởng quản Ngộng Thần Phong nên gọi là Lục Ngộng Thần. Thiên Phong chân nhân nhanh chóng chạy theo vái tạ nói, cảm ơn sư huynh, đệ nhất định sẽ dạy dỗ nó thật tốt. Ngày sau tất sẽ có thể phát huy quang đại phong thần phái ta. Ừm, Thiên Nhất chân nhân tay vuốt râu nói, lai lịch của nó, sư đệ ngươi nhất định phải thủ khâu như mình, không được nhắc tới với bất kỳ ai. Vâng, sư huynh. Thiên Phong chân nhân không người vái một cái, nhằm hướng Ngộng Thần Phong bay đi. Chương 3, phân thân vi kiếm. Phong Thần Tông, chính phái tu chân môn phái đệ nhất thiên hạ, không chỉ chiếm cứ dãy núi Phong Thần thiên hạ đệ nhất, về mặt địa thế có thể nói là được thiên nhiên ưu đãi. Do năm ngọn núi lớn hợp thành. Phía bắc là Thiên Mục Phong, do Minh Hà chân nhân quản lý. Phía tây nam là Ngự Tiên Phong, do Tử Cực chân nhân quản lý. Phía đông nam là Ngộng Thần Phong, do Thiên Phong chân nhân quản lý. Và phía tây là Hành Thủy Phong, do Thần Yên chân nhân quản lý. Phía đông là Thiên Cấp Phong, do Đạo Thánh chân nhân quản lý. Năm ngọn núi hợp thành thế ngũ tinh liên châu, năm sao liên tục. Trước khi Phong Thần Tổ sư Phi Thăng đã thiết lập đại trận ngũ hành ảo diệt trận, khi trận pháp phát động, bất luận là tiên, ma đều không thể chạy thoát. Mắt của trận pháp này nằm giữa các vị trí của ngũ tinh liên châu, chính là Kính Thai Phong được năm ngọn núi vây quanh. Kính Thai Phong ngày xưa nằm độc lập với các ngọn núi xung quanh, đỉnh núi xuyên mây, gần thiên giới nhất. Vì thế tu chân giả tu hành xung quanh rất dễ gây ra lôi kiếp. Do đó, sau khi Phong Thần Tổ sư Ngộ Đạo đã đại thành, sử dụng Phong Thần Thiên Kiếm chém Kính Thai Phong một nhát thành hai nửa, nơi bị chém phẳng như gương, hơn nữa quả núi hoàn toàn không bị tổn hại. Nửa đầu bị Phong Thần Tổ sư sử dụng Đại Thần Thông rời về góc đông nam, tạo thành Ngộng Thần Phong ngày nay. Nửa còn lại vẫn ở nguyên tại chỗ, tên là Kính Thai Phong. Hơn nữa, trên đó có cung điện Phong Thần bao trùm. Bên trong, lưu giữ bảo vật trấn phái của Phong Thần Tông Phong Thần Thiên Kiếm. Trong những ngày tháng ở quá khứ, thực lực của Phong Thần Tông luôn luôn đứng đầu tu chân giới chính phái. Thế nhưng từ 1000 năm trở lại đây, Phong Thần Tông ngày càng đi xuống. Trừ vài trưởng môn sư huynh đệ ra, đời đệ tử mới nhất không có ai là nổi bật. Trong khi các môn phái khác số lượng nhân tài ra gấp nhiều lần, lớp trẻ không ngừng xuất hiện. 18 năm sau, trên đỉnh Ngộng Thần Phong, một ngọn thác bay xuống tựa giải ngân hà, hoa nước bay xuống những tảng đá dưới trong đầm, tung bay tứ phía, phát ra những âm thanh vang dội. Trên vách núi phía đông thác nước, có hai người đang đứng, một trung niên và một thiếu niên. Trung niên nhân chính là Thiên Phong chân nhân, sau 18 năm vẫn trẻ trung lãng tử như xưa. Còn thiếu niên thì gương mặt khôi ngô cường tráng, mày rậm mắt sáng, trên khóe miệng mấp máy nhẹ nhẹ, lộ nét cười cợt đậm đặc. Chỉ là bên trong nét cười đó làm cho người khác cảm giác chất phác và ngờ nghệ. Không biết là hắn ta đang cười nhạo ai, hoặc cười nhạo chính bản thân mình. Hắn chính là Lục Ngộng Thần, đứa trẻ nhỏ xíu nằm trong Nguyệt Ảnh Bảo Hạp. 18 năm trôi qua, thân thể hắn cao lớn hơn nhiều, cường tráng hơn nhiều. Cái duy nhất không đổi chính là khuôn mặt cười đó, nụ cười ngây ngô đó, vẫn cảm hóa được mọi người như ngày nào. Thiên Phong chân nhân nhìn đồ đệ đắc ý của mình, vỗ vai hắn cười nói, Ngộng Thần, không ngờ ngươi luyện thành tầng thứ nhất của tinh tiên thần công nhanh đến vậy. Nhớ lại ngày xưa, sư phụ luyện tập thần công đạt mức độ này cũng mất gần 30 năm. Không ngờ ngươi chỉ mất 5 năm đã đạt tới cảnh giới càn nguyên sơ sinh. Chúng ta là những người tu chân, muốn đạt đến cảnh giới thượng thiên giới, phải trải qua 9 giai đoạn, lần lượt là hợp khí, ngưng thần, kim đan, chiếu nguyên, ôn dưỡng, thoát khiếu, tham hư, hòa đạo, quy thiên. Khi đạt đến quy thiên hậu kỳ, tự nhiên sẽ xuất hiện thiên kiếp. Trải qua một phen khảo nghiệm sinh tử, mới gặt quả là trở thành tiên nhân. Ngươi hiện tại đã đạt đến hợp khí hậu kỳ, chân nguyên trong người tinh thuần, thực sự là trước đây. Chưa hề có a. Lục Ngộng Thần lắc đầu, nụ cười ngây ngô càng thêm nổi bật. Hắc cười hề hề nói, sư phụ, xem ra thiên tư của đệ tử rất cao mà. Khi nào đó dạy đệ tử thuật ngự kiếm phi hành nhé. Con nhìn đại sư huynh ngự kiếm phi hành, rất là ngưỡng mộ á sư phụ, người nhất định phải dạy đệ tử đó. Thiên Phong chân nhân mỉm cười không nói, ông nhìn dáng vẻ ngây ngô khờ dại của đệ tử mình, trong lòng yêu mến vô cùng. Nhưng ông luôn có một cảm giác kỳ quái, hai tử Ngộng Thần này dù rằng tư chất 10 phần tốt, nhưng tâm trí vẫn từ đầu đến cuối không bộc lộ. Cả ngày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không biết trong đầu đang nghĩ cái gì. Mỗi lần cùng sư huynh Thiên Nhất chân nhân thảo luận về vấn đề này, Thiên Nhất chân nhân chỉ nói đứa trẻ này không phải người phàm, hiện tại chưa đến lúc, đừng cưỡng cầu. Thiên Phong chân nhân ánh mắt âu yếm nhìn hắn, như thể đó là con đẻ của mình. Ngộng Thần, sư phụ hôm nay dạy ngươi sử dụng Phong Thần kiếm pháp. Phong Thần kiếm quyết của bản môn có 9 chiêu, ba chiêu đầu chí cương chí dương, uy lực rộng lớn, lần lượt là húc nhật đông thăng, kim quang vạn đạo, phổ chiếu vạn vật. Năm đó sư phụ bằng vào ba chiêu này, quét sạch quần ma, được đồng môn ngưỡng mộ. Ba chiêu giữa chí âm chí nhu, tinh tế biển chuyển, bao gồm thanh phong từ lai, phong dũng vân động, đại tuyết phân phi. Ba chiêu cuối cùng âm dương luân phiên, quỷ thần khó lường, lần lượt là thiên địa vô cực, vạn kiếm quy nhất và kiếm diệt tam giới. Cho đến hiện tại, sư phụ mới chỉ tham ngộ được đến chiêu kiếm thiên địa vô cực, còn thiên nhất trưởng môn đạt được đến cảnh giới vạn kiếm quý nhất. Phong thần kiếm quyết thần diệu vô biên, biến hóa vô cùng, hoàn toàn không dễ mà học được, mỗi một chiêu đều bao gồm 64 thức biến hóa tương hỗ lẫn nhau, thành muôn hình vạn trạng, ngàn vạn biến hóa từ trong vô hình. Thiên Phong chân nhân lúc này trên mặt hiện lên một cảm giác tự hào. Con lắng nghe cho kỹ, trước hết sư phụ dạy con chiêu đầu tiên húc nhật đông thăng. Thiên Phong chân nhân trong lúc nói liền thi triển chiêu đầu tiên. Chỉ thấy một quần sáng bảy màu hiện lên trong không trung. Lúc này trong tay ông ta là trùng hư thần kiếm thành danh, cổ tay rung lên, thân kiếm tựa như sóng biển rung lên, hóa thành biển mây tầng tầng lớp lớp, vô số mũi kiếm như những vì sao mở đang vùng vây trong biển mây đó. Xoay tròn, đan chéo. Đột nhiên, bảy vòng tròn màu đỏ vàng tròn tròn từ trong biển mây bay lên, giống như bảy vầng mặt trời ngời sáng từ phía đông của biển mây bay lên, xuất ra những tia sáng chói mắt. Nhìn thấy từ mũi kiếm phát ra cảnh tượng thần kỳ, nụ cười ngây ngốc trên mặt Lục Mộng Thần ngưng lại, miệng mồm há hốc ra không nói được lời nào. Thiên Phong chân nhân nhìn thấy dáng vẻ của Lục Mộng Thần, trong lòng biết rằng đồ đệ mình vừa rồi chỉ nhìn vào cảnh tượng, không thể nhớ được chút gì. Ông bèn vẫy tay, nhẹ giọng nói, "Mộng Thần, lại đây, ngồi xuống, sư phụ sẽ sử dụng thuật kích động nguyên thần, mang toàn bộ tuyệt học của Phong Thần Tông chúng ta truyền vào trong nguyên thần của con. Như thế, sau này con có thể tự do học tập phương pháp tu hành của bổn môn. Giống thuật ngự kiếm phi hành, con có thể lập tức lấy ra từ trong đầu phương pháp tu luyện." Lục Ngộng Thần có vẻ như hơi hiểu điểm quan trọng, gật đầu mấy cái, rồi ngồi xuống, tay bắt ấn quyết, nhắm mắt lại. Bảo nguyên quy nhất, toàn lực vận chuyển tầng thứ nhất tinh tiên thần công. Thiên Phong chân nhân trầm giọng nói, sau đó chỉ thấy ông nhíu mày, toàn lực vận khởi tinh tiên thần công, cưỡng bách nguyên thần bay tới Lục Ngộng Thần. Chỉ thấy Thiên Phong chân nhân hai mắt phát ra ánh sáng màu lục, từ từ hợp thành một chùm sáng màu lục, bên trong đó hàm chứa vô số chú văn đang bay lở lững. Chùm sáng màu lục từ từ bay tới trên đầu Lục Ngộng Thần, nhập thẳng vào huyệt bách hội. Lục Ngộng Thần ngay lập tức cảm thấy một cảm giác hỗn độn cực mạnh truyền nhập sâu vào não, giống như có vô số con cá đang bơi lượn trong đầu. Sau nửa thời thần, Thiên Phong chân nhân từ từ thu hồi công lực, từ trong thuật kích động nguyên thần khôi phục lại. Chỉ thấy trên trán ông ta mồ hôi đọng từng giọt lớn trên trán, chứng tỏ việc thi triển vừa rồi nhất định đã tiêu hao không ít công lực. Thiên Phong chân nhân hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói, "Ngộng Thần, khá tốt rồi, có thể mở mắt ra được rồi." Lục Ngộng Thần cảm giác trong đầu mơ hồ, cố gắng mở mắt ra. Nhìn thấy sư phụ đang kiệt sức, trong lòng hắn lập tức nảy ra từng đợt tấm áp, nghẹn giọng, hai hàng nước mắt tuôn rơi, gắng nói, "Sư phụ." Thiên Phong chân nhân xua xua tay, vẫn còn phong độ sung mãn, mỉm cười nhẹ nhàng nói, "Không sao, ta chỉ cần nghỉ ngơi một khoảng thời gian là được." "Ngộng Thần à, 10 năm nữa Phong Thần Tông sẽ tổ chức cuộc tranh tài lớn giữa các tài năng trẻ trăm năm một lần, hy vọng con nỗ lực tu hành, tranh thủ để vi sư xem phong thái của con trong cuộc tranh tài. Đừng làm sư phụ thất vọng nhé." Mấy câu cuối cùng, Thiên Phong chân nhân càng thể hiện sự quan tâm tha thiết chân thật, tình thâm ý nặng. Lục Ngộng Thần lúc này trong lòng cực kỳ cảm động. Trong mắt hắn xuất hiện một thứ ánh sáng kỳ dị, kiên định nói, "Sư phụ, đệ tử nhất định sẽ tu hành nghiêm túc, không để cho người phải thất vọng." Sau khi Thiên Phong chân nhân đi khỏi, Lục Ngộng Thần tiếp tục xếp bằng luyện công. Từng cơn gió mát thổi tới, lá trúc kêu xào xạc, giống như là một bản nhạc do các lá cây chạm vào nhau tạo ra, thanh âm mỹ diệu mê người. Lục Ngộng Thần chăm chú lắng nghe, dần cảm thấy trong người sảng khoái. Hắn vận khởi khẩu quyết cảnh giới thứ nhì, chậm chậm tu hành. Tinh tiên thần công tầng thứ nhì, ngưng thần, tụ khí. Ngộng Thần từ từ tiến nhập trạng thái vong ngã, rồi khí nơi đan điền càng lúc càng nóng lên. Ngộng Thần bắt đầu thấy các loại cảm giác. Lúc ban đầu có cảm giác thấy ánh sáng, từ từ quần sáng từ nhỏ chậm chậm khuyến lại lên, càng lúc càng lớn. Cuối cùng biến thành một tia sét có màu, có tiếng, tung hoành năng dọc, dệt nên một lưới sét kín mít. Lập tức cảm thấy sấm vang chớp giật. Từng điểm đánh vào tâm thần đã tê tê của Lục Ngộng Thần. Lục Ngộng Thần không hề động đậy. Lúc này gương mặt nghiêm trang lại lộ ra cái chiêu bài của hắn, nụ cười ngây ngô, dường như đang cười trào lộng những ảo cảnh đó. Với loại phương pháp đứng bên cạnh không nhìn không lý tới ảo cảnh, thực ngầm hợp với tự nhiên vô vi, trạng thái tu chân tối cao. Từ từ ảo cảnh biến mất, khiến Ngộng Thần bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới. Chân khí trong người như con du long không ngừng bay tới bay lui, dường như muốn đột phá các giới hạn. Đột nhiên từ trên đầu của Lục Mộng Thần toát ra một cổ khí màu xanh nhạt, vây từng vòng quanh Mộng Thần, bao kín từ đầu đến cuối. Sau khi qua một lần biến hóa, lại quay về trên đỉnh đầu của Mộng Thần, ngấm vào. Mộng Thần cảm thấy giống như bị chấn động một lúc. Rồi sau đó cổ khí màu xanh nhạt lao về các nơi kinh mạch như nước sông đổ ra biển chảy vào các kinh mạch toàn thân, rõ ràng lại có chút tê tê. Đợi đến lúc Mộng Thần mở mắt ra lần nữa, đã là sáng sớm của mấy ngày sau. Một tia mặt trời sáng lạn chiếu vào mắt hắn, khiến hắn cảm thấy có phần tươi tắn. Hắn cảm thấy cả người nhẹ nhàng, phảng phất như một người đã thoát thai hoàn cốt. Không thể ngờ Lục Mộng Thần vậy mà có thể đạt được Tinh Tiên Thần Công tầng thứ nhì, Càn Nguyên Sơ Sinh, như một phép lạ. Từ ngày Phong Thần Tông ra đời đến nay cũng gần vạn năm nay, nhưng không có một ai trong thời gian ngắn ngủi lại có thể đạt đến cảnh giới cao như vậy. Hắn hiểu rõ, khẩu quyết của ba tầng đầu Tinh Tiên Thần Công đều tu tập 10 phần khó khăn. Người thường cũng phải tu tập ít nhất 200 năm mới có được đột phá. Ba tầng sau đó lại tu thành cực dễ, nhưng cần phải ngưng thần khống chế tiến độ. Nếu không sẽ có hiểm họa nổ tung cơ thể. Loại tu pháp này, ngược lại giống như một con trâu rừng ban đầu đang ngủ. Nó dù thế nào cũng không động đậy, khiến ngươi mệt đến toát mồ hôi. Đợi đến lúc lôi con trâu rừng tỉnh dậy rồi, nó sẽ bắt đầu phóng chạy điên cuồng. Lúc đó, ngươi lại phải cực lực khống chế tốc độ của nó. Nếu không sẽ bị nó kéo sập. Cái loại pháp môn tu chân này, thực ngầm hợp theo đạo biến hóa của âm dương. Vạn năm nay, hàng trăm vị tiền bối ở Phong Thần Tông đã bay lên trời hẳn là cũng hiểu sâu sắc đạo lý trong đó. Lục Ngộng Thần trong mấy ngày nay, đã tu thành tầng thứ 2 Tinh Tiên Thần Công, đạt đến ngưng thần hậu kỳ. Lập tức sắp bước vào Kim Đan Kỳ. Tiến nhập Kim Đan Kỳ, cũng có nghĩ là thọ mệnh dài hơn, sống 1.000 năm cũng không thành vấn đề. Chuyện này đối với người thường mà nói, đã là trường sinh bất lão, là thần tiên nơi lục địa rồi. Lục Ngộng Thần trên mặt nở nụ cười ngây ngốc, ngẩn ngơ nhìn về đám mây trắng ở xa xa, yên lặng thể nghiệm cảm giác thiên địa hợp nhất. Đột nhiên, hình ảnh đại sư huynh Lý Ngọc Nhân ngự kiếm phi hành chớp lên ra trong đầu. Giá như mình có một thanh bảo kiếm thì có phải là tốt không? Lục Ngộng Thần trong lòng thở dài. Hắn ngây người nhìn đăm đăm vào những đám mây mù ở phía đằng xa, trong đầu tưởng tượng ra nơi đó có một thanh bảo kiếm mình thích. Thời gian từ từ trôi đi, Lục Ngộng Thần tâm trí vẫn còn đang bay lượn trên mây. Hắn đã hoàn toàn quên hết mọi thứ xung quanh mình, trong đầu hắn dường như trong trời đất chỉ có thanh bảo kiếm vốn không tồn tại ấy. Dị biến đột nhiên phát sinh, Lục Ngộng Thần hoàn toàn không hay biết. Chỉ thấy một thân hình trong suốt màu xanh nhạt từ từ thoát ra trên người hắn. Bay đến nơi mây mù dày đặc. Thân hình trong suốt màu lam cùng một dạng với Lục Ngộng Thần. Dường như là một dạng phân thân của hắn. Đang ngồi trên vân vụ, song thủ đan chéo vào nhau, trong miệng không ngừng nuốt linh khí của mây mù. Chẳng biết nuốt bao lâu. Thân hình trong suốt màu lam đột nhiên từ giữa mi mắt phát ra một đạo bạch quang. Ban đầu cỡ cái kim thê, không tới một khắc công phu đã to lên thành cỡ một thanh cự kiếm. Rồi song thủ của phân thân đó giơ lên, 10 ngón tay phát ra 10 đạo lam quang, gom lại vào một chỗ, hình thành nên một trái châu màu lam, vừa khéo đính vào nơi tay cầm của bạch quang. Trước mắt, bạch quang ngưng lại. Vô số mây mù từ trên bề mặt tỏa ra. Chỉ thấy một bảo kiếm to bản như bạch kim, đang treo lơ lửng trong không trung, phát ra mây mù. Trên bầu trời xuất hiện một thanh kiếm thật, một thanh cự kiếm màu bạc. Chương 4, Quy Long kiếm sao, vỏ kiếm Quy Long. Sau khi bảo kiếm ngưng kết, thân ảnh màu lam liền quay nhập trở về trên người của Lục Ngộng Thần, nhưng lúc này hắn lại hoàn toàn không hay biết điều đó. Hắn chỉ nhìn thấy đám vân vụ đó dần dần hình thành một thanh kiếm, rồi vân vụ tan đi, để lộ ra một thanh kiếm thật. Là kiếm thật ư? Thần tình si dại và nụ cười ngây ngô chiêu bài của hắn lập tức biến mất. Hắn nhấc tay lên, chụp vào hư không. Chỉ thấy thanh bảo kiếm bay thẳng về phía hắn, rồi bị hắn nắm vào tay. Đây là một thanh cự kiếm, thân dài 5 xích, rộng nửa xích. Toàn thân kiếm màu trắng bạc, như được dùng bạch kim mà đúc thành, từ giữa thân kiếm tiến ra hai bên rìa thì từ từ trong suốt, cũng chính vì sự trong suốt này, mà có thể thấy được vô số vân vụ đang bốc hơi không ngừng ở bên trong, khi thì hợp thành vô số vân long, khi thì hợp thành sơn loan phong cốc, khi lại hợp thành kỳ chân manh thú, rất ư kỳ diệu. Trên lưỡi kiếm, nơi lờ mờ trong suốt ấy lại trơn láng vô cùng, chỗ nối liền giữa thân kiếm và chuôi kiếm có một viên châu màu lam trong suốt, phát ra từng làn hương thanh khiết, khiến cho người xem có cảm giác thâm bất khả trắc. Chuôi kiếm thuần một màu trắng bạch, vừa vặn thích hợp để Lục Ngộng Thần nắm chặt trong tay. Khi nắm chặt thanh vân vụ cự kiếm này vào tay, Lục Ngộng Thần có cảm giác rất thân thiết, giống như là kéo dài tâm linh của bản thân. Hắn dùng tâm từ từ cảm nhận chuôi kiếm, thân kiếm, rồi cảm nhận đến vô số biến hóa của vân vụ ở bên trong lưỡi kiếm. Đột nhiên, trong đầu Lục Ngộng Thần lóe lên một tia chớp, hắn tự nhiên đưa tay trái ra sau lưng, rồi dùng ngón cái kẹp lấy ngón vô danh và ngón út, còn ngón trỏ và ngón giữa thì hướng lên trời. tay phải nắm chặt lấy kiếm chỉ thẳng lên trời, rồi từ từ nâng lên cao. Thế đi của kiếm rất chậm, tựa hồ mỗi lần nhích được một thốn là thời gian lại chậm đi một phân, còn cự ly không gian thì lại tăng thêm một phần. Mũi kiếm nhỏ bé không ngừng rung động, phảng phất như đang cẩn thận vẽ lên những vòng tròn. Từng vòng chấn động trong không trung, tràn đầy ý vị tranh đoạt thiên địa. Chiêu kiếm này là kiếm pháp mà Lục Mộng Thần lần đầu tiên ngộ ra, sau này lại được mệnh danh là khởi thủ thức độc đáo nhất thiên hạ của Mộng Thần kiếm quyết, Mộng Chi Sơ Thủy. Đặc điểm lớn nhất của chiêu này là khuấy động trật tự của thời gian và không gian, khiến cho đối phương ở trong không trung sẽ bị nảy sinh ra vô số ảo giác không tài nào khống chế được, phảng phất như tiến vào giấc mộng, toàn thân không thể động đậy, hoàn toàn bị không gian làm nhiễu loạn tâm linh, rồi từ đó mà rơi vào thế bại vong. Lục Mộng Thần sau khi đâm ra một kiếm, liền cảm thấy chân nguyên trong cơ thể thông thả thoát ra ngoài, trong sát na đó, tại đan điền và kinh mạch toàn thân của hắn liền trở nên trống rỗng, cả người mềm ra như bún rồi ngã lăn ra đất. Vân vụ kiếm trong tay liền rơi xuống đất, cả người cũng rơi vào trạng thái hôn mê. Không biết trải qua bao nhiêu ngày đêm, Lục Mộng Thần mới tỉnh lại từ trạng thái mệt mỏi thoát lực. Hắn lờ mờ trông thấy vầng trăng tròn ẩn tàng trong đám vân vụ, thanh thanh đạm đạm chiếu xuống đỉnh đầu của mình. Dưới ánh trăng sáng sủa là thanh vân vụ kiếm đang nằm yên tĩnh trên mặt đất, rất an nhàn, tựa hồ như đang mặc sức hấp thụ tinh hoa của nguyệt quang. Viên châu tử màu lam trong suốt tại chuôi kiếm nằm dưới ánh trăng u tĩnh chợt thoát ẩn thoát hiện, trông vừa thần bí vừa mỹ lệ. Mộng Thần càng nhìn càng mê mẩn, bất chi bất giác bị tình cảnh đó hấp dẫn đến quên hết tất cả. Đột nhiên mũi kiếm tựa như có sự rung động, vô số vân vụ tại đầu mũi kiếm không ngừng lượn vòng xung quanh, xung kích với thân kiếm, giống như chúng nghe thấy tiếng gọi của mẫu thân, nên vội vàng trở về bên cạnh đấng sinh thành. Nhưng thân kiếm trơn láng lại không hề động đậy, chỉ bình thản nằm đó, phảng phất như đang dùng lực lượng ở trạng thái yên tĩnh nhất mà ngăn trở sự trùng kích của vân vụ ở bên trong. Một dòng chất lỏng trong suốt từ từ chảy qua, chậm chậm tụ lại với nhau, rồi hình thành một sợi dây nhỏ dài. Mặt trên cùng của sợi dây hơi thô và ngoằn ngoèo, giống như cái đầu người, lạnh lùng nhìn vào trôi vân vụ kiếm. Đây là cái gì vậy? Trong lòng Lục Mộng Thần không khỏi nảy ra nghi vấn, đưa mắt nhìn vào nó chằm chằm, xem thử vật thể đó tiếp theo sẽ có biến hóa thế nào. Hồi lâu sau, đầu của sợi dây nhỏ trong suốt đó giống như đã nhìn thấu điều gì đó, liền nhẹ nhàng hạ xuống, rồi sau đó lại từ từ phân ra thành vô số hạt nhỏ. Những hạt nhỏ này lại trông giống như vân vụ trên đỉnh đầu Mộng Thần. Chỉ thấy vân vụ do vô số hạt nhỏ cấu thành bắt đầu vũ động không ngừng, sự chuyển động đó rất đặc biệt, hoàn toàn thoát khỏi hình thái lượn lờ thường thấy của vân vụ. Mà phiến vân vụ đó tựa hồ như được phân ra làm 36 tổ, mỗi tổ đều biểu hiện một sự chuyển động riêng biệt, có cái hình chim ưng, có cái hình rắn, có cái hình hổ, có cái lại giống cá. 36 tổ vân vụ bất đồng này tuy có chuyển động khác nhau, nhưng phảng phất như lại giống nhau về phần tổng thể, loan loan khúc khúc. Trông giống như một con rồng, là một con vụ long. Vân vụ trong thân kiếm như cảm thấy được lời kêu gọi của đám vân vụ ở bên ngoài, giống như là phát cuồng rồi trùng kích mãnh liệt vào thân kiếm, từng đợt sóng hết trận này đến trận khác liên tiếp công kích, khiến cho thân kiếm cũng bắt đầu chấn động, phát ra những tiếng long long trong trẻo. Thân kiếm bằng bạch kim bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt, có lẽ do vì sự trùng kích quá mãnh liệt của vân vụ ở bên trong. Mắt thấy vân vụ kiếm sắp sửa bị phá hủy, thì đột nhiên viên châu tử màu lam tại chuôi kiếm phóng ra một luồng ánh sáng màu lam rất đẹp mắt, những vết nứt trên thân kiếm vừa tiếp xúc với luồng ánh sáng màu lam này liền biến mất ngay lập tức, khôi phục lại sự trơn láng lúc ban đầu. Sau đó, lam châu lại phát ra một loại âm thanh trầm đục, rồi phóng xuất ra vô số đạo lam quang trong suốt, vừa nhỏ vừa nhu nhuyễn như tơ nhện đan xen vào nhau tại một chỗ, rồi biến thành một chiếc lưới lớn màu lam, nhanh như chớp phóng tới phủ chụp lấy đám vân vụ ở bên ngoài. Đám vân vụ đó vừa gặp phải chiếc lưới màu lam ấy thì lập tức giống như chuột thấy mèo, tiêu thất hết tất cả sức lực, bị chiếc lưới màu lam thắt chặt lại rồi càng lúc càng nhỏ dần. Cứu mạng! Cứu mạng! Trong đám vân vụ bên trong chiếc lưới màu lam chợt phát ra tiếng hô hoán. Lục Ngộng Thần chính là đang quan sát đến độ xuất thần, chợt nghe tiếng hô hoán ấy thì trong lòng cảm thấy như có điều gì đó đã động tới. Hắn nhìn đám vân vụ ở bên trong chiếc lưới, hỏi, ngươi gọi ta à? Ta có thể làm gì cho ngươi chứ? Đúng vậy. Ta muốn thỉnh cầu ngươi cứu mạng ta. Vân vụ gấp rút kêu lên, như thể không còn thời gian nữa. Ta phải làm sao để cứu ngươi đây? Lục Ngộng Thần thành thật nói. Thanh âm từ trong đám vân vụ có chút biến đổi, nói với giọng ngắt quãng, thỉnh ngươi hãy cầm thành kiếm ấy lên, như vậy là ta sẽ được cứu. Nhưng xin hãy nhanh một chút. Càng về sau thì âm thanh càng nhỏ dần, nhất là những câu cuối. Lục Ngộng Thần không dám nghĩ gì thêm, vội vàng cầm thanh vân vụ kiếm lên. Viên Lam Châu tại chuôi kiếm liền phát ra một chuỗi âm thanh vui tai, quang mang ở bên trong vụ tan, chiếc lưới màu lam cũng lập tức tan biến không còn tăm hơi. Đoàn vân vụ ấy vừa cảm thấy áp lực biến mất, liền từ từ bành trướng ra to hơn, càng lúc càng dày đặc, rồi không ngừng ngưng tụ lại một chỗ, tạo thành một hình thể. Chỉ thấy hình thể đó trông giống như một con rắn vừa thon vừa dài, trên thân của hình thể đó hoàn toàn được bao phủ bởi những phiến khí vụ màu trắng, bốn bàn chân trắng toát đang huy động trên không, rẽ luồng bạch vụ ra làm đôi, thì ra là một con vụ long. Lục Ngộng Thần ngây ngốc nhìn vụ long, trong lòng cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn trông thấy được con rồng đó có hình thể hẳn hoi, nhưng toàn thân lại lấp lánh và có màu xanh da trời. Làm sao đám vân vụ này lại là một con rồng được? Ngươi là một con rồng ư? Lục Ngộng Thần cẩn thận hỏi kỹ lại. Vụ long nghe lời này liền phủ phục xuống dưới chân Lục Ngộng Thần, cất giọng tràn ngập niềm cảm kích pha lẫn sự uy kỵ, run run đáp, chủ nhân ở trên, xin nhận một lệ của tiểu long. Lục Ngộng Thần trông thấy cung cách hành lễ của vụ long, khiến hắn sợ đến xanh mặt, vội nói, mau đứng dậy, mau đứng dậy. Ta không thích làm chủ nhân của ngươi. Nếu ngươi đồng ý, chúng ta có thể làm bằng hữu với nhau. Ta tên là Lục Ngộng Thần, còn tên ngươi là gì? Vụ long ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Lục Ngộng Thần, từ trong ánh mắt đó, nó cảm nhận được cảm tình sâu sắc như dòng nước chảy mạnh cùng với sự chân thành, thiện lương từ trong tim của đối phương. Nó sống đã được một vạn năm, nhưng chưa từng thấy ánh mắt nào thuần chân như thế, lập tức cảm thấy Lục Ngộng Thần thật đáng yêu và đáng kính. Vì thế, Vụ Long cung kính, hay lắm, nếu ngươi đã muốn chúng ta thành bằng hữu, vậy ta đáp ứng ngươi. Ta vốn không có tên, vậy ngươi cứ gọi ta là Long Nhi. Lục Ngộng Thần thấy Vụ Long đáp ứng mình, nên hưng phấn vô cùng, trên mặt liền nở nụ cười ngây ngô cố hữu, nói, thật là hay. Long Nhi, ngươi từ đâu mà đến? Tại sao lại bị chiếc lưới lớn màu lam ấy chụp phải? Về việc đó thì, Vụ Long một năm một mười sắp xếp lại sự việc đã qua, bắt đầu kể. Trong tam giới vốn không hề tồn tại loại dị chủng vụ long như ta. Trong một nơi tuế nguyệt, phong thần sơn mạch đầy linh khí, không bao giờ gián đoạn, nơi mà linh khí thuần thanh nhất đã sản sinh ra một loại khí vụ kỳ lạ, loại khí vụ này chính là linh khí của trời đất đặc thù vô cùng. Ta chính là từ trong loại khí vụ đó mà từ từ hình thành thực thể của mình. Sở dĩ thực thể của ta mang hình dáng của loài rồng đó là vì nhờ vào hình thái sơn mạch mà cấu thành. Sau khi được sinh ra, ta vẫn ở lại trong luồng vân vụ của phong thần sơn mạch ấy, không ngừng hấp thụ linh khí để tăng cường tu vi của bản thân. Rồi có một ngày, ta đột nhiên phát hiện bổn nguyên linh khí của luồng vân vệ của phong thần sơn mạch bị suy giảm bất ngờ, phảng phất như là có một luồng hấp lực hút lấy chúng. Lúc ấy, ta không dám ra ngoài, mà chỉ ẩn trốn tại bên rìa ngoài cùng của luồng vân vụ, vì sợ rằng nếu ta mà ra khỏi đó thì cũng sẽ bị hút đi luôn. Dần dần, luồng hấp lực kia rồi cũng biến mất, nhưng bản thân ta cũng bị hư nhược thoát lực. Thì ra chân linh của luồng vân vụ này và bản thân ta chính là một thể, khi chúng bị tiêu thất thì sinh mệnh lực của ta cũng bị suy giảm trầm trọng. Do vậy, ta bằng vào cảm giác, đã nhận ra sự có mặt của loại vân vụ đó ở đây, nên ta đã dùng sinh mạng của mình để triệu hoán và hấp thụ chân linh vân vụ trong thân kiếm. Đáng lý ra chỉ còn thiếu một chút nữa là thành công, nhưng đột nhiên lại bị Viên Lam Châu phóng ra chiếc lưới cổ quái. Có, chẳng những nó trói chặt lấy ta mà còn không ngừng hấp thụ linh khí vân vụ còn dư lại của ta. Bất đắc dĩ ta phải hô hoán cứu mạng, cũng may là ngươi đã kịp thời cứu được cái mạng này của ta. À, điều đó đâu có đáng gì. Lục Ngộng Thần vừa nghe xong câu chuyện, cảm thấy thật là không thể tưởng nổi. Vũ Long ngẩng đầu, đôi long nhãn to bằng quả trứng ngỗng lộ ra tia nhìn khẩn thiết, bình tĩnh nhìn Lục Ngộng Thần, sau đó từ từ nói, Ngộng Thần, vân vụ chân linh của ta đã bị tiêu thất một phần, hiện tại chúng đã hình thành thanh bảo kiếm của ngươi, xem ra ta sẽ không có cách nào thu hồi lại được. Chỉ có điều nếu như ta có thể hóa thân làm bao kiếm, rồi trường kỳ tiếp xúc với thân kiếm, như vậy thì sinh mệnh lực của ta sẽ có thể được nhanh chóng bổ sung. Hơn nữa, nếu như có thể được Viên Lam Châu của ngươi đồng ý giúp đỡ, thì sự tiến bộ của ta sẽ càng nhanh hơn, ha ha bốn. Vụ Long nói đến đây thì không ngăn được tiếng cười bất hảo. Lục Ngộng Thần đờ người ra, ngớ ngẩn hỏi, Lam Châu không hiểu được lời của ta, làm sao ta có thể bảo nó giúp ngươi? Vụ Long cười nhẹ, hai chiếc sừng khẽ đung đưa. Chỉ cần ngươi dụng tâm nói một lời, thêm vào chút thành ý là có thể được. Lục Ngộng Thần ngơ ngác cầm lấy vân vụ kiếm, giữ cho Viên Lam Châu quay vào đối diện với chắn hắn, rồi nhẹ nhàng tập trung một cô ý thức hướng vào Lam Châu, đại để là bảo Lam Châu đừng làm thương hại đến Vụ Long, đồng thời giúp đỡ cho Vụ Long tu hành. Viên Lam Châu liền lập tức phát ra vài tia sáng, Vụ Long vui mừng, được rồi, nó đồng ý rồi. Ngộng Thần, ta biến thân đây, ngươi nhìn này. Nói xong, toàn thân Vụ Long liền bay lên cao. Rồi xoay tròn rất nhanh. Đám vân vụ lớn trong lúc xoay tròn càng lúc càng ít đi, rồi từ trong không trung dần dần xuất hiện một cái vỏ kiếm, nhắm hướng Lục Ngộng Thần rơi xuống. Lục Ngộng Thần cầm vỏ kiếm trên tay rồi cẩn thận quan sát. Vỏ kiếm trong suốt mờ ảo, ở bên trong cũng có rất nhiều vân vụ đang liên tục biến hóa, lúc thì dâng lên cao, lúc lại hạ xuống thấp, thoát trái thoát phải, biến ảo không ngừng. Trong đám vân vụ này, không ngờ lại có một con rồng nhỏ màu trắng đang di động không ngừng, từng động tác của nó rất nhẹ nhàng lưu loát và tràn đầy linh tính, nhìn kỹ thì đó chính là Long Nhi. Xung quanh vỏ kiếm được chạm trổ rất nhiều tấm vảy rồng nhỏ bé, ở mỗi nơi vảy rồng tiếp giáp nhau lại có những tia vân vụ nhỏ lì ti truyền ra ngoài. Ngoài ra, còn có hai chiếc vuốt rồng bằng bạc được chạm ở dưới đáy vỏ kiếm, ở khoảng giữa hai chiếc vuốt rồng là hai viên dạ minh châu màu trắng đang phát ra tia sáng nhàn nhạt lưu hòa. Tại nơi ánh sáng của dạ minh châu chiếu đến có hiện lộ hai chữ nhỏ, Quy Long. Quy Long vỏ kiếm Quy Long. Lục Ngộng Thần nắm chặt chiếc vỏ kiếm vừa thần bí vừa đặc biệt này, miệng lẩm bẩm tự nói với mình. Chương 5, kỳ đặc ngự kiếm. Lục Ngộng Thần cầm vân vụ kiếm tra vào vỏ kiếm Quy Long. Với sự thần bí mờ ảo hoàn toàn trái ngược của vỏ kiếm, thanh vân vụ kiếm to lớn càng trở nên hùng vĩ lạ thường, khí thế cực kỳ hùng hậu. Chợt nghe vỏ kiếm Quy Long, tức Long Nhi, nói, Ngộng Thần, sắp tới đây ta phải tu luyện một thời gian, nếu ngươi có việc gì thì chỉ cần dụng tâm truyền ý niệm vào vỏ kiếm, ta lập tức sẽ biết ngay. Lục Ngộng Thần gật đầu đáp lại. Thì ra lúc đầu hắn tưởng rằng sẽ có người bầu bạn, vui đùa và trò chuyện với hắn cả ngày, hoặc giả có thể biến hóa này nọ giúp vui, nhưng bây giờ lại nghe Long Nhi nói thế, thì chẳng khác nào đã đập tan cái dự kiến nhỏ nhoi của hắn. Hắn miễn cưỡng trả lời, được rồi, Long Nhi, ngươi từ từ tu luyện đi. Long Nhi khoan khoái đáp ứng, rồi hướng đến nơi có vân vụ quần vũ mạnh nhất của vỏ kiếm mà bơi tới. Tại nơi đó có linh khí sung túc nhất và cần thiết nhất với nó nên khiến nó rất hoan hỉ. Lại thêm viên lam châu trong suốt khiến nó vừa sợ vừa thích cũng ở đó sẽ trợ giúp cho nó nhanh chóng hồi phục. Lục Ngộng Thần thấy Long Nhi bơi đi rồi, nên hắn cũng tự mình trở về phòng, lên giường đánh một giấc. Sáng sớm ngày thứ tư, Lục Ngộng Thần cuối cùng cũng tỉnh dậy. Hắn cảm thấy toàn thân sung mãn, tràn trề khí lực, đầu óc cũng hoàn toàn thư thái an tường. Sau khi ra ngoài lót dạ bằng vài trái quả rừng, hắn liền tìm chỗ ngồi xuống, rồi nhắm mắt suy nghĩ, tìm hiểu thuật ngự kiếm phi hành. Thuật ngự kiếm của Phong Thần Tông chủ yếu là dùng tầng thứ 2 của Tinh Tiên Thần Công làm cơ sở, lúc ngự kiếm, cần phải đứng trên lưỡi kiếm, dùng 3 phần tinh thần khống chế thân kiếm, 7 phần tinh thần dùng để khống chế phương hướng và nắm rõ hoàn cảnh xung quanh. Và khi đứng trên lưỡi kiếm, phải toàn lực phát động Tinh Tiên Thần Công. Lục Ngộng Thần đã tìm thấy khẩu quyết ngự kiếm phi hành mà Thiên Phong chân nhân đã lưu lại trong nao hắn. Lục Ngộng Thần nắm lấy thanh vân vũ kiếm đang đeo sau lưng, vận khởi Tinh Tiên Thần Công, tâm ý hợp nhất. Tay trái vừa khẽ nhấc thì ngay lập tức vân vụ kiếm từ sau người bay lên, như một con cự long nằm ngang lơ lửng ngay trước mặt. Lục Ngộng Thần tung người nhảy lên, rồi khởi động tầng thứ 2 của Tinh Tiên Thần Công, liền thấy toàn thân bay vọt lên không. Hắn thất thanh kêu lên một tiếng ối trả, rồi đầu dưới chân trên, cả người té nhào xuống đất. Cũng may, Lục Ngộng Thần đã đạt đến ngưng thần hậu kỳ, nên cú ngã này không đáng kể gì, nhưng trong tiềm thức, hắn cũng đã kêu la thất thanh lên rồi. Lúc này toàn thân hắn bám đầy bụi đất. Bộ dáng có vẻ như khá chật vật. Sao lại thế này? Hay là khẩu quyết không đúng? Hắn nhướng mày tự hỏi. Lục Ngộng Thần đứng lên tiếp tục tập luyện, nhưng luyện thêm vài lần nữa vẫn không nắm được yếu quyết. Hắn cứ thế mà luyện đi luyện lại cả ngày trời mà vẫn không thành công. Điều này khiến cho Lục Ngộng Thần cảm thấy rất chán nản. Sáng sớm ngày kế tiếp, Lục Ngộng Thần lại ra ngoài luyện tiếp, nhưng hắn lại bị thất vọng vì kết quả của ngày hôm nay vẫn giống ngày hôm qua, tiểu trung vẫn là bị té ngã hết lần này đến lần khác. Luyện hơn nửa ngày mà không có tiến bộ gì thêm, Lục Ngộng Thần cảm thấy tâm thần vô cùng mỏi mệt. Hắn cầm vân vụ kiếm đeo lên lưng, rồi ngồi trên mặt đất ngơ ngẩn tự hỏi bản thân nguyên nhân thất bại nằm ở đâu. Trong lúc bất chi bất giác, Lục Ngộng Thần ngã người nằm xuống mặt đất, lưng gác lên thanh vân vụ kiếm cự lại đó. Lúc này, hắn nhắm hai mắt lại, không để tâm nghĩ đến chuyện gì cả, trong lòng rất bình tĩnh và chỉ nằm tự nhiên như thế. Vào lúc này, tâm linh của Lục Ngộng Thần chậm chậm khai mở. Hắn phảng phất cảm thấy bản thân mình như đang cùng với vân vụ kiếm hợp thành một thể, kiếm chính là hắn, mà hắn cũng chính là kiếm. Trong lòng hắn đột nhiên chấn động, toàn lực phát động tầng thứ 2 của Tinh Tiên Thần Công để điều khiển vân vụ kiếm. Kỳ tích chợt phát sinh, vân vụ kiếm bất ngờ nâng cơ thể của Lục Ngộng Thần lên, rồi phiêu phướn bay lên không, càng lúc càng cao. Trong lòng Lục Ngộng Thần nảy sinh cảm giác kỳ dị, lúc này kiếm và bản thân đều không tồn tại, nhưng lại đồng thời tồn tại, chỉ có vân vụ xung quanh không ngừng trôi qua, càng đi càng xa Ngộng Thần phong. Ngộng Thần hơi điều chỉnh tâm thần lại một chút, vân vụ kiếm liền mang hắn rẽ sang một hướng khác mà bay đi. Dần dần, Lục Ngộng Thần bắt đầu học hiểu được cách điều khiển tốc độ và phương hướng. Lục Ngộng Thần đối với việc phi hành và khống chế kiếm càng lúc càng thuần thục, và hắn cũng hoàn toàn không tuân theo phương thức nhất tâm nhị dụng của tu chân nhân sĩ. Đối với hắn mà nói, tất cả là một, một là tất cả, tại sao phải làm cho sự tình phiền phức thêm lên? Dù cho có nhắm mắt, thì kiếm chính là mắt của hắn, sẽ báo cho hắn biết phương hướng đang tiến đến ở trước mặt. Dù cho có thả lỏng tứ chi, thì kiếm chính là tâm của hắn, sẽ tự do khống chế tốc độ phi hành và góc độ. Lục Ngộng Thần cưỡi Vân Vũ kiếm xuyên qua các tầng mây, dần dần ra khỏi phạm vi của Ngộng Thần Phong, bay về hướng bắc. Trong lòng Lục Ngộng lúc này rất thư thái và thanh tĩnh. Hắn cảm thấy được mây gió đang lướt sát bên cạnh người, và sông núi lớn nhỏ ở dưới mặt đất đan xen lẫn nhau. Từ từ trong thần thức của hắn hiện lên khẩu quyết của tầng thứ 3 Tinh Tiên Thần Công. Vì vậy, Lục Ngộng Thần từ tầng thứ 2 là Càn Nguyên Sơ Sanh tiến nhập vào cảnh giới tầng thứ 3 là Lưỡng Nghi Hôn Thành một cách rất tự nhiên. Bạch sắc chân khí quần quận nơi đan điền của Lục Ngộng Thần bắt đầu phân thành hai dòng mà chạy đến túc tâm, chân khí theo túc tâm càng tụ càng nhiều, càng lúc càng dồn nén lại, cuối cùng thì hình thành hai viên bạch sắc cầu. Hai viên bạch sắc cầu này xoay chuyển không ngừng, mỗi lần chúng xoay chuyển hết một vòng thì lại thấy trên đầu Lục Ngộng Thần sinh ra một luồng chân khí thuần tránh, rồi hạ xuống chạy ra khắp tứ chi bách mạch, vận hành với tốc độ rất cao ở bên trong. Không biết hai viên bạch sắc cầu này đã xoay chuyển được bao nhiêu vòng, chỉ biết là lúc này chân khí trong kinh mạch toàn thân của Lục Ngộng Thần rất sung mãn, không ngừng phát triển. Cơ nhục toàn thân hắn toàn bộ bành trướng lên, huyết quản căng phồng thấy rõ. Mắt thấy thân thể dường như không thể tiếp tế hát. U cỗ chân khí cường đại này, hai viên bạch sắc cầu ở túc tâm liền đột nhiên quay trở về đan điền, cùng lúc đó, chân khí trong bách mạch cũng đồng thời quay về đan điền. Ba cỗ lực lượng cường đại trong cùng một sát na trùng kích vào một điểm, nhưng lại kỳ quái là không hề phát sinh ra tiếng nổ nào. Bạch cầu và chân khí hoàn toàn dung hợp lẫn nhau tại một điểm, hình thành một viên kim đan lấp lánh ngân quang. Lục Ngộng Thần có cảm nhận rất rõ ràng đối với biến hóa trong nội thể. Thông qua thần thức, hắn hình dung được viên kim đan lấp lánh ngân quang tại đan điền của bản thân. Kinh nghiệm mà sư phụ lưu lại trong nguyên thần tố cáo cho hắn biết là hắn đã thành công đạt đến cảnh giới tầng thứ 3 Tinh Tiên Thần Công. Trong lòng hắn mừng rỡ, mở bừng hai mắt, nhìn lên trời xanh vợi vợi trong thiên không, trong lòng say sưa không tả. Vân Vũ kiếm vẫn không ngừng nhắm hướng bắc mà bay tới, cũng không biết đã phi hành được bao nhiêu dặm rồi nữa. Giữa lúc Lục Ngộng Thần đang say sưa, đột nhiên ở không gian phía trước mặt hắn khoảng 10 thước có xuất hiện một quần hắc vụ, sau đó lại nghe một giọng nói âm trầm truyền đến, "Ha ha, hảo bảo kiếm. Thật không ngờ sau khi ta bế quan suốt 300 năm, thì tu chân giới lại có thể xuất hiện một thanh kiếm kỳ dị đến thế này, nhưng lại không phải là thiên hạ tu chân thập đại thần kiếm, thật là kỳ quái. Tiểu tử, nếu ngươi chịu thần phục ta, ngoan ngoãn dâng bảo kiếm lên cho lão nhân gia ta, thì ta sẽ buông tha cho cái tiểu mệnh của ngươi. Bằng không, ta sẽ nuốt chửng nguyên thần của ngươi, khiến cho ngươi vĩnh viễn bất siêu sinh." Liên sau đó, quần hắc vụ ở phía trước ngưng tụ thành hình, để lộ ra một hắc bảo quái nhân trên mặt tràn ngập yêu khí đang lơ lửng giữa không trung. Chân lão đạp lên một đám hắc vụ, và trong đám hắc vụ đó lại truyền ra từng trận kêu khóc thê lương, khiến cho người nghe thấy có một loại cảm giác ớn lạnh đến tận xương cốt. Hắc bảo quái nhân thân cao hơn 2 thước, người gầy ốm, tóc đỏ mắt xanh, xung quanh cổ mọc ra 9 cái đầu rắn rất nhỏ, mỗi cái đều nhe nanh lẻ lươi trông rất hung tợn, tán phát ra một khí thế bức người nhằm hướng Lục Ngộng Thần không ngừng ép tới. Lục Ngộng Thần khống chế Vân Vũ kiếm, giữ cho thân người đứng vững lại. Vừa nhìn thấy một quái nhân khủng bố như vậy khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi trong lòng. Từ sau khi Lục Ngộng Thần xuất đạo cho đến nay, hắn chưa từng cùng người quá chiêu bao giờ, trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy tâm thần hoảng loạn. Đang lúc hồ tư loạn tưởng, hắn chợt cảm thấy toàn thân đã bị khí thế cường đại của đối phương áp tới khiến cho không thể động đậy được. Lục Ngộng Thần vận khởi tầng thứ 3 của Tinh Tiên Thần Công, kim đan tại đan điền liền phát xuất ra vô số luồng khí ấm, chạy vào kinh mạch toàn thân, cơ thể liền lập tức có thể hoạt động được. Trên mặt Lục Ngộng Thần nở nụ cười, ẩn bên trong nụ cười đó lại là vẻ trào phúng trong dạng si ngốc cố hữu. Lúc này hắn ấp úng hỏi, ngươi là ai? Nhìn thấy nụ cười trào phúng đó của Lục Ngộng Thần, đôi lục nhãn của hắc bảo lão quái bắn ra tia quang mang cực nhanh, cười ha hả, nói, tiểu tử, ta là yêu tông cựu đầu xa quân, ngươi dám đối đầu với ta thì chẳng khác nào đi tìm tử lộ, ngươi hãy chờ chết đi. Nói xong, từ trên đỉnh đầu 9 con tiểu xà đó liền phun ra thật nhiều đạo hắc khí. Nụ cười trào phúng trên mặt Lục Ngộng Thần trở nên cương ngạnh, tinh thần phấn chấn, đưa tay rút Vân Vũ kiếm, rồi bày ra khởi thế chuẩn bị giao đấu. Cựu đầu xà quân buông ra một tràng cười cùng dại, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh hắc sắc trường kiếm mang theo một quần hắc vụ, nhắm thẳng Lục Ngộng Thần đâm tới. Lục Ngộng Thần toàn lực vận khởi tầng thứ 3 của Tinh Tiên Thần Công, thi triển chiêu thức Húc Nhật Đông Thăng. Vân Vũ kiếm không ngừng chuyển động, xuất ra những luồng bạch khí liên miên bất tuyệt, đâm thẳng vào hắc kiếm của cựu đầu xà quân. Dường như trời sinh luồng bạch sắc chân khí là hắc tinh của hắc vụ, nên khi hai luồng khí gặp nhau, liền như băng tuyết đều bị chạy tan ra. Lục Ngộng Thần vừa thi triển xong 12 kiếm thức, 36 kiếm ý, trong tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh trận có một vòng hồng nhật xuất hiện từ mũi kiếm phát ra quang mang dâng cao đến vạn trượng, nhắm đến cựu đầu xà quân nhanh chóng bay tới. A, phong thần kiếm quyết. Cựu đầu xà quân kêu lớn rồi lui về phía sau. Chủ ý ban đầu của cựu đầu xà quân vốn là muốn cho Lục Ngộng Thần nếm phải trái đắng. không ngờ lại bị vầng hồng nhật kích trúng vào ngực, khiến cho lão phải thổ ra một ngụm máu. Lão ôm lấy ngực, cất giọng hung hăng, nói, tiểu tử, thì ra ngươi là do Phong Thần Tông phái đến. 500 năm trước, lão tử và Phong Thần Tông các ngươi đã ở vào thế bất lưỡng lập, giờ đây thủ cũ hận mới sẽ đều tính toán hết lên đầu ngươi. Hôm nay ta nhất định phải lấy cái tiểu mệnh của ngươi, rồi nuốt đi nguyên thần của ngươi. Cựu đầu xà quân vừa nói xong, trong miệng lẩm nhẩm điều gì đó, hắc vụ trên người lập tức tăng trưởng, càng lúc càng dày đặc, càng lúc càng nhiều, sau cùng thì bao trùm lấy cả thân người lão. Đột nhiên hắc vụ tản ra, để lộ ra một con cựu đầu xà cao đến 10 thước dựng thẳng ngay trước mặt. Lục Ngộng Thần kinh hãi, vội huy động Vân Vũ kiếm, lại sử ra thêm một thức Húc Nhật Đông Thăng công kích tới. Cựu đầu xà quân liền bộc lộ thực lực cường đại của bản thân, chín cái đầu cùng phun ra những luồng hắc vụ đậm đặc, chỉ trong nháy mắt đã làm cho làn bạch vụ trên kiếm của Ngộng Thần tiêu tán. Từ đầu mũi kiếm phóng ra một vầng hồng nhật nhưng lại bị một chiếc đầu rắn nuốt chửng lấy. Trong mắt của cựu đầu xà quân liên tục bắn ra những tia hung quang lấp loáng, lão bật chàng cười hắc hắc rồi nói, ha ha, lão tử khổ tu 300 năm, chính là vì muốn tiêu diệt cái đám người tự xưng là những kẻ tu chân chính tông, rồi lão tử sẽ cho ngươi biết thế nào là sự lợi hại của ta. Lời vừa dứt, chín chiếc đầu nhất tề cử động, hắc vụ trên người lão cũng mãnh liệt lan rộng ra ngoài, đồng thời mang theo âm phong dịu dịu, khiến cho trời đất trở nên tối sầm lại. Những chiếc miệng rắn phun ra các luồng tà khí hắc sắc phảng phất như thực thể dài độ hai thước, nhắm thẳng về hướng Lục Ngộng Thần mà của tới, toàn bộ không gian liền bị bao phủ trong luồng tà khí khổng lồ. Hừ, Phong Thần Tông chúng ta không phải là hạng dễ khinh thường. Trong mắt Lục Ngộng Thần chợt xuất hiện những tia hưng phấn. Song thủ của hắn hợp lại trước ngực, khẽ ngâm, kim quang vạn đạo, chảm sát tà ma, phá. Vừa ngâm xong, tay của Lục Ngộng Thần liền huy động Vân Vũ kiếm, dưới tư thế khởi thủ kỳ lạ của hắn. Chỉ thấy muôn vàn đạo kim quang từ lưỡi kiếm phát tán ra, quang mang lấp lánh, nhất thể công suất về hướng của cựu đầu xà quân. Từng đạo kim quang xuyên thấu vào trong luồng hắc sắc tà khí, nhắm vào cựu đầu xà quân mà chém tới. Nhất thời có nhiều tiếng lụt phụt vang lên không ngớt, cùng với huyết quang bắn ra tung tóe khắp nơi. Lúc này ngoài cái đầu chính của cựu đầu xà quân là còn hoàn chỉnh ra, thì 8 cái đầu còn lại đều bị chém rớt, trên thân lão cũng đã mang đầy thương tích, toàn thân màu chảy lênh láng. Ta liều mạng với ngươi. Nhãn tình của cựu đầu xà quân chợt đỏ rực lên, lao hít vào một hơi sâu rồi há miệng nhả ra một viên hồng sắc cầu, thần tốc lao về phía Lục Ngộng Thần. Đây chính là nội đan của cựu đầu xà quân, bên trong ẩn tàng một lực lượng cường đại vô bì. Lục Ngộng Thần lại sử ra chiêu Húc Nhật Đông Thăng, một vòng hồng nhật xuất hiện rồi đánh thẳng vào xà đan. Hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau, hồng nhật bị tan biến, còn xà đan thì chỉ bị ngừng lại một chút rồi tiếp tục phong tới. Lục Ngộng Thần toát mồ hôi, vội công ra đệ nhị thức của Phong Thần kiếm quyết. Hàng vô số đạo kim quang xông lên nên đón. Sau khi trùng kích lẫn nhau mãnh liệt, lực lượng của xà đan tuy có bị giảm bớt đi phân nửa, nhưng rốt cuộc vẫn mau chóng xông tới. Lục Ngộng Thần ngỡ ngàng, không tưởng nổi với hai chiêu của mình mà lại không hề có tác dụng, nhưng bản thân hắn cũng chỉ mới học được có hai chiêu này thôi. Hắn bình tĩnh nhắm hai mắt lại, chờ đợi thời khắc tử vong đến gần. Trong lòng hắn lúc này rất trầm tĩnh, phảng phất như đang trở lại cái ngày đó. Trong lúc bất chi bất giác, Lục Ngộng Thần nâng thanh vân vũ kiếm lên. Luồng vân vụ cực lớn tại thân kiếm bắt đầu bốc lên kịch liệt. Lục Ngộng Thần chậm chậm đâm ra một kiếm, chính là khởi thủ thức của Ngộng Thần kiếm quyết, Ngộng Chi Sơ Thủy. Thiên địa tĩnh lặng, tất cả đều rơi vào một trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Cựu đầu xà quân phảng phất như tiến nhập vào mộng cảnh, lão phát giác ra toàn thân không thể cử động được, ngay cả xà đan cũng không nghe lời chỉ huy của lão, khiến cho lão cực kỳ kinh hãi, cả một chút khí lực để mở miệng kêu la cũng không có. Thanh vân vụ kiếm cự đại vẫn chậm chậm nhích tới từng chút một. Mũi kiếm khe khẽ xoay tròn, phảng phất như những giọt mưa rơi vào mặt nước, tạo ra vô số làn sóng lăn tăn xinh đẹp mỹ lệ. Những gợn sóng này không ngừng bành trướng khuyết đại ra, từng đợt rung rinh hỗ tương, chồng chất vào nhau, khiến cho toàn bộ không gian dậy lên những cơn ba đảo mạnh mẽ. Trong nháy mắt, những cơn ba đảo ấy ập tới chấn nát viên xà đan, vang một tiếng vang lên, thân thể cao lớn của cựu đầu xà quân bị đánh tan không còn ra xà hình, hóa thành vô số bụi phấn. Một đạo hắc quang xông thẳng lên không. Thì ra đó chính là nguyên thần của cựu đầu xà quân đào thoát được, chỉ nghe truyền lại một tiếng kêu thê thảm, tiểu tử, ngươi hay đợi đấy, một ngày nào đó ta sẽ xé xác trẻ xương ngươi ra. Rồi trong chớp mắt, không còn trông thấy thân ảnh của cựu đầu xà quân đâu nữa. Lục Ngộng Thần đứng ngây ngốc một hồi, không ngờ rằng cựu đầu xà quân lại bỏ chạy như thế. Hắn thu hồi vân vũ kiếm, rồi đột nhiên cảm thấy thân thể cực kỳ hư nhược, một chút điểm khí lực cũng không còn. Toàn thân của hắn siêu siêu vẹo vẹo quay về hướng tây rồi ngã xuống. Trong lòng Lục Ngộng Thần kinh hoàng vô cùng, không khỏi ngầm kêu lớn, mạng ta hỏng rồi. Hết chương 5. Chương 6, Kiếm Thần Sơn Trang. Trên một lôi đài rộng lớn, có hai bóng nhân ảnh đang giao đấu, kiếm khí tung hoành đan xen vào nhau, thật khó phân biệt được là của ai. Xung quanh lôi đài là vô số người mang đao kiếm, nam có nữ có, thỉnh thoảng lại hét lên cổ vũ hoặc tán dương. Trên một góc của lôi đài là một hàng thượng khách bao gồm 8 nhân vật khí thế bất phàm, có đủ cả tăng, ni, nho, đạo. Sau lưng họ là một lá đại kỳ màu vàng, trên đó lần lượt viết các chữ, Thiếu Lâm, Võ Đường, Hoa Sơn, Nga Mì, Thiên Sơn, Hải Nam, Không Động, Thanh Thành. 8 vị trưởng môn nhân đang chăm chú theo dõi trận tỉ thí trên lôi đài, trong mắt thỉnh thoảng lộ ra những tia thần quang khó nhận ra. Ngồi ở giữa những vị trưởng môn là một lão nhân tóc bạc, da mặt hồng hào, trong mắt không ngừng lấp lánh thần quang. Kiếm thần tiền bối, lệnh thiên kim quả là đã kế thừa toàn bộ y bát của người, đã sử dụng thanh dương kiếm pháp thập nhị thức của kiếm thần Sơn Trang đến độ xuất thần nhập hóa. Với niên kỷ đó mà đã đạt được tới 7 thành hỏa hầu, lớp trẻ ngày nay thật khó tìm ra đối thủ của lệnh thiên kim. Người vừa nói chính là trưởng môn phái Hoa Sơn Trì Đạo Minh. Thì ra lão nhân đó chính là đương kim võ lâm thần thoại, được giang hồ xưng tặng danh hiệu là bất bại kiếm thần Dương Liễu Tùng. Dương Liễu Tùng khuôn mặt tĩnh lặng như nước, nhìn vào cuộc tỉ thí đang bất phân thắng bại trên võ đài rồi nói, điều ấy không đúng lắm, ta có cảm giác vị thiếu niên đó vẫn còn chưa sử dụng hết toàn bộ sức lực. Do đó, trận tỉ thí này rất khó để xác định kết quả. Ở bên dưới lôi đài, chúng nhân đang quan sát trận đấu nghe các vị trưởng môn đối thoại với nhau, thì trong lòng cảm thấy chán nản. Những người đồng cảm thì xì xầm than thở với nhau, ai, kiếm thuật của ta thật là kém cỏi, nếu không thì thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, kiếm thần Dương Thanh Giao đã là thê tử của ta rồi, hừ hừ. Trên lôi đài, hai bóng nhân ảnh đột nhiên tách ra, rồi ôm kiếm đứng yên tại hai đầu lôi đài. Phía đông là một trang tuyệt sắc mỹ nữ, nghiêng nước nghiêng thành, chính là nữ nhi của bất bại kiếm thần, Dương Thanh Giao. Nàng quả thật là một trang thiên hương quốc sắc, da trắng như tuyết, khí chất diễm lệ thoát tục, bộ y phục màu hồng tung bay trước gió, tay cầm thanh hà bảo kiếm, ngạo nghệ đứng trên lôi đài. Chúng nhân ở bên dưới ngây ngốc nhìn nàng, có vài người định lực thấp kém đã chảy máu mũi. Bên phía đối diện là một nam tử anh tuấn, tay cầm một thanh trường kiếm bình thường, mắt nhìn đăm đăm vào Dương Thanh Giao, phảng phất như xem Dương Thanh Giao là con mồi béo bở trong miệng hắn. Hai người nhẹ nhàng hít thở vài hơi, dùng kiếm chĩa vào đối phương, khí thế hùng hồn tăng trưởng không ngừng, một cuộc đại chiến có thể bùng ra bất cứ lúc nào. Đúng vào lúc này, một tiếng rít gió từ trên trời truyền đến, chúng nhân lập tức nhìn lên không, chỉ thấy từ trên trời xa xuống một đạo lưu quang, ầm một tiếng, rơi xuống trên lôi đài, bụi bay mù mịt, trong nhất thời mọi người không thể nhìn rõ bên trong. Một luồng khí lưu mãnh liệt kích trung thiếu niên anh tuấn, khiến cho hắn bị thương rất nặng. Thiên ngoại lưu tinh, mọi người ngay lập tức kinh hô. Một trận gió núi từ từ thổi tới, sau khi bụi đất bay hết, mọi người nhìn thấy một cảnh tượng lạ lùng, trên lôi đài xuất hiện một cái hố lớn, bên trong là một thiếu niên tay cầm một thanh cự kiếm, toàn thân đầy máu, đang khó nhọc bỏ ra khỏi hố. Vị khách từ trên trời rơi xuống này không phải ai khác hơn, chính là người vừa chém chết cựu đầu xà quân, Lục Mộng Thần. Khi Lục Mộng Thần cảm thấy không còn khả năng khống chế kiếm nữa, thì Quy Long kiếm sao liền phát huy tác dụng. Nó đã phát xuất ra tầng tầng lớp lớp vân vụ, để làm giảm tốc độ rơi. Vào lúc Lục Mộng Thần từ trên trời rớt xuống đất, lực rơi đã bị giảm đi nhiều nên không hề bị chấn thương, chỉ là thân thể bị vài vết ngoại thương, do vậy toàn thân mới bị xuất huyết. Lục Mộng Thần cố dằn cơn đau và sự vô lực của toàn thân, khó khăn bỏ lên khỏi hố, chợt kinh ngạc phát hiện ra xung quanh có rất nhiều người mang đao kiếm. Nhưng tất cả mọi người đều đang tập trung nhìn vào hắn, ánh mắt như đang nhìn quái vật. Lục Mộng Thần ngơ ngác hỏi, đây là đâu? Các người là ai? Lục Mộng Thần hiện tại đang ở trong thời kỳ kim đan cảnh giới, người trong võ lâm ở phàm giới rất khó có thể bị kịp. Khi hắn lên tiếng hỏi đã vô ý phổ một chút chân nguyên vào giọng nói, khiến những người đang quan sát đấu trường lập tức nghe thanh âm rội vào tai, vang lên những tiếng long long. Có những người võ công thấp kém hơn một chút thì lập tức cảm thấy chóng mặt hoa mắt, thật là khó chịu. Thiếu Lâm Bất Không đại sư kinh ngạc, nói, A-di-đà Phật, vị thiếu niên thí chủ này không ngờ lại có thể sử dụng được thần công sư tử hống của Phật môn. Lão nạp tự tin mình không kém hơn vị thí chủ đó, tuy nhiên, với thương tích trầm trọng như thế thì không tài nào có thể thi triển hống âm hùng hậu như vậy, thật là bất khả tư nghị. A-di-đà Phật. Các vị trưởng môn còn lại nghe vậy, trên mặt liền lộ sắc âm trầm, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Nhưng kiếm thần Dương Liễu Tùng thì lại đang chăm chú nhìn vào thanh cự kiếm quái dị đang đeo trên lưng thiếu niên ở trên lôi đài. Phía tây lôi đài, vị thiếu niên anh Tuấn đang ôm ngực, máu không ngừng chảy ra từ khoe miệng, trừng mắt nhìn Lục Mộng Thần, rồi tức giận nói, hừ, tiểu tử khốn kiếp phá hỏng hảo sự của ta, chờ đó rồi xem. Ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Nói xong, cố gắng để tụ chân khí nhảy xuống đài, rồi nhanh chóng biến mất dạng. Lục Mộng Thần hơi thở nặng nhọc, cảm thấy toàn thân càng lúc càng khó duy trì. Ngây ngốc nhìn vào bóng thân ảnh của đối phương càng lúc càng xa dần, rồi chống kiếm xuống đất, chuẩn bị nhảy xuống đài mà rời đi. Đột nhiên phía sau truyền lại một âm thanh huyền chuyển, trong trẻo như tiếng hót của chim hòa mi, Lục Ngộng Thần, ngươi không được đi. Ta phải tỉ kiếm với ngươi. Lục Ngộng Thần khó nhọc quay đầu lại, nhìn thấy dung diện xinh đẹp tuyệt trần của Dương Thanh Giao. Với anh, Lục Ngộng Thần cảm thấy như trong đầu phát xuất ra một tiếng nổ. Dương Thanh Giao dung nhan mỹ lệ vô cùng, vóc dáng hoàn mỹ, khí chất ưu nhã vô song khiến cho hắn nhất thời cảm thấy hoa mắt. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng thấy mỹ nữ nào xinh đẹp đến thế. Vẻ mỹ lệ này lập tức xâm nhập vào tâm linh của hắn, chiếm lĩnh từng tế bào của hắn, làm cho hắn đứng yên ngây ngốc nhìn, trông như là biến thành tượng vậy. Dương Thanh Giao được tôn xưng là võ lâm đệ nhất mỹ nữ, đương nhiên là đã từng gặp khá nhiều nam nhân nhìn mình với thần thái si mê như vậy. Nàng vốn rất thông minh, tuổi tuy còn trẻ nhưng đã kế thừa toàn bộ tuyệt học của phụ thân, trừ công lực còn hơi kém một chút, nhưng Thanh Dương kiếm pháp đã luyện tới hóa cảnh. Với dung nhan tuyệt mỹ, kiếm pháp siêu phàm thoát tục khiến cho Dương Thanh Giao đối với nam nhân trong thiên hạ không hề để vào trong mắt. Lần này Kiếm Thần Sơn Trang tổ chức đại hội tỷ võ chiêu thân chính là do chủ ý của phụ thân Dương Liễu Tùng, mục đích chỉ đơn giản là tuyển chọn phu quân lý tưởng cho Thanh Giao. Dương Thanh Giao mỉm cười, hai mắt long lanh nhìn Lục Ngộng Thần, nhẹ giọng nói, ta phải tỉ kiếm với ngươi, có nghe rõ không? Lục Ngộng Thần hồi lâu sau mới định thần lại, mặt hồng lên, ngây ngốc trả lời, được, ta đồng ý tỉ kiếm với nàng. Dương Thanh Giao nhìn bộ dạng trẻ con ngây ngốc của hắn, không nhịn được phải phi cười, trên mặt xuất hiện xuân ý, tức giận mắng nhẹ, ngươi đúng là ngốc tử. Nụ cười này thật giống như tiên hoa đang nở trong mùa xuân, khiến cho tất cả nam nhân tại trường đều nhìn đến si dại. Dương Thanh Giao nghiêm mặt lại, không dám khinh thường thiếu niên anh tuấn trước mặt, tuy có vẻ đã bị thương nhưng trên người vẫn xuất ra uy lực cực đại, đương nhiên có thể thấy rằng người này thực sự có bản lĩnh. Nhưng hôm nay trên lôi đài không chỉ là tuyển chọn võ lâm tân kiếm thần, mà còn là tuyển chọn như ý lang quân cho nàng. Thêm vào đó, lôi đài của Kiếm Thần Sơn Trang không phải người bình thường có thể lên được, chiếu theo quy củ của lôi đài, người nào đã lên đài thì bắt buộc phải tham gia tỷ võ chiêu thân. Do đó, không cần biết Lục Ngộng Thần làm thế nào để thượng đài, mọi người vẫn chỉ nhìn vào Dương Thanh Giao. Thêm vào đó, hắn mới vừa kích bại thiếu niên anh tuấn kia, nếu bây giờ hắn bỏ đi, thì nàng sau này làm sao đối mặt với mọi người trên giang hồ. B. T. Kể Lục Ngộng Thần có lai lịch thế nào, nếu hắn có thể thắng được nàng, thì hắn sẽ trở thành phu quân của nàng. Nghĩ đến đây, hai má Dương Thanh Giao trợn từng hồng. Dương Thanh Giao yêu kiều hô lên một tiếng, chân điểm nhẹ xuống đất, cả người lao về phía trước. Thanh Hà Bảo Kiếm trong tay xuất ra một màn kiếm ảnh, tựa như có vô số thanh bảo kiếm, kỳ quái nhất là mỗi thanh kiếm đó đều xuất ra thanh quang, thì ra đó chính là kiếm cương. Kiếm cương nén lại tạo thành một quang cầu khổng lồ không ngừng xoay chuyển, bắn thẳng tới Lục Ngộng Thần. Kiếm cương. Chúng nhân dưới đài lập tức hưng phấn kêu lên. Hôm nay quả nhiên đã được mở rộng tầm mắt, không ngờ Dương đại tiểu thư đã luyện đến cảnh giới tiên thiên kiếm cương, điều này làm cho chúng nhân đang mơ mộng chiếm hữu Dương Thanh Giao, lập tức không còn chút tự tin nào. Tám vị trưởng môn nhân hít một hơi dài, không lấy làm ngạc nhiên. Dương Thanh Giao ngay khi xuất chiêu đã sử dụng toàn lực, nàng biết rằng những chiêu thức thông thường không có tác dụng gì đối với Lục Ngộng Thần, do đó đã sử dụng chiêu tối hậu của Thanh Dương kiếm pháp, kiếm đãng bắt phương, hy vọng làm giảm uy thế của Lục Ngộng Thần. Bức tiểu tử này biết khó mà rút lui, chỉ tiếc rằng nàng đã đánh giá thấp Lục Ngộng Thần. Lục Ngộng Thần gom công lực toàn thân tụ vào đan điền, sử dụng điểm chân nguyên cuối cùng, hô nhẹ, húc nhật đồng thăng. Rồi đem chân nguyên phủ vào đầu mũi kiếm. Xuất ra 9 loại kiếm thức, 3 loại kiếm ý một mặt trời nho nhỏ từ mũi kiếm xuất ra bắn thẳng vào quang cầu khổng lồ. Một mặt trời nhỏ bé và một quang cầu khổng lồ, sự khác biệt quá lớn. Thực sự có thể tạo ra kết quả như thế nào? Tất cả chúng nhân đang quan sát trận đấu ở dưới đài và cả 8 vị trưởng môn đều chăm chú theo dõi. Xoẹt, 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 mặt trời nhỏ bé xuyên thủng quang cầu khổng lồ và không ngừng tiếp tục công phá. Quang cầu sau khi bị xuyên thủng liền tan ra từng mảnh, đồng thời rung lên bắn về phía trước. Nhưng tốc độ cũng giảm đi rất nhiều. Dương Thanh Giao ngây ngốc đứng nhìn, quên mất việc phải né tránh sự tấn công của mặt trời nhỏ bé đó, thân thể vẫn đứng yên bất động. Mắt thấy một trang tuyệt đại mỹ nhân sắp phải ngọc nát hương tan, thì trong khoảnh khắc đó, đột nhiên Lục Ngộng Thần nhẹ nhàng vung kiếm, mặt trời nhỏ bé đó đột nhiên bay lên, lướt sát qua vai trái của Dương Thanh Giao, thật là nguy hiểm. Dương Thanh Giao tỉnh lại sau một lúc thất thần, không biết cảm giác lúc này là vui hay buồn, chỉ thấy thần sắc nàng ảm đạm, nói, Lục Ngộng Thần, ngươi thắng rồi. Do chân khí cường đại trong thân thể đã cạn kiệt quá mức, làm cho Lục Ngộng Thần không thể duy trì, cảm thấy trời đất quay tròn, hai mắt từ từ tối đen. Kiếm Thần Dương Liễu Tùng bật dậy khỏi ghế, lập tức phi thân đến sát bên Lục Ngộng Thần. Ông không do dự, ôm quyền hướng xuống mọi người ở dưới nói rành rọt, chư vị anh hùng, trận chiến cuối cùng ngày hôm nay, Lục Ngộng Thần đã thắng. Từ lúc này trở đi, Lục Thiếu Hiệp đã trở thành tân kiếm thần, ta chính thức tuyên bố suy tặng danh hiệu Kim Dương Kiếm Thần cho Lục Thiếu Hiệp.
Bút, bút, bút.
Từ dưới khán đài vang lên nhiều tiếng vỗ tay, đột nhiên có tiếng người hét, Kim Dương Kiếm Thần, tiếp theo đó, tất cả mọi người cùng hô to, Kim Dương Kiếm Thần, Kim Dương Kiếm Thần, âm thanh như những làn sóng, sóng sau đè sóng trước. Cả Kiếm Thần Sơn Trang như biến thành biển cả, vui buồn lẫn lộn. Khuôn mặt mỗi người đều ửng hồng, nắm chặt hai tay, có người thì đôi mắt đỏ lên, có người thì thất vọng, có người thì lệ chảy tràn trên mặt, có người thì cười như điên cuồng, có người thì nhảy lên hoan hô, mấy nghìn người đang hiện diện, tất cả đều vui mừng cho vị tân nhiệm kiếm thần. Trong lòng của các nhân vật võ lâm bình thường, kiếm thần như là một tượng đài tinh thần được sùng bái, là mục tiêu vươn tới trong cuộc sống. Lục Ngộng Thần ngây ngốc nhìn tất cả những điều này, cảm giác như đang nằm mơ, thấy trước mắt bầu trời đột nhiên tối sầm lại, hắn có cảm giác mình đang từ từ chìm vào cơn hôn mê. Dương Liễu Tùng lộ vẻ vui mừng trên mặt, vận dụng chân nguyên từ đan điền, cao giọng nói, chư vị anh hùng, ta còn có một tin tức tốt lành muốn thông báo, đó là tiểu nữ Thanh Giao của ta sẽ thành hôn với tân Kim Dương Kiếm Thần Lục Ngộng Thần. Lục Ngộng Thần lập tức ngây ngốc, trong lòng không biết là sướng hay khổ. Hắn định dùng một điểm khí lực để mở miệng nói điều gì đó, đột nhiên cảm thấy toàn thân mềm nhũn, rồi đổ ập xuống đất. Trong cái khoảnh khắc sau cùng đó, hắn nhìn thấy là Dương Thanh Giao đang nhìn hắn mỉm cười, giống như một đóa hoa bách hợp mỹ lệ dưới ánh trăng, gây cho hắn một ấn tượng vĩnh viễn không thể nào quên. Hết chương 6. Chương 7, Động Phòng Chi Dạ. Ba ngày sau, cơn mưa giả dích đã ngừng. Không khí khắp Giang Nam đều tươi mát trong lành, bầu trời xanh mượt, trong vắt như được nước rửa qua. Dưới thời tiết tốt như vậy, Lục Ngộng Thần cũng từ từ tỉnh lại. Mở mắt ra nhìn thì phát hiện bản thân đang nằm trong một gian phòng xa lạ vừa sạch sẽ vừa ngăn nắp gọn gàng. Lục Ngộng Thần ngồi xếp bằng, lập tức vận khởi tầng thứ 3 Tinh Tiên Thần Công. Vận chuyển từng vòng châu thiên một, chân khí hội tụ trong thân thể lưu động một cách tự nhiên. Rất lâu sau, Lục Ngộng Thần từ trạng thái bình ổn tỉnh lại, hít vào một hơi, cảm thấy rất thoải mái, xem ra chân nguyên toàn thân hắn đã khôi phục. Trải qua lần tôi luyện này, hắn đối với việc làm sao nắm bắt được chân nguyên của bản thân dường như đã hiểu sâu hơn nhiều, kim đan nội thể cũng kiên cố hơn. Nhưng khi Lục Ngộng Thần dốc hết toàn bộ tinh thần tu luyện tầng thần công thứ tư tứ tương sinh diệt thì lại phát. Hiện bất kể hắn tập trung như thế nào đều không có cách tiến vào cảnh giới tứ tương sinh diệt, chuyện này là sao? Căn cứ vào kinh nghiệm sư phụ đã lưu lại trong đầu hắn, từ tầng thứ tư đến tầng thứ sáu chắc phải vô cùng dễ dàng luyện thành công, thế nhưng có một điểm đặc biệt chú ý, đó là nhất thiết phải gìn giữ tâm trạng thật tốt, bởi vì nhất thời không cẩn thận sẽ phát sinh nguy cơ bạo thể. Sở dĩ thông thường khi đệ tử Phong Thần Tông tu hành từ tầng thứ tư Tinh Tiên Thần Công trở đi đều phải có trưởng bối bảo hộ. Lục Ngộng Thần đang tự nghiệm ra Tinh Tiên Thần Công, đúng là dị tài hàng vạn năm nay chưa từng có của Phong Thần Tông, người khác khó thì hắn dễ, người ta dễ hắn lại khó. Lục Ngộng Thần ngay sau đó đứng dậy, chỉnh lại y phục, thuận tay đẩy cửa bước ra ngoài. Thanh âm rõ ràng của Dương Liễu Tùng từ xa truyền đến, "Ngộng Thần, ngươi cuối cùng đã tỉnh rồi, đúng lúc ta vừa chuẩn bị chút trà nhạt, nào, chúng ta cùng thưởng thức." Lục Ngộng Thần ngước mắt nhìn, bên ngoài mười thước là một mái đình tinh xảo nhỏ nhắn. Trong đình có hai người đang ngồi, một người là Dương Liễu Tùng, người kia chính là Dương Thanh Giao phong tư tuyệt thế. Lục Ngộng Thần bước nhanh vào trong đình, mắt thấy Dương Thanh Giao ngồi ở bên, liền cười rạng rỡ nhìn hồi lâu, đông nhiên hồi tỉnh sau đó trên mắt đỏ bừng, có chút ngượng nghịu nói với Dương Liễu Tùng, đây là nơi nào, chẳng qua hôm đó là may mắn, chỉ không biết các hạ xưng hô thế nào. Khi nói chuyện, ánh mắt Lục Ngộng Thần tựa hồ không lúc nào rời khỏi Dương Thanh Giao. Dương Liễu Tùng thấy tình cảnh này, không khỏi cười sảng khoái nói, lão hủ Dương Liễu Tùng, là chủ nhân Kiếm Thần Sơn Trang, cũng là phụ thân của Thanh Giao, Lục Thiếu Hiệp mời ngồi. Ồ, người là phụ thân của Thanh Giao Lục Ngộng Thần mần ra, nhãn quang chuyển sang Dương Thanh Giao, thấy nàng đang gật đầu mỉm cười. Đôi mắt long lanh của Dương Thanh Giao chớp lên rồi mở miệng nói, phụ thân muội chính là kiếm thần đời trước bất bại kiếm thần Dương Liễu Tùng, chàng hiện tại đã thắng trong kỳ tỷ võ thi đấu nên sẽ làm kiếm thần mới Kim Dương Kiếm Thần. Lục Ngộng Thần liền ngây ra, tựa hồ vẫn chưa hiểu rõ việc này là sao. Hắn chậm chậm ngồi xuống bên bàn, từ từ cầm một chén trà lên, không khỏi buột miệng hỏi, Kim Dương Thần Kiếm, Dương tiền bối, xin hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì? Dương Liễu Tùng thấy Lục Ngộng Thần biết điều lại thực tình như vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng, mang nguồn gốc của Kim Dương Kiếm Thần và quá trình tỉ kiếm nói cho Lục Ngộng Thần biết rõ. Lục Ngộng Thần quả thực không ngờ bản thân trước kia không suy xét kỹ, chẳng những có một danh phận mà người trong võ lâm ao ước truy cầu, lại còn giành được con tim của một mỹ nữ tuyệt sắc, đúng là không tốn công sức vô tình lại được. Ồ, nguyên lai là như vậy. Lục Ngộng Thần mặt tràn đầy vẻ tươi cười không thể che giấu, hắn nhấp một ngụm trà. Trà của Giang Nam quả nhiên không tệ, vừa vào phế phổi liền có một cảm giác tươi mát thơm dịu. Dương Liễu Tùng kéo tay Lục Ngộng Thần, hân hoan nói, Ngộng Thần, tất cả đều là người một nhà, 10 ngày sau là ngày tốt hiếm có, con và Thanh Giao thành thân hôm đó đi. Dương Liễu Tùng cũng không đợi Lục Ngộng Thần trả lời, quay người bước ra, hóa ra là đi an bài công việc hôn lễ, làm hắn ngẩn ngơ không hiểu rõ đã xảy ra việc gì. Đêm động phòng hoa trúc, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng. Vào một đêm như thế này, đối với Lục Ngộng Thần mà nói, dường như tất cả đều đến quá nhanh quá xa lạ. Dương Thanh Giao giọng đầy ẩn tình gợi ý nói, sắc trời không còn sớm, chúng mình nên ngủ thôi. Lục Ngộng Thần bối rối cũng chẳng biết tiếp theo phải làm cái gì. Thanh Giao mặt tưởng đỏ trong lòng thầm nghĩ, chẳng nhẽ Ngộng Thần không biết phu thê phải viên phòng sao. Không được, ta phải thăm dò chàng thử xem. Thế là thân thể Dương Thanh Giao dựa vào bên cạnh Lục Ngộng Thần, khuôn mặt áp sát hắn, khẽ giọng nói, Ngộng Thần, chàng thật không biết sao. Vừa nói, Thanh Giao vừa cố ý thổi một hơi ấm áp. Một cơn gió thơm ngát tỏa đến, Lục Ngộng Thần đột nhiên thấy khoảng cách gương mặt mỹ lệ của Thanh Giao và mình gần như vậy, trong lòng lại có chút hồi hộp. Hắn ngốc nghếch nói, phải làm gì cơ? Ngất. Thanh Giao nghẹn lời. Nàng giang hai tay, từ đằng sau ôm lấy hắn, mặt nàng nhẹ nhàng dán trên lưng Lục Ngộng Thần, tiếp tục hỏi, thật sự không biết sao. Lục Ngộng Thần quả thực không hiểu, hắn mười phần nghiêm túc nói, Thanh Giao, ta đây là lần đầu tiên kết hôn. Căn bản không biết có nhiều quy củ như thế. Nàng nói thẳng ra cho ta biết đi. Trời, tướng công này của mình thật đáng yêu. Dương Thanh Giao trong lòng cười thầm. Xem ra chàng đúng là một tờ giấy trắng, mọi thứ đều cần người chỉ dẫn, dù thế nào cũng đã bái đường, chúng ta chính thức là phu thê, mình còn sợ gì nữa. Nghĩ đến đây, lòng can đảm của Dương Thanh Giao bất giác dâng cao. Dương Thanh Giao cố ý làm giọng nghiêm chỉnh, mỉm cười nói, trời không sớm nữa, chúng ta ngủ thôi. Lục Ngộng Thần quay đầu nhìn chiếc giường lớn, thầm nghĩ chắc đủ cho hai người ngủ, thế là ngốc nghếch gật đầu, nói, ừ, được. Lời vừa nói xong, hai tay Dương Thanh Giao nhẹ nhàng từ sau lưng với đến, chỉ nghe thấy nàng ôn nhu nói, Ngộng Thần, quy củ thứ nhất giữa phu thê là làm thê tử phải thay y phục cho trượng phu. Lục Ngộng Thần ngẩn ra, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng thú vị, không ngờ thê tử lại giúp mình cởi y phục. Nhất là một thê tử đẹp như thiên tiên. Tay của Dương Thanh Giao thật mềm mại. Chậm chậm cởi bỏ phần lớn y phục trên người Lục Ngộng Thần xuống, chỉ lưu lại một nội khố. Đến lúc này, Dương Thanh Giao đã xấu hổ đến thai đỏ bừng, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thân thể nam nhân. Lục Ngộng Thần đã cũng phát hiện, ngẩn ngơ nói, Thanh Giao, mặt nàng sao vậy, nàng bị sốt sao? Để ta rót nước cho nàng uống. Lục Ngộng Thần nói xong liền đứng dậy, rót một cốc nước mát đưa cho Dương Thanh Giao, sau đó lo lắng nhìn nàng. Thanh Giao trong lòng đột nhiên dâng lên muôn vàng tia ấm áp, mắt nàng bỗng ướt. Có nam nhân tốt như vậy kiếp này còn cầu mong gì nữa? Nàng không cự tuyệt hảo ý của Lục Ngộng Thần, hắn chăm chú nhìn nàng uống vài ngụm nước mát, cũng do ảnh hưởng tâm lý, sắc mặt nàng đã không đỏ nữa. Lục Ngộng Thần thấy vậy cao hứng nói, Thanh Giao, mặt nàng đã khôi phục bình thường rồi. Dương Thanh Giao vén chăn lên, quan tâm nói, Ngộng Thần mau vào đi, kẻo bị cảm lạnh. Lục Ngộng Thần đáp ứng một tiếng, chui vào trong chăn. Dương Thanh Giao cũng chậm chậm chút bỏ y phục, trên người chỉ còn lại một chiếc yếm. Làn da trắng như tuyết lộ ra, nàng khẽ sờ vào người, thầm thở dài, lòng nghĩ đến đêm nay phải đem chung thân giao cho một nam nhân, dẫu sao đây là nàng tự nguyện, đối với Ngộng Thần nàng phát hiện càng lúc càng yêu hắn nhiều hơn. Lục Ngộng Thần nằm trên giường, nhìn về thân thể mỹ lệ tuyết bạch đó, trong đầu đột nhiên nhớ đến mây mù ở đỉnh núi Ngộng Thần, là thanh khiết, là ẩn hiện như vậy Dương Thanh Giao cũng vào trong chăn, nằm xuống. Giữa hai người lại xuất hiện màn kịch ban nãy, không ai lên tiếng, nhất thời chỉ là một khoảng tĩnh lặng. Dương Thanh Giao có vẻ bình tĩnh nhưng kỳ thực trong lòng đã như hiệu nhỏ nhảy loạn. Nàng đưa mắt nhìn Lục Ngộng Thần, trong lòng thầm nói, Lục Ngộng Thần, thiếp là thê tử của chàng, tại sao chàng không thể chủ động một chút chứ? Đợi một hồi, Dương Thanh Giao cảm thấy không thể cứ như vậy, xem ra bản thân nhất thiết phải chủ động xuất kích, có lẽ Ngộng Thần tờ giấy trắng này chút hoa văn cũng không có, chẳng ngờ lại cần nàng dụng tâm để in ấn ký lên sinh mệnh. Dương Thanh Giao trước tiên chút bỏ chiếc kiếm xuống, toàn thân trần trụi nghiêng mình ôm lấy cơ thể Lục Ngộng Thần. Sau đó dịu dàng nói, Ngộng Thần, thiếp giúp chàng cởi khố ra, tiếp theo chúng ta thực hiện điểm thứ hai trong quy củ giữa phu thê, được không? Lục Ngộng Thần toàn thân run lên, hắn cảm nhận được thân thể nóng bừng đầy đàn tính của Thanh Giao áp vào người mình, lúc này quang mang của kim đan nội thể hắn chợt lóe lên, hắn lại khôi phục được bình tĩnh. Ngay sau đó hắn ngưng thần nhìn Dương Thanh Giao, ngây ngốc nói, Thanh Giao, điểm thứ hai là gì? Tay của Dương Thanh Giao có chút run rẩy, từ từ cởi bỏ mảnh y phục vòn vẹn trên người hắn. Trong lúc vô ý nàng lại chạm vào một vật, giật mình kinh hãi, thầm kỳ quái nói, ý, chuyện này là sao, của Ngộng Thần sao lại giống như một đồng tử. Kỳ thực Dương Thanh Giao đâu biết, đây là mã âm tàng Dương thường thấy nhất ở tu chân giới. Phàm là nam nhân tu đến kim đan kỳ đều sẽ thu lại vào trong, thành hình dạng một hài nhi. Việc này tịnh không chứng tỏ người đó không có năng lực giới tính, chỉ là không giống phàm nhân suy nghĩ mà thôi. Dương Thanh Giao cảm thấy đầu óc một trận hoảng loạn, giọng lắp bắp nói, trong động phòng, chúng ta phải viên phòng, như vậy mới thực sự là phu thê. Lục Ngộng Thần ngẩn ra, nói, viên phòng là cái gì? Dương Thanh Giao không biết phải đáp thế nào, ấp úng nói, cái này kỳ thực nàng cũng lo lắng, không biết xử lý ra sao. Lục Ngộng Thần thấy vấn đề này khiến Thanh Giao khó mà trả lời, trong mắt lóe lên chút thần sắc khó chịu. Hắn than một tiếng, nói, Thanh Giao, nàng có phải là hơi mệt không? Dương Thanh Giao nhìn thấy biểu tình khổ sở của Ngộng Thần, trong lòng cảm động một trận, nàng đột nhiên cắn răng, trầm trọng nói, là như vậy. Nói xong xoay người trèo lên người Lục Ngộng Thần. Lục Ngộng Thần đã tu đến cảnh giới Kim Đan Kỳ, tuy vô tư vô dục nhưng bản năng thân thể vẫn ẩn tàng ở nơi sâu thẳm. Dưới nỗ lực của Thanh Giao, một hồi sau Lục Ngộng Thần thấy đan điền chợt nóng, một cổ nhiệt lực xông xuống phía dưới. Dương Thanh Giao đột nhiên cảm nhận được biến hóa của Lục Ngộng Thần, trong lòng vui mừng, nàng dũng cảm cùng Lục Ngộng Thành tiến hành hợp thể chi duyên nhất thời tiếng oanh trầm đồng, xuân sắc vô biên. Mỗi người đều là phàm nhân, ai có thể thoát khỏi ràng buộc của thất tình lục dục. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Lục Ngộng Thần mở to mắt nhìn Dương Thanh Giao, có chút gì đó không dám tin vào mắt mình. Dương Thanh Giao dường như đã biến thành một người khác, vẻ mặt hoàn toàn đắm đuối, xoay chuyển lên xuống, không ngừng cứ gọi tên hắn. Cho dù Lục Ngộng Thần có thấy hơi khoan khoái nhưng những cảm thụ trên người này còn xa mới sánh bằng loại lĩnh hội vi diệu khi thân thể và thiên địa hợp nhất. Hắn tĩnh tâm lại, từ từ vận khởi tinh tiên thần công tầng thứ tư tứ tương sinh diệt. Dần dần, Lục Ngộng Thần hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Thanh Giao. Kim đan trong đan điền đột nhiên bắn ra vô số ngân quang, nhanh chóng tuôn vào kinh mạch toàn thân. Hóa ra bạch sắc chân nguyên trong kinh mạch sau khi tiếp xúc với ngân quang lại tan biến mất. Trong kinh mạch chỉ còn lại ngân quang đang cấp tốc di chuyển, theo đó kim đan trong đan điền cũng liên tục phát ra ngân quang trong kinh mạch càng lúc càng thịnh, không ngừng mở rộng chiều ngang của kinh mạch. Ngân quang ở trong kinh mạch Lục Ngộng Thần không biết đã vận chuyển bao nhiêu vòng châu thiên, sau đó dị hóa phát sinh, toàn bộ ngân quang đều tụ hợp về phía Nê Hoàng Cung. Lục Ngộng Thần chỉ nghe trong đầu ầm vang một tiếng, vùng ngân quang tập trung ở Nê Hoàn cung đó lại biến thành chân nguyên dịch thể. Chân nguyên lỏng này theo chu NG mạch chút xuống dưới, đan điền phảng phất như một hồ ngân sắc, kim đan bên trong khoan khoái bơi lội. Vậy mà trong đêm động phòng hoa trúc, Lục Ngộng Thần đã thành công đột phá tầng thứ 3 tinh tiên thần công, đạt đến tầng thứ 4 cảnh giới ban đầu của tứ tương sinh diệt. Kỳ thực tứ tương sinh diệt này là chỉ lạc, hỉ, bi, khổ bốn loại tâm trạng, người bình thường đều trải qua vui buồn hợp tan. Sở dĩ khi tu hành đến lúc này đều tương đối dễ dàng vượt qua. Mà Lục Ngộng Thần tâm trí đơn thuần, lại chưa từng trải qua những lên xuống trong đời người cho nên tu luyện không dễ. Vào thời khắc viên phòng đêm nay, Thanh Giao đã mang lại kích thích cho hắn, chính là tâm trạng lạc, thì, sở dĩ dưới sự trợ lực bên ngoài này hắn cuối cùng đã đột phá được. Lục Ngộng Thần không dừng lại, tiếp tục vận chuyển các vòng châu thiên. Cảnh tượng kỳ diệu hơn lại phát sinh. Thân thể Lục Ngộng Thần đột nhiên bay lên một mảng chân khí trắng xóa. Dần dần che phủ Thanh Giao ở trên người, bọc hai người bọn họ lại, giống như một cái kén khổng lồ. Dưới ảnh hưởng của bạch sắc chân khí này, Dương Thanh Giao bất chi bất giác thân thể từ trạng thái khoái lạc trở nên tĩnh lặng, nét mặt vốn đắm đuối lại lộ ra thần sắc thánh khiết, đôi tay ôm chặt Lục Ngộng Thần cũng nới lỏng. Dương Thanh Giao thật sự tiến vào một loại trạng thái tự nhiên, do nhiễm bạch sắc chân khí, cả người nàng càng hiện ra trong sáng long lanh. Đây mới là song tu chi pháp chân chính. Hoàn toàn dựa vào tâm linh siêu thường để vượt qua trở ngại của nhục thể mà đạt đến cảnh giới thiên địa hợp nhất. Lục Ngộng Thần không tưởng được hắn trong lúc vô ý lại luyện thành hợp tịch song tu này. Đến nỗi đời sau có nhiều người đều học theo phương pháp này, trông mèo vẽ hổ, làm cho cả tu chân giới thành một vùng tối tăm rối loạn. Tảng sáng hôm sau, một bầy chim nhỏ ríu rít trước cửa sổ đánh thức Thanh Giao dậy, nàng xấu hổ phát hiện bản thân vẫn nằm trên người Ngộng Thần, còn Lục Ngộng Thần đang mở mắt, vẻ mặt như trêu chọc cười với nàng. Chương 8, Quảng Hàn tiên nữ. Ngộng Thần, thiếp yêu chàng. Thanh Giao thỏ thẻ nói, từ trên người Ngộng Thần trở mình xuống, gối lên cánh tay lực lưỡng đó. Vừa hồi tưởng lại tình cảnh đêm qua, Thanh Giao cao hứng không nói hết. Khi nàng đang dần bay bổng trong dục vọng thì bỗng nhiên cảm thấy từng tia chân khí chui vào lỗ chân lông ở khắp châu thần, chân khí đó không ngừng xuyên qua kinh mạch tụ hợp về đan điền, tức thì khiến dục hỏa của nàng hoàn toàn biến mất, từ từ tiến vào một nơi mát lạnh. Giống như từng dòng nước trong veo từ từ tẩy đi tạp chất trong nội thể. Tâm nàng trở nên yên bình nhẹ nhõm, việc này nàng chưa bao giờ cảm nhận được. Dần dần, nàng chìm trong cảnh giới vô thể xác vô linh thức, từ từ quên mất bản thân. Điều càng khiến Thanh Giao không ngờ tới là trải qua một đêm, nàng đã vô tình đột phá hạn chế cuối cùng của hậu thiên chân khí, thành công đạt đến cảnh giới tiên thiên chân khí và cũng lên tới hợp khí hậu kỳ. Dương Thanh Giao cảm thấy toàn thân một trận mát rượi, dễ chịu. Thế là nàng hơi nâng cao chân khí một chút, thấy nhẹ nhõm rất nhiều, có điều Dương Thanh Giao vô cùng rõ ràng, toàn bộ công lao này đều thuộc về tướng công của nàng Lục Mộng Thần. Khi hai người đang chìm đắm trong vui sướng bởi đột phá của bản thân thì từ ngoài cửa truyền đến một giọng nói, tiểu thư, cô ra, lão gia tìm hai người có việc gấp, bảo hai người mau đến đại sảnh. Khi hai người bọn họ đến đại sảnh, Dương Liễu Tùng sớm đã đợi ở bên trong, đứng cách một thước bên ông ta là một người trung niên hơi mập, thấy tay hắn nâng một cuộn lụa vàng, mặc quan bào màu xanh đậm, tuy không nói gì nhưng lại phát ra một loại khí thế uy nghiêm vô hình. Dương Liễu Tùng đến trước mặt hai người đang tiến vào cười nói, Thanh Giao, Mộng Thần, đương kim thiên tử quả thật đối với kiếm thần Sơn Trang chúng ta không bạc, ban chiếu cho các con đến kinh thành thụ phong, vậy các con hãy nhanh chóng chuẩn bị đi, ngày mai lên đường. Buổi trưa hôm sau, Dương Thanh Giao cùng Lục Mộng Thần ly khai kiếm thần Sơn Trang, quất roi thúc ngựa chạy nhanh về hướng kinh thành. Bất chi bất giác đã cách Sơn Trang vài trăm dặm. Đột nhiên ở khe hở giữa đám mây trắng trên trời lờ mờ có chút kiếm quang lóe lên ở hướng đông nam. Ngự kiếm phi hành. Lục Mộng Thần kêu lên, xem ra trên trời có người tu chân bay qua. Nghĩ đến ngự kiếm phi hành, Lục Mộng Thần trong lòng chợt lay động, hắn cúi đầu nhìn Thanh Giao, không khỏi nhíu mày. Hóa ra hắn muốn ngự kiếm phi hành trên trời, thế nhưng không thể bỏ Thanh Giao lại, vậy phải làm sao? Trong lúc đang vắt óc nghĩ không ra cách, đột nhiên thanh âm Long Nhi chậm chậm truyền đến, Mộng Thần, ta có thể giúp đỡ ngươi, cứ để Thanh Giao nằm phía trên Quý Long kiếm sao, ta sẽ dùng chân khí hút lấy ngươi, sau đó ngươi dùng tâm ý khống chế vỏ kiếm, như vậy có thể cùng ngươi bay lượn trên không trung. Có điều ngươi phải giữ bí mật, không được nói thân phận của ta cho Thanh Giao biết. Đỡ mất công lại dọa nàng ấy. Kiếm sao, bao kiếm. Ha ha, ý hay. Lục Mộng Thần vỗ một cái vào đùi. Dương Thanh Giao thấy hắn vui vẻ như vậy, cười nói, chàng sao vậy? Nghĩ đến việc gì thú vị à? Lục Mộng Thần thật thà cười nói, ta nghĩ đến một cách ngự kiếm phi hành rất hay. Lại đây, nàng cứ làm theo phương pháp của ta. Dương Thanh Giao có chút nghi hoặc khó hiểu nói, Mộng Thần, thiếp thật sự có thể ngự kiếm sao? Thế nhưng Lục Mộng Thần đã mang đến cho nàng quá nhiều kinh ngạc, tuy nói có nghi vấn nhưng vẫn làm theo ý của Lục Mộng Thần. Dương Thanh Giao thuận thế nằm ở trên Quy Long kiếm sao, vỏ kiếm cực lớn vừa vặn bọc lấy thân thể nhỏ nhắn của nàng. Gương mặt Lục Mộng Thần lộ ra một tia tiêu ý thần bí, nàng ngồi chắc, bay nào. Lục Mộng Thần liền vận khởi tầng thứ tư tinh tiên thần công, vân vụ kiếm và vỏ kiếm Quy Long chầm chầm nâng hai người lên rồi dần dần bay càng lúc càng cao, những luồng gió mát rượi không ngừng gào rít bên hai, mây mù lờ mờ chốc chốc lại bay đến. Thanh Giao lần đầu tiên trải qua việc kỳ diệu như vậy, mới bắt đầu hay còn sợ hãi la vài tiếng, về sau nàng cảm thấy bên mình không có âm thanh bèn lén mở to hai mắt, ai biết vừa mở thì đã không thể nhắm lại được nữa, đàng vân giá vụ. Sơn xuyên lưu thủy, thật sự là quá đẹp. Cảnh tượng này khiến nàng cảm thấy vô cùng kích thích và khẩn trương, nàng càng hy vọng được như Mộng Thần có thể tự to tự tại tùy tâm điều khiển. Đồng nhiên, một tiếng kinh hô trong trẻo từ không xa truyền đến, Huyền Phong sư tỷ, tỷ xem kìa. Hai người kia thật quái lạ, ngự kiếm phi hành không giống chúng ta, mà là nằm trên kiếm để bay. Ngay sau đó một thanh âm ôn nhu nói, Huyền Tuyết sư muội, mắt muội thật sắc bén. Ý hề, kỳ quái. Đôi nam nữ này là người tu chân. Không biết là môn phái nào lại có cách phi hành cổ quái như vậy. Huyền Hoa sư muội, đừng xem thường thuật ngự kiếm phi hành này, chúng ta muốn làm cũng thật sự không dễ dàng. Chúng ta thông thường đều dùng tâm ý khống chế ngự kiếm, mà thuật ngự kiếm này lại hoàn toàn hòa với kiếm thành một thể, tùy kiếm tùy thân, tùy thân tùy tâm, quả thực cao minh. Sợ rằng sư tôn mới có thể làm được. Giọng nói say mê của một nữ tử vang lên, hơi ngừng một chút, thanh âm đó lại trở nên ngạc nhiên, kỳ quái. Đôi nam nữ đó rõ ràng là một người hợp khí kỳ, một người kim đan hậu kỳ, trẻ tuổi vậy sao có thể đạt đến cảnh giới ngự kiếm thuật cao như thế chứ? Đột nhiên một tiếng rất dứt khoát truyền đến, Huyền Phong sư tỷ, tỷ thật là không xứng đạt đến hòa đạo sơ kỳ, chúng ta đều nhìn không ra những thứ này. Thanh âm bỗng trở nên cực kỳ vui vẻ, hi hi, phương pháp này không tệ, muội có cơ hội nhất định sẽ phải học thử, sau này ngự kiếm phi hành đỡ tốn sức, bay nhẹ nhàng giống như ngủ vậy, thật thoải mái. Thanh âm dịu dàng cười nói, Huyền Nguyệt sư muội vẫn là muội ngang bướng nhất, đã sống cả trăm năm mà tính khí vẫn y như xưa. Ha ha, đừng nói nữa, chúng ta mau đuổi theo hỏi cho rõ. Người nói là nữ tử phát thoại đầu tiên, có lẽ là tu chân nữ tử được gọi là Huyền Tuyết đó. Lục Mộng Thần sớm nghe thấy những lời nói này, trong lòng hắn có chút ngẩn ngơ, không tưởng bản thân đã sáng tạo ra thuật ngự kiếm phi hành độc đáo, lại được bằng hữu đồng đạo tu chân tán thưởng, đúng là khiến hắn chẳng ngờ. Nghĩ đến đây, khóe miệng hơi lộ ra tiểu ý, đôi con ngựa như hàn tinh của Dương Thanh Giao liếc Mộng Thần, dường như đã nhìn thấu hắn, nàng khẽ giọng cười nói, Mộng Thần, nghe thấy người ta khen ngợi, chàng thật đắc ý nha. Lục Mộng Thần đang chuẩn bị nói thì bỗng nhiên nhìn thấy bốn đạo thân ảnh uyển chuyển đạp tiên kiếm xuất hiện ở vùng trời của hai người, thoáng chốc lôi kéo sự chú ý của hắn, cũng quên luôn định nói những gì. Dương Thanh Giao lần đầu nhìn thấy nhiều người tu chân ngự kiếm phi hành như vậy, không khỏi bị dọa giật mình, nàng nắm chặt tay Mộng Thần không nhịn được run lên. Đến khi nhìn rõ bốn cô nương xinh đẹp mỹ lệ, nàng thầm khen ngợi, đây là nữ tử tu chân giới, thật giống như thần tiên trong truyền thuyết nha, ta khi nào mới có thể đạt đến cảnh giới như vậy. Lục Mộng Thần cảm nhận được tâm lý bất ổn của Thanh Giao, nhẹ nhàng nắm lấy nàng, từ từ chuyển qua một đạo chân nguyên, Thanh Giao trong lòng hỗn loạn lập tức trở nên ổn định. Hắn cười ngây ngô nhìn bốn tu chân nữ tử xa lạ, cảm thấy họ trôi nổi giữa không trung, tà áo bay lất phất theo chiều gió, giống như tiên trên trời vậy, nhất thời vẫn chưa định thần còn có chút ngẩn ngơ. Tiên tử niên kỷ hơi lớn hơn nhìn thấy biểu tình vừa si vừa ngốc của Lục Mộng Thần, không khỏi mỉm cười, chắp tay hành lễ nói, vị đạo huynh này thật lễ độ, bốn tỷ muội chúng ta là tứ đại hộ pháp đệ tử của Quảng Hàn Cung, ta là Huyền Phong tiên tử, các tỷ muội khác là Huyền Hoa, Huyền Tuyết, Huyền Nguyệt. Không biết đạo huynh đến từ môn phái nào? Quảng Hàn Cung, đây là môn phái nào? Sao chưa nghe sư phụ nói đến vậy? Bởi vì trong mắt Lục Mộng Thần ngoại trừ Phong Thần Tông còn đối với các môn phái khác thì hoàn toàn không biết chút gì, sở dĩ hắn có chút xấu hổ, vẻ mặt hơi đỏ nhỏ giọng trả lời, các vị tiên tử tỷ tỷ, đệ là đệ tử đời thứ 18 của Phong Thần Tông, Lục Mộng Thần, mới nhập môn không lâu. Phong Thần Tông Huyền Phong tiên tử không nhịn được hơi ngẩn ra, uy danh của Phong Thần Tông trong chánh phái tu chân giới thật vô pháp so sánh, nhưng mấy trăm năm gần đây hình như không nghe nói có đệ tử trẻ tuổi xuất sắc như vậy. Nơi này mất chỗ kia được, những đại phái chánh đạo khác trái lại đều sản sinh không ít đệ tử kiệt xuất, tu hành mười phần siêu quần, thấp thoáng có khí thế mạnh mẽ của tiền nhân. Giống như bổn môn Quảng Hàn Cung của nàng có Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt bốn đại đệ tử hàng chữ huyền, trừ nàng đạt đến quy đạo sơ kỳ, các tỷ muội kia của nàng đều lên đến thám hư kỳ. Tất cả môn nhân của Quảng Hàn Cung là nữ nhân, môn nhân trong cung mỗi người đều có thực lực không nhỏ. Do những năm gần đây sức mạnh đại tăng, nên Quảng Hàn Cung chủ luôn phái môn nhân ra ngoài hành tẩu thế gian, chạm yêu trừ ma, giành được tôn kính đáng kể trong tu chân giới. Ngay sau đó Huyền Phong quay đầu nhìn các tỷ muội một chút rồi lại xoay sang nói với Lục Mộng Thần, hóa ra là lục sư đệ Phong Thần Tông, cửu ngưỡng. Thấy sư đệ tuy đạt đến kim đan kỳ nhưng có thể ngự kiếm huyền diệu như vậy, quả thực làm chúng ta rất kính phục. Lục Mộng Thần liền đỏ mặt, không hiểu ý tứ của vị Huyền Phong tiên tử xinh đẹp này, hắn ngẩn ra rồi nói, kỳ thực cái này là do đệ tử sáng tạo. Đâu có gì huyền diệu. Thật chẳng đáng nhắc đến, ha ha. Dương Thanh Giao nhìn tướng công của mình, trong lòng không khỏi thầm than thở, Mộng Thần à, chẳng khi nào mới có thể ưỡn ngực làm một nam tử hán đường đường chính chính đây. Huyền Phong tiên tử hơi mỉm cười, tựa hồ nhìn ra tâm tư của Lục Mộng Thần, thấy Dương Thanh Giao tuyệt sắc như vậy bèn khẽ giọng nói, Lục sư đệ, vị này là sư muội đồng môn của đệ phải không? Lục Mộng Thần có chút ngượng ngùng cười cười, lúc này chỉ nghe giọng nói trong trẻo của Dương Thanh Giao trả lời, tỷ tỷ. Muội là thê tử của Lục Mộng Thần, tên Dương Thanh Giao, rất vui được làm quen với các vị tỷ tỷ. À, ba nàng phía sau Huyền Phong tiên tử đồng thời kinh hô một tiếng, họ thế nào cũng không tưởng được, đệ tử Phong Thần Tông trẻ tuổi xem ra không hề anh tuấn này lại có thể đã thành hôn, hơn nữa còn cưới một mỹ nữ tuyệt sắc như vậy. Huyền Phong tiên tử không khỏi nhíu mày, hiển nhiên câu trả lời này cũng nằm ngoài dự liệu của nàng. Huyền Phong tiên tử lại chuyển sắc mặt, nghiêm nghị nói, Lục sư đệ, ta với các tỷ muội đi đến Phỉ Thúy Hồ ở không xa phía trước, ở đó sắp có một dị bảo xuất thế. Chúng ta muốn mời Lục sư đệ và thê tử cùng đi chung, không biết Lục sư đệ có bằng lòng không? Thế là một nhóm 6 người, 4 trước 2 sau, bay nhanh về hướng Phỉ Thúy Hồ. Lục Mộng Thần vừa định từ chối khéo thì Dương Thanh Giao lại cướp lời nói, Huyền Phong sư tỷ, chúng ta đương nhiên bằng lòng. Các tỷ đi trước dẫn đường, bọn muội sẽ theo đằng sau. Nguyên lai Dương Thanh Giao sau khi gặp Lục Mộng Thần, luôn muốn tự mình tìm hiểu những điều kỳ diệu của tu chân giới. Nghe nói có dị bảo xuất thế, nàng có chút hưng phấn, thuận miệng ưng thuận thay cho Mộng Thần. Chương 9, Bích Hải Triều Thanh Tiêu. Phỉ Thúy Hồ nằm ở dạng núi Hằng Vân, bốn phía chung quanh toàn bộ là những ngọn sơn phong cao vút tầng mây, bức che chắn thiên nhiên này khiến dấu chân người nơi đây cực hiếm. Từ phía chân trời xa xa nhìn lại, Phỉ Thúy Hồ hình bầu dục to lớn giống như một viên ngọc bích xanh biếc được khảm giữa vô vàn ngọn núi, trên mặt lơ lửng những đám mây mù màu trắng nhạt. Càng làm cho khối Phỉ Thúy này tràn đầy một cảm giác thần bí khó đoán, mặt hồ bằng phẳng như một tấm gương, yên tĩnh như vậy nhưng lại khiến người ta cảm thấy được điều gì đó thâm bất khả trắc. 6 người hạ xuống một nơi khuất ở bên hồ, đang quan sát kỹ Phỉ Thúy hồ nơi thần kỳ này. Đột nhiên phía sau truyền đến thanh âm vang vang, Phong Hoa Tuyết Nguyệt bốn vị sư muội, không ngờ lần này Quảng Hàn Cung các muội cũng phái trọng binh đến lấy bảo bối cấp tiên gian này Bích Hải Triều Thanh Tiêu. Lời nói vừa dứt, hai nam tử anh tuấn khôi ngô liền bay đến trước mặt. Huyền Phong tiên tử cả kinh, hai tay chắp trước ngực, nghiêm nét mặt nói, hóa ra là hai vị thiếu môn chủ Dương Diễm môn đã đến, Quảng Hàn cung Huyền Phong kính lễ. Nam tử dẫn đầu vội vàng hoàn lễ, mỉm cười nói, Dương Diễm Môn Long Thiên, Long Hải tham kiến bốn vị tiên tử. Lúc này Huyền Nguyệt tiên tử vừa nam tử dẫn đầu, cười hi hi chạy đến cao giọng la lên, Long Thiên ca ca, lâu quá không gặp huynh. Lần trước huynh nhưng thuận cho muội xích Dương Ngọc lộ hoàn, chẳng biết có mang theo không. Long Thiên thua tay, một ngọc bình đột nhiên xuất hiện trong bàn tay, hắn đưa cho Huyền Nguyệt tiên tử rồi nói, thứ Huyền Nguyệt tiên tử muốn, Long Thiên ta sao dám không tuân theo. Ha! Huyền Nguyệt tiên tử thoáng cái đã giành lấy bình xích Dương Ngọc lộ hoàn, vui mừng nói, vẫn là Long ca ca tốt với Huyền Nguyệt, đa tạ nha. Nói xong làm mặt xấu với Long Thiên, dáng điệu đó quả thật hồn nhiên lãng mạn như một đóa sơn hoa. Huyền Tuyết tiên tử nhìn sư muội tinh nghịch này, hơi trừng mắt nói, Nguyệt sư muội, muội thật hư không tưởng nổi, xích Dương Ngọc lộ hoàn này chính là thánh dược liệu thương của Dương Diễm Môn, muội sao lại tùy tiện mở miệng đòi Long Thiên sư huynh được chứ? Huyền Nguyệt tiên tử phí lưỡi, quay người trốn đằng sau Long Thiên. Long Thiên chuyển đề tài sang hai người xa lạ là Lục Mộng Thần và Dương Thanh Giao, nghi hoặc hỏi Huyền Phong, Huyền Phong sư muội, dám hỏi nhị vị bằng hữu này là? Huyền Phong tiên tử vội vàng giới thiệu, đây là đệ tử đời thứ 18 của Phong Thần Tông Lục Mộng Thần. Nói xong hơi ngẩng đầu đưa tay sang Dương Thanh Giao tiếp tục nói, đây là thê tử của Lục Mộng Thần, Dương Thanh Giao. Ồ, Long Thiên không khỏi kỳ quái một trận, trong tu chân giới, đôi phu thê trẻ tuổi như vậy quả thực hiếm thấy. Đặc biệt là Dương Thanh Giao mỹ lệ như thế này, sợ rằng một chút cũng không thua kém cung chủ Quảng Hàn cung. Hắn chắp tay hướng tới Lục Dương hai người nói, Dương Diễm Môn Long Thiên, ra mắt hai vị đạo hữu. Lục Ngộng Thần cũng vội học theo dáng điệu của Long Thiên, chắp tay hoàn lễ. Long Hải phía sau Long Thiên bước tới trước, trầm giọng nói với mọi người, các vị đạo hữu, vì tranh đoạt tiên khí Bích Hải Triều Thanh Tiêu, Ma Môn và Thành Tà Tông cũng đã phái cao thủ đến. Ta và đại ca Long Thiên đã đến đây mai phục sớm mấy ngày nên mới có những phát hiện này. Theo suy đoán của chúng ta, Ma Môn phái Kim Ma, Ngân Ma hai đại ma tôn dẫn thuộc hạ đến tiềm phục ở xung quanh bờ hồ nào đó. Còn Thánh Tà Tông thì phái cao thủ trẻ tuổi nhất Bạch Ngọc Tà dẫn theo một lượng lớn cao thủ đến trước, cũng không biết ẩn nấp ở chỗ nào. Nghe thấy Long Hải nói vậy, chúng nhân không khỏi đưa mắt nhìn xung quanh, bạch khí thấp thoáng quanh mặt hồ tĩnh lặng càng lúc càng hiện ra một vẻ u ám. Lục Ngộng Thần tập trung tinh thần lắng nghe, hắn tựa hồ đối với những sự việc này cảm thấy rất hứng thú, còn Dương Thanh Giao lúc này lại có chút sợ hãi. Thậm chí hơi hối hận đã đến nơi ma quỷ này, với mấy danh tự tà phái đáng sợ này, nàng không dám tưởng tượng tiếp theo sẽ phát sinh những việc gì, sở dĩ mới kéo tay Mộng Thần càng lúc càng chặt. Long Thiên vỗ nhẹ lên vai Long Hải, tiếp tục nói, chúng ta tạm thời án binh bất động, đợi Ma Môn và Thánh Tà Tông ác chiến với nhau một lúc rồi động thủ cũng không trễ. Nhân thủ của chúng ta khá ít, luận về quần công không phải là sở trường của nhân sĩ tranh phái chúng ta. Phong Hoa Tuyết Nguyệt bốn tiên tử thầm gật đầu, thế là chúng nhân ào ào tìm chỗ ẩn nút. Lục Ngộng Thần nấp ở phía bên trái Huyền Tuyết tiên tử, còn Thanh Giao thì dán sát bên bờ vai phải của hắn. Lục Ngộng Thần dường như cảm nhận được sự khác thường của nàng, bèn kéo tay Thanh Giao ngầm nắm chặt, bởi vậy nàng mới tỏ ra bình tĩnh hơn. Thế nhưng đầu Thanh Giao vẫn không ngừng chuyển động, một mặt nghĩ đến tiên khí Bích Hải Triều Thanh Tiêu hình dáng ra sao, mặt khác lại nghĩ đến một hồi nữa tránh tà đại chiến chẳng biết sẽ kịch liệt như thế nào. Mãi đến khi trăng lên đỉnh đầu, một vầng trăng tròn chậm chậm thăng cao đến giữa trời, dưới ánh trăng chiếu rọi, cả Phỉ Thúy Hồ tràn đầy một vẻ mỹ diệu mờ ảo. Phỉ Thúy Hồ như một tấm gương bỗng nhiên phát sinh dị biến. Một cơn sóng vô danh từ giữa hồ đột nhiên bốc lên, nhanh chóng tan ra xung quanh. Tiếp theo lại những đợt sóng khác xuất hiện càng nhiều, lan rộng khắp nơi. Mặt nước ở trung tâm hồ bắt đầu chậm chậm xoay tròn, tốc độ quay càng lúc càng nhanh, thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng dòng nước và không khí ma sát lẫn nhau. Dòng nước xoay tròn không ngừng rồi dâng lên cao, hình thành một cột nước đường kính rộng 10 thước, liên tục chuyển động lên cao. Khi lên đến độ cao khoảng 15 thước thì đột nhiên ngừng ở trên không, nhưng đồng thời tốc độ xoay chuyển của cột nước càng ngày càng nhanh hơn. Đột nhiên một đạo kim quang phóng ra, từ trung tâm mặt hồ lan rộng ra ngoài, mặt hồ lúc này đã hoàn toàn là mảng kim sắc. Ao ào, tiếng nước cực lớn vang lên, chỉ thấy một con cá chép kim sắc dài chừng 10 thước, trong nháy mắt nhảy vọt lên đỉnh trụ nước, thân thể nó lay động, đầu ngước lên, mở miệng hút về phía mặt trăng, chỉ thấy khoảng không từ mặt trăng đến kim lý có một ống trắng rộng một thước, theo từng lần hô hấp của nó không ngừng ra vào. Nguyên lai kim lý này đang hấp thu tinh hoa của mặt trăng. Kim lý, cá chép vàng. Kim lý hút đủ nửa thời thần mới chầm chậm nuốt đạo chân khí bạch sắc đó trở vào bụng. Hơi ngừng một chút, nó lại mở miệng ra, lần này có một chiếc lục ngọc tiêu nhỏ nhắn bay ra, treo lở lửng giữa trời. Kim lý dường như đang hồi tưởng lại sự tình, ngưng thần nhìn ngọc tiêu một lúc, sau đó phun một hơi kim sắc chân khí, bao bọc lấy toàn bộ ngọc tiêu. Vào khoảnh khắc này, đột nhiên có hơn 10 hắc ảnh như thiểm điện bay đến ngọc tiêu đó. Những tiếng hét lạnh lùng truyền đến, ngọc tiêu này tất phải thuộc về ma môn chúng ta. Thứ tương diệt tiên trận. Kim Ma Ma Tôn dẫn đầu quát lớn một tiếng, trong chớp mắt hơn chục đệ tử ma môn mỗi người chậm chậm di động, ở trung tâm trận pháp là bốn thân ảnh lực lưỡng tóc dài màu bạc, chính là ma môn tứ thành, Kim Ma Ma Tôn, Ngân Ma Ma Tôn, Đồng Ma Ma Tôn và Thiết Ma Ma Tôn. Trên mặt tứ đại ma tôn lóe lên sát ý vô tận, hắc bào trên người không có gió cũng tự động bay phần phật. Thấy tình thế như vậy, Huyền Phong tiên tử trong lòng cả kinh, khẽ truyền âm đến Long Thiên nói, không ngờ Kim Ngân Đồng Thiết tứ đại ma tôn đều đến, xem ra thế cuộc hôm nay thật khó mà dự đoán. Long Thiên nhìn về khuôn mặt thanh tú của Huyền Phong tiên tử, hơi gật đầu. Hắn đang chờ đợi thời cơ tốt nhất, dẫu sao tứ đại ma đầu không phải dễ trêu chọc, nếu thật sự quyết đấu với bốn ma đầu này, có bao nhiêu phần thắng vẫn không biết được. Sở dĩ bây giờ cứ âm thầm quan sát biến hóa là cách đối phó tốt nhất. Kim Lý kia trừng đôi mắt đen nhánh, im lặng quan sát những hắc y nhân sát khí bừng bừng ở chung quanh, tựa như đã sớm dự liệu được, nó không chút tỏ ra kinh hoàng. Tứ tương sinh diệt tiên đại trận bắt đầu phát động, vô số ma khí màu đen nhanh chóng bay lên, tứ đại ma tôn tay bắt trận quyết, đồng thời quát to một tiếng, tứ tương diệt tiên trận công kích tầng thứ nhất, đạo cao ma trướng. Ma khí vô tận trong nháy mắt cấp tốc mở rộng, dưới sự điều khiển của tứ đại ma tôn, trùng trùng điệp điệp chụp tới Kim Lý. Trong mắt Kim Lý giống như hơi có vẻ rêu cận, chiếc đuôi cực lớn vây mạnh một cái, tiếng ào ào vang lên, một bức tường nước khổng lồ cao 10 thước từ giữa hồ bước lên, ma khí đang bay đến đó toàn bộ bị ngăn cản bên ngoài. Tứ đại ma tôn thấy một kích thăm dò này không có hiệu quả bèn đưa mắt nhìn nhau, tay liên tục thay đổi vài trận quyết, đồng thời hét lớn, tứ tương diệt tiên trận công kích tầng thứ hai, ma quang phục tô. Một trận hắc sắc ma khí rung động kịch liệt, trong giây lát biến thành vạn đạo hắc sắc kiếm quang, hơi ngừng một chút rồi thình lình xuyên qua bức tường nước đánh mạnh về phía Kim Lý. Kim Lý liên tục vẫy đuôi hai phát, thêm hai bức tường nước dày dâng lên, một lần nữa vô số kiếm quang lại bị cản lại. Tứ đại ma tôn thầm giật mình kinh hãi, không ngờ Kim Lý này lại lợi hại như vậy, chỉ phát ra hai bức tường nước đã khiến hai đòn công kích đầu tiên của tứ tương diệt tiên trận tan biến vô ảnh vô tung. Bốn người liếc nhìn nhau, Kim Ma Ma Tôn u ám nói, xem ra những đòn công kích bình thường đều vô dụng, chúng ta sử dụng thực lực mạnh nhất của tứ tương diệt tiên trận thôi. Ba đại ma tôn liên tục gật đầu. Trời đất tối tăm, mái tóc dài màu bạc của tứ đại ma tôn bay lên cao, bốn gương mặt rung động kịch liệt. Hơn chục đệ tử ma môn ở chung quanh tốc độ xoay tròn nhanh kinh người, giống như từng đạo hắc sắc lưu quang. Tứ đại ma tôn ném ra ma khí của bản thân, hắc sắc côn màu đen, chu diệt kiếm màu đỏ thẫm, phiên thiên ấn màu xanh đậm, chấn thiên truy màu đen sẫm, bốn món ma khí phát ra quang mang khác nhau rồi dần dần dung hợp thành một. Một vùng mây đen ngăn cản ánh trăng, trời đất hoàn toàn chìm trong bóng tối mịt mù. Chỉ có thể nhìn thấy ngọc tiêu trong suốt đó và bốn món ma khí lấp lánh ma quang. Thân thể của tứ đại ma tôn đã giãn nở đến cực hạn, bốn người đồng thanh quát to, thiên địa hợp nhất, ma môn vô địch. Tứ tương diệt tiên trận công kích mạnh nhất, thiên ma thực tiên. Bốn món ma khí trong giây lát trở nên to lớn dị thường, xen lẫn vô số những tia điện quang màu đen, tựa như cuồng phong bạo vũ hung hãn đập về hướng ngọc tiêu ở bên dưới cột nước. Cột nước tách ra, ngọc tiêu lại cấp tốc tự quay quanh khiến mặt hồ tán loạn rồi từ từ bắt đầu xoay tròn không ngừng. Dần dần chỉ thấy ngọc tiêu biến thành một khối cầu kim quang khổng lồ hình bầu dục treo ở giữa trời. Bốn món ma khí gào rít bay đến, khối cầu kim quang đó đột nhiên chấn động, vạn đạo kim sắc lân phiến từ bên trong bắn ra, va chạm liên tục vào bốn món ma khí, phát ra tiếng vang kinh thiên động phách. Bốn món ma khí chịu va đập cường liệt như vậy, từ trên không rơi nhanh xuống dưới. Tứ đại ma tôn đồng thời phun mạnh một ngụm tiên huyết, bị chấn bay ra ngoài, xem ra chuyển động này của ngọc tiêu hiển nhiên đã làm tứ đại ma tôn chịu nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Kim lân còn lại trên ma khí vẫn hàm chứa lực lượng va chạm cường đại, xoay tròn bắn trúng những đệ tử ma môn không kịp chạy trốn, những tiếng kêu thảm vang lên, bọn họ toàn bộ đã mạng vong, tứ đại ma tôn kinh ngạc nhìn mọi thứ ở trước mắt, dường như không dám tin trận chiến ban nãy. Kim Lý đã ngừng xoay chuyển, cái miệng lớn liên tục thở hổn hển, rõ ràng một kích vừa rồi cũng hao phí không ít chân nguyên của nó. Hóa ra kim lân toàn thân đều đã biến mất, tiếp theo đó kim quang trên người chớp lên bốn phía, lại sinh ra một tầng lân phiến nhỏ mịn. So với ban này xem ra mỏng hơn nhiều. Mặt hồ lại có biến hóa. Long Hải với Huyền Phong tiên tử mấy người thấy Kim Lý lợi hại như vậy, đều châm ngâm không nói. Bọn họ đang suy nghĩ chút nữa phải xuất thủ như thế nào mới có thể chế phục được Kim Lý này. Chương 10, Phật Quốc Kim Lý. Một đạo kiếm quang cực lớn màu hồng nhạt từ giữa hồ nghiêng nghiêng phóng lên, trùng điệp chém tới Kim Lý. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Kiếm quang màu hồng vô cùng sắc bén, trên người Kim Lý toát ra vết thương cực lớn. Máu tươi lập tức nhuộm đỏ lân phiến đồng thời chạy xuống dưới, từ chỗ đuôi cá rơi vãi vào trong hồ. Mặt hồ liền trở thành mảng huyết sắc. Ô, Kim Lý lớn tiếng lên, hiển nhiên dưới nước có người tập kích, làm nó tức giận cực điểm. Kim Lý phẫn nộ nhìn về kẻ đã đánh lén. Đây là một thiếu niên trên người mặc y phục màu hồng, vẻ mặt tràn đầy tà khí. Hắn cười khà khà, âm trầm nói, Kim Ngân Đồng Thiết bốn lao phế vật các ngươi chỉ biết chính diện ngạnh đấu, lần này các ngươi đã biết lợi hại chưa? Ha ha! Tứ đại ma tôn cuồng nộ làm tác động đến nội thương, phun ra một ngụm tiên huyết. Bọn họ hai mắt phún hỏa, căm hận nói, Bạch Ngọc Tà, yêu nhân bán nam bán nữ ngươi, bốn huynh đệ chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Kim Lý phẫn nộ, lần nữa xoay tròn thành vòng kim quang, tiếp theo toàn thân rung động, Kim Lân mới sinh ra lại bàn tới. Nhìn thấy Kim Lân bao trùm không trung ập đến, Bạch Ngọc Tà đông cảm thấy hoảng sợ. Hắn vũ động bảo kiếm trong tay, quát lớn, Tà Vân kiếm quyết đệ bắt thức, Tà. Ác. Như. Sơn. Kiếm ảnh màu hồng đột nhiên nở to gấp mấy lần, vô số chân khí tà ác khuấy động ở bên trong rồi vọt ra, hợp thành màn kiếm hùng vĩ như tòa đại sơn. Kim Lân đầy trời đánh vào tòa kiếm sơn tà ác này, hai bên phát ra âm vang đỉnh đàng cực lớn. Bạch Ngọc Tà hoa một tiếng, máu tươi phun ra, nhìn dáng vẻ dường như đã chịu nội thương nghiêm trọng. Hắn lắc vai, thân thể nhanh chóng hóa thành vầng sáng chạy mất. Kim Lý cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, ngoài việc tiêu hao quá nhiều chân nguyên, thêm vào đó trên người vì chiêu thức cực kỳ mãnh liệt vừa nãy khiến cho thương thế càng nặng thêm. Chỉ thấy Kim Lý há to miệng, nhổ ra một hạt châu màu vàng nhạt. Hạt châu đó bay đến rồi lăn một vòng trên nơi bị thương, miệng vết thương kín lại như có kỳ tích. Là lúc này, Long Thiên nhỏ giọng hô. Vù vù vù, sáu đạo nhân ảnh cấp tốc bay ra, chính là nhị vị thiếu môn chủ của Dương Diễm Môn và bốn vị tiên tử Quảng Hàn Cung. Lục Ngộng Thần chưa di động, đại chiến ban nay khiến hắn có chút sợ hãi, mới thấy thực lực của mình yếu kém. Hắn thậm chí nghĩ nếu bản thân sống đến, chắc chắn một lần đối mặt là bị mất mạng. Dương Thanh Giao cũng ngẩn ra, cảnh tượng vừa xảy ra vẫn chập chờn trước mặt nàng không chịu đi. Nàng ôm chặt lấy thân thể Lục Ngộng Thần không nhúc nhích. Phong Hoa Tuyết Nguyệt bốn vị sư muội, hãy thủ ở bốn hướng, ta và Long Hải sẽ đến du đấu với Kim Lý. Các người nắm thời cơ, cho nó chiêu chí mạng. Long Thiên dùng truyền âm chi thuật nói với mọi người. Kim Lý thở hổn hển không ngừng, hút bích lục ngọc tiêu đang lơ lửng trên không ngậm vào trong miệng, trừng mắt cảnh giác nhìn chúng nhân. Một đạo hỏa diễm từ thủ trưởng của Long Thiên và Long Hải chậm chậm bay lên, từ từ trở nên dài thô, ngang tàng trước gió. Trong nháy mắt nó đã biến thành một cây thương lớn dài ba thước, thương bản đỏ rực, đầu thương màu đen bùng cháy một ngọn lửa. Đây chính là liệt hỏa minh nhật thương của Dương Diễm Môn. Hai người với trường thương trong tay, thân thể hơi trầm xuống, một cỗ khí thế cường mạnh như liệt hỏa ép thẳng về phía Kim Lý. Kim Lý dâu sao cũng là động vật thủy tính, gặp phải hỏa ý cường liệt như vậy, lập tức cảm thấy không thoải mái. Vẫy đuôi một cái, xuất hiện bức tường nước cực lớn che chắn ở trước người, ngăn cản hỏa ý do liệt hỏa minh nhật thương của Long Thị huynh đệ chuyển tới. Tay nắm trường thương, Long Thiên trong lòng bộc phát hào khí. Cây thương này không biết đã bao nhiêu lần vào sinh ra tử cùng hắn, chạm yêu trừ ma, lập được không ít công lao, hôm nay cũng nên cho nó biểu hiện một chút. Thân người Long Thiên uốn cong, dồn sức đâm ra một thương. Liệt hỏa minh nhật thương giống như con hỏa long, gầm thét bay nhanh vào Kim Lý. Kim Lý sợ hãi hỏa long, tung người lên né tránh, rồi há miệng phun ra hai đạo kim quang bắn vào huynh đệ họ Long. Long Thiên và Long Hải múa ra một màn thương ảnh, ngăn kim quang tấn công. Hai người trao đổi ánh mắt, trong lòng thầm hiểu. Liệt hỏa minh nhật thương cuốn ra vô số thương hoa, quát lớn, liệt, hỏa, bắt, long. Từ vô vàn thương hoa bỗng nhiên bắn ra một mảng hỏa diễm lớn màu đỏ, hỏa diễm mở rộng ra giống như biển lửa, gào rít bao phủ lấy Kim Lý. Kim Lý đúng là trời sinh bị hỏa tính tương khắc, nó lộ ra thần tình hoảng sợ, mở miệng phun ra hạt châu liệu thương màu vàng nhạt. Mặc dù hạt châu khá nhỏ nhưng vừa thoát khỏi miệng Kim Lý, hào quang lại tỏa ra mãnh liệt, cuốn lấy toàn bộ hỏa diễm. Long Thiên và Long Hải cả kinh, không kịp hoàn chiêu, chỉ đành thuận theo thế thương dẫn hỏa diễm vào trong hồ. Thủy hỏa gặp nhau, bốc lên một luồng khói trắng rất lớn. Nội đan của Kim Lý này quả thực lợi hại. Long Thiên thầm kinh hô. Kim Lý lại lần nữa hút hạt châu màu vàng nhạt về. Nó căm giận nhìn về sáu kẻ tu chân kia, mở miệng nói bằng tiếng người, nhân loại các ngươi đúng là không biết nhục nhã. Ta với các ngươi có thù oán gì, đáng để các ngươi hạ thủ hung ác ra hại ta như vậy. Hôm nay ta sẽ dùng Bích Hải Triều Thanh Tiêu đập vỡ si tâm vọng tưởng của các ngươi. Nói xong, Kim Lý chút chân nguyên vào Bích Hải Triều Thanh Tiêu. Ngọc Tiêu đột nhiên phóng ra quang hoa cực mạnh, từng trận thanh nhạc như hải triều vô bờ bến từ giữa mặt hồ tầng tầng lớp lớp tuôn ra ngoài. Long Thiên cách đó gần nhất, âm triều trực tiếp xuyên thấu màng nhĩ, kích liên tục vào thần kinh não. Ầm, hắn cảm thấy như bị sét đánh, lập tức hôn mê bất tỉnh. Nối tiếp từng người, Long Hải, Phong Hoa Tuyết Nguyệt bốn vị tiên tử cũng ngất đi. Khi thân thể bọn họ sắp rơi vào trong hồ, đột nhiên lưu quang lóe lên. Một đạo nhân ảnh nhanh như thiểm điện ôm lấy chúng nhân, kéo về bờ hồ. Đạo nhân ảnh này hóa ra là Lục Ngộng Thần ban nay vẫn đứng ngẩn ngơ. Dương Thanh Giao công lực yếu nhất, âm chiều sắc bén do Bích Hải Triều Thành Tiêu phát ra trong nháy mắt đã kích ngất nàng. Lục Ngộng Thần cũng cảm thấy đầu đau bớt, đang sắp sửa hôn mê thì quang mang của Lam Châu trên vân vụ kiếm chớp lên, phát ra vòng sáng trong suốt màu xanh nhạt phủ lên lớp da phía ngoài của Lục Ngộng Thần, bảo hộ toàn vẹn cơ thể hắn, ngăn tiếng tiêu lại. Kim Ly đột nhiên nhìn thấy nhân ảnh này, không khỏi cả kinh. Tiêu thanh nó vừa mới thổi ra, đã hoàn toàn vượt quá giới hạn chịu đựng của người tu chân, thiếu niên đầy tà khí vừa bỏ chạy kia nếu ở trong phương viên trăm dặm chắc hẳn cũng sẽ bị chấn mê. Sao chỉ người này là không bị? Cẩn thận nhìn chằm chằm vào Lục Ngộng Thần, Kim Lý kinh ngạc phát hiện nhân loại này chẳng qua tu hành đến Kim Đăng Kỳ, lại có khả năng chống lại âm triều. Suy nghĩ trong đầu nó xoay chuyển rồi quyết định thử một lần. Kim Lý lắc đầu vẫy đuôi bay lên không cách Lục Ngộng Thần mười thước, cao giọng nói, ngươi là ai, tại sao không sợ công kích âm triều của ta? Như vậy đi, ngươi đánh ta ba chiêu, nếu có thể đả thương ta, ta sẽ tha cho ngươi. Lục Ngộng Thần có chút do dự, đột nhiên Long Nhi trong vỏ kiếm nói khẽ, Ngộng Thần, con cá chép lớn này tu vi cực kỳ cao thâm, ta đến giúp ngươi chế phục nó. Hắn còn chưa trả lời, Long Nhi liền biến hình. Kim Ly đang nhìn tỉ mỉ Lục Ngộng Thần, đột nhiên phát hiện Quy Long kiếm sáo sau lưng hắn bay ra, vừa đến lưng chừng trời liền hóa thành một con bạch sắc vụ long dài hơn 20 thước. Long Nhi lượn vòng, thân thể to lớn, trên người vẫn không ngừng bay ra những tia mây mù. Kim Ly nhìn cự long to gấp bội so với mình, trong lòng có chút khiếp sợ. Bất quá nó quyết định dùng lực lượng công kích mạnh nhất của bản thân thử tấn công. Kim Lý há miệng phun ra hạt châu màu vàng nhạt, hào quang tỏa ra mãnh liệt, những tia sáng kim sắc tụ về một chỗ, dệt thành tấm lưới cực lớn, trải khắp trời chụp xuống Long Nhi. Long Nhi lắc lắc đầu, từ miệng phun ra luồng vân vụ vốn là bổn nguyên linh khí. Giống như có sinh mạng, linh khí này hóa thành vụ tuyến rất dài, đan qua đan lại trong đại võng. Hồi sau, cả đại võng bị vụ tuyến này làm mắc trùng một chỗ, tựa như vòng gai, từ giữa trời rơi xuống hiện ra nguyên hình nội đan. Long Nhi ngay sau đó lại bắn ra một cỗ linh khí, nó không trực tiếp tấn công Kim Lý, mà như thiểm điện bao bọc lấy viên châu màu vàng nhạt. Kim Lý bỗng chốc cảm thấy trong thân thể vô cùng khó chịu, mà lực lượng của viên nội đan kia dần dần bị bạch sắc vân vụ của đối phương chiếm đoạt. Khí tức tử vong nặng nề bao phủ, nó hoảng sợ lớn tiếng kinh hô, xin Long Thần tha mạng. Tiểu Ngư nguyện ý dâng tặng ngài Bích Hải Triều Thanh Tiêu. Long Nhi ngừng tấn công, cặp mắt to tròn quay sang, cười nói, được. Có điều ta không cần ngọc tiêu này, ngươi tặng cho bằng hữu Ngộng Thần của ta đi. Lục Ngộng Thần tiếp lấy ngọc tiêu, thử một chút nhưng không biết sử dụng thế nào. Lúc này Long Nhi dường như nhận rõ, nhẹ giọng nói, Ngộng Thần, nếu ngươi không biết thổi ngọc tiêu này, vậy tặng cho thê tử Thanh Giao của ngươi cũng được. Long Nhi lại quay đầu sang nói với Kim Lý, Tiểu Ngư, ngươi chuyển nhập khẩu quyết thổi ngọc tiêu này vào thần thức của Thanh Giao đi. Kim Lý không dám thất lễ, từ hai mắt bắn ra đạo kim quang lờ mờ, ở trán Thanh Giao chợt lóe lên rồi biến mất. Xử lý mọi thứ ổn thỏa xong, Long Nhi bỗng nhiên hỏi một vấn đề kỳ quái, Tiểu Ngư, trong nội đan ngươi tràn đầy một loại linh quang thuần khiết, cái này đáo để là chuyện thế nào? Kim Lý, không phải, nên gọi là Tiểu Ngư, đột nhiên thở dài, nói ra bí mật chưa bao giờ tiết lộ, ta vốn là hòa thượng ở Hương Tích Phật Quốc, quanh năm ở Hương Tích Như Lai ngồi nghe Phật Pháp. Vì lỡ tay giết sư huynh, Hương Tích Như Lai phạt ta vào lục đạo luân hồi, mỗi đạo nhất định phải luân hồi vào năm, mới có thể trở về Hương Tích Phật Quốc. Hương Tích Phật Quốc là thế giới kỳ diệu phi thường. Lục đạo chủ yếu có nhân đạo, yêu đạo, thiên đạo, á tu la đạo, minh đạo và quỷ đạo. Ta bị phạt xuống trần đã năm và năm, nếu có thể thuận lợi tìm đến Long Môn, thành công vượt qua thì ta có thể lên đến thiên đạo, chờ thêm một vạn năm thì có thể về lại Hương Tích Phật Quốc. Lục Ngộng Thần không hiểu vì sao đột nhiên cảm thấy Tiểu Ngư thật sự đáng thương, vẻ mặt trở nên nghiêm túc nói, Tiểu Ngư, chúng ta nhất định phải giúp đỡ ngươi tìm đến Long Môn, để ngươi thăng nhập thiên đạo sớm quay về Hương Tích Phật Quốc. Tiểu Ngư trong lòng cảm động, tỏa ra từng luồng khí ấm áp, Bích Hải Triều Thanh Tiêu này ta có khi luân hồi ở nhân đạo, tu chân dùng làm tiên khí, thỉnh thoảng mới cần tới. Lực lượng của nó rất lớn, còn có nhiều tiềm lực ta chưa khai thác ra. Sau này ngươi đi chung với chúng ta, Tiểu Ngư. Ngươi nhập vào trong Quy Long kiếm sáo hóa thân của ta, trong đó có đầy đủ linh khí để ngươi tu hành. Điều này đối với việc sau này ngươi vượt qua Long Môn có trợ giúp rất lớn. Long Nhi nói. Tiểu Ngư nhìn vụ long to lớn vừa đáng sợ vừa đáng mến này, cõi lòng dâng lên sự ấm áp, nó lặng lẽ thầm niệm một tiếng Phật tổ phù hộ, sau đó gật đầu, quay người nói với Lục Ngộng Thần, Ngộng Thần, sự việc ban nãy xin đừng nói cho bất cứ ai khác, kể cả những người thân thiết nhất bên cạnh ngươi. Sự tình về Hương Tích Phật Quốc thật sự là quá bí ẩn, không thể truyền đến tu chân giới ở nhân gian. Lục Ngộng Thần kiên định gật đầu. Long Nhi ôn nhu nói, Ngộng Thần, ta giúp ngươi nghĩ một lý do. Là ngươi như vậy nói xong. Lục Ngộng Thần vui mừng, cười nói, cái này vừa khéo. Long Nhi thấy mọi thứ đã an bài ổn thỏa, lắc người thoáng cái hóa thành Quy Long kiếm sáo như trước, Tiểu Ngư cũng biến thành đạo kim quang, bay vào trong vỏ kiếm. Lục Ngộng Thần thấy hiện ở phía gốc trên thân Quy Long kiếm sáo có thêm con kim ngư nhỏ. Lục Ngộng Thần thu lại Quy Long kiếm sáo và Vân Vũ kiếm, khi vừa chuẩn bị quay đầu xem tình hình của Thanh Giao, không ngờ thanh âm của Long Thiên từ sau lưng truyền đến, "Lục sư đệ, đã xảy ra việc gì? Ta nhớ là bị triều âm chấn mê." "Ý, con kim lý đó đâu?" "A, Lục sư đệ, Bích Hải triều Thanh Tiêu sao lại ở trong tay đệ?" Chương 11, Huệ Mỹ Thượng Kinh. Huyền Phong và chúng tiên tử cũng không hẹn mà cùng tỉnh lại, mở to mắt nhìn Bích Hải triều Thanh Tiêu trong tay Lục Ngộng Thần, cực kỳ kinh ngạc, không khỏi hào hào chạy tới hỏi kết cuộc. Nét mặt Lục Ngộng Thần lại đầy vẻ tươi cười ngốc nghếch, lúc này vì phải lấp liếm nên biểu tình có chút không tự nhiên, khi tiêu thanh vang lên, đệ cũng bị hôn mê. Đến khi mở mắt ra lại, đã thấy Thiên Nhất sư bá đứng trước mặt đệ cười tích mắt, sư bá giao Bích Hải triều Thanh Tiêu cho đệ, dặn dò vài câu rồi bay đi mất. Long Thiên, Huyền Phong và mấy người đều ngạc nhiên. Thực lực của Phong Thần Tông Thiên Nhất chân nhân, bọn họ đã sớm nghe vang dội như sấm, ông ta với sư phụ bọn họ địa vị ngang hàng. Nói thực sự trong tu chân giới, đâu có ai không biết Thiên Nhất chân nhân. Người có thực lực ngang tàng nhất trong tu chân giới, người có ảnh hưởng mấu chốt đến việc quyết định thắng bại ở vô số đại chiến chánh tà trong quá khứ. Chúng nhân tư nghị nhìn Lục Ngộng Thần, kẻ chỉ mới đạt đến Kim Đan kỳ, không dám tin tưởng nhưng lại chẳng thể không tin. Mọi người không nén được than thầm trong lòng, đúng là uổng công vô ích. Đột nhiên Huyền Phong tiên tử hét lớn, nàng giơ tay lên lập tức một đạo bạch sắc kiếm quang đánh ra sau lưng. Ầm. Đạo kiếm quang đánh trúng một cây côn màu đen. Kim Ma Ma Tôn hiện hình, thần sắc điên cuồng, khóe miệng rỉ máu, hắn muốn nhân lúc mọi người không chú ý để cướp đoạt Bích Hải triều Thanh Tiêu. Không ngờ Quảng Hàn cung Huyền Phong tiên tử đã sớm phát hiện, chẳng những ngăn cản đòn tấn công mà còn đánh hắn trọng thương. Kim Ma hóa thành đạo lưu quang trốn đi, từ xa ném lại vài câu lạnh lẽo, "Huyền Phong, ngươi đợi đó, Ma môn ta nhất định không tha cho Quảng Hàn cung các ngươi đâu. Còn Bích Hải triều Thanh Tiêu đó, chúng ta sẽ chiếm bằng được." Lục Ngộng Thần nhìn Ngọc Tiêu, thấy nó quả thật là vật phiền phức. Hắn lắc đầu, bước đến bên cạnh Thanh Giao đỡ nàng dậy, nhẹ nhàng vỗ mặt nàng, kêu to, Thanh Giao, muội mau tỉnh lại." Ưng, một tiếng, Dương Thanh Giao chậm chậm tỉnh lại. Phát hiện mình đang ở trong lòng Ngộng Thần, và chúng nhân ở bên cạnh thì nhìn chằm chằm vào bọn họ, mặt nàng không khỏi nóng bừng. Vùng vây đứng dậy, nhìn thấy Bích Hải triều Thanh Tiêu, nàng ngạc nhiên nói, "Ngộng Thần, Bích Hải triều Thanh Tiêu sao lại trong tay huynh? Con cá chép lớn kia đâu?" Lục Ngộng Thần mỉm cười nói, "Là sư bá Thiên Nhất chân nhân thu thập con cá chép. Thanh Giao, Ngọc Tiêu này tặng muội, sư bá dặn dò đưa cho muội đó." Dương Thanh Giao vui mừng, sung sướng nhận lấy Ngọc Tiêu. Khi tay nàng chạm vào thân Tiêu có cảm giác vô cùng quen thuộc. Long Thiên trong lòng than thở, vạn phần không tưởng được Ngọc Tiêu rơi vào tay một nha đầu hợp khí kỳ. Nhưng đối với Thiên Nhất chân nhân của Phong Thần Tông, chẳng những hắn không dám trêu chọc, ngay cả sư phụ hắn cũng sợ hãi ba phần. Long Thiên ôm tâm tình thất vọng, chắp tay hướng tới chúng nhân nói, "Các vị đạo hữu, tệ môn hãy còn việc cần xử lý, tạm không thể phục bồi, cáo tử." Nói xong cùng Long Hải hóa thành đạo hỏa quang biến mất trên không trung. Bích Hải triều Thanh Tiêu đã thuộc sở hữu của Thanh Giao sư muội, chúng ta quay về cũng có giải thích chính đáng, chỉ cần Ngọc Tiêu không bị ma đạo lấy đi là yên tâm rồi. Huyền Phong thuận miệng nói. Lúc này mục quang lưu luyến không đành của Huyền Tuyết từ trên Bích Hải triều Thanh Tiêu chuyển sang Huyền Phong rồi nói, "Sư tỷ, chúng ta trở về như vậy sao?" Huyền Nguyệt tiên tử cười danh manh nói, "Quỷ nghịch ngầm ngươi, có phải lại muốn ra ngoài gây họa không?" Huyền Tuyết tiên tử có chút nũng nịu nói, "Sư tỷ không thể nói muội như vậy nha. Dù sao cũng khó ra ngoài được và không dễ dàng gì vừa vặn gặp Lục sư đệ, chúng ta cùng đi chơi đi." Dương Thanh Giao nói, "Bốn vị sư tỷ, Ngộng Thần với muội đúng lúc phải đến kinh đô diện kiến thánh thượng. Không bằng các vị sư tỷ đi chung, xem thử phồn hoa nhân gian giới như thế nào." Dương Thanh Giao vừa mới nhìn thấy Ma môn tứ thánh trốn đi, biết chúng sẽ còn phái đệ tử đến cướp đoạt Bích Hải triều Thanh Tiêu. Linh cơ nàng chợt động, nghĩ ra việc mời bốn vị Quảng Hàn tiên tử đi chung, làm bọn chúng phải khiếp sợ. Mấy người Huyền Phong từ lúc biết việc đều ở trong Quảng Hàn cung chuyên tâm tu chân, mặc dù thường đi lại trảm yêu trừ ma ở nhân gian, nhưng rất ít khi đặt chân đến đó. Lúc này đang chán nản, nghe đề nghị của Dương Thanh Giao, các nàng cảm thấy mới lạ. Thế là đều bằng lòng, muốn hiểu được thế giới phàm nhân rốt cuộc là như thế nào. Chúng nhân sau khi thương lượng quyết định ngự kiếm phi hành đến ngoại vi kinh đô và sẽ đi bộ vào nội thành. Từng đạo lưu quang bay lên, mọi người chỉ tốn ba thời thần đã đến nơi, rồi chậm rãi đi tới cửa đông thành. "Đứng lại! Các ngươi là ai?" Binh sĩ thủ thành hai mắt nhìn chằm chằm, quát hỏi. Từ xa hắn đã thấy nhóm sáu người, năm nữ một nam. Mỗi nàng đều xinh đẹp tuyệt luân, lạ lướt như tiên, làm hắn nhìn đến ngây ngốc. Tuyệt không thể ngờ trong thiên hạ lại có mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành như vậy, hơn nữa còn có tới năm người. Nam tử kia trên lưng đeo một thanh kiếm lớn, điều này lập tức khiến hắn cảnh giác. Dương Thanh Giao dẫu sao cũng là kiếm thần chi nữ, đã gặp qua những chuyện mưa gió trên giang hồ. Nàng hơi cúi người, khẽ nói vài câu với binh sĩ kia. Lập tức binh sĩ đó trở nên 10 phần cung kính, mở cửa thành để 6 người tiến vào. Phong Hoa Tuyết Nguyệt 4 vị tiên tử cảm thấy vô cùng kỳ quái, Huyền Tuyết ngạc nhiên nói, Thanh Giao sư muội, muội vừa nói gì với tên lính đó? Sao hắn lại trở nên khách khí như vậy? Dương Thanh Giao cười thần bí nói, một chút nữa tỷ sẽ biết. Nam nữ tử mỹ lệ thoát tục và một thiếu niên lưng mèo cự kiếm bước trên khu phố phồn hoa nhất trong kinh thành. Người đi đường đều dừng chân trông nóng, ngoái đầu nhìn theo. Đúng, một kẻ mang kiếm kinh hô, à, đó không phải là Kim Dương kiếm thần của Kiếm Thần Sơn chăng sao? Các ngươi xem cự kiếm sau lưng hắn kìa. Rào rào, phản ứng dây chuyền như thủy triều bắt đầu. Cả khu phố sục sôi, mọi người kêu la với nhau, chen trước lấn sau vây xung quanh để được nhìn rõ phong thái của kiếm thần. Người tụ về càng lúc càng đông, Lục Ngộng Thần mỉm cười nhìn đám người nhiệt tình này. Huyền Phong tiên tử hoảng hốt la, trời ạ, thế này là sao? Đám người này sao cứ chạy về phía chúng ta? Ai là Kim Dương kiếm thần? Dương Thanh Giao chỉ Lục Ngộng Thần, che miệng cười nói, sư tỷ, là hắn đó. Tỷ xem, hắn chẳng qua chỉ là một đệ tử Kim Đăng Kỳ, vậy mà ở giới võ lâm nhân gian lại được hoan nghênh nhiệt liệt như vậy. Huyền Nguyệt không nhịn được, phì cười. Nhìn về 6 người mãnh liệt, Huyền Phong cảm thấy trong đó có một loại sát cơ mạnh mẽ. Nàng vội vận khởi công lực, cẩn thận đề phòng. Chợt, một cỗ tà khí vô cùng cường đại ập tới. Từ 4 phương 8 hướng đột nhiên xuất hiện vạn đạo kiếm ảnh màu hồng của ta kiếm, kèm theo chân khí cực kỳ mạnh mẽ tập kích vào Lục Ngộng Thần. Đằng sau những kiếm quang không đếm xuể này còn có vô số nhân ảnh không ngừng lay động, không cách nào phân rõ hư thực. Huyền Phong khẽ kêu, bố trận. 4 thân ảnh uyển chuyển tách ra, mỗi người khua ra một đạo kiếm vụ trắng mịt mù. Kiếm ảnh ta khí chạm vào bạch vụ phát ra tiếng vang lớn, kinh khí cực mạnh lan ra khắp nơi làm những người chung quanh ngã xuống. Một người mặc áo trắng bay ra, âm dương quái khí nói, Phong Hoa Tuyết Nguyệt trận quả thực danh bất hư truyền, Bạch Ngọc Tà đã linh giáo. Huyền Phong nhìn bóng trắng ở đằng xa, trầm giọng nói, Thanh Tà Tông Bạch Ngọc Tà này thật lợi hại. Chẳng những công phu cao cường, còn nham hiểm thâm độc, dọc đường theo dõi chúng ta đến đây. Hôm nay không trừ được kẻ này, mai sau nhất định sẽ là tai họa cho người tu chân chánh phái. Dân chúng sau hồi náo động bị phân thành lối đi. Một võ quan khôi ngô mang rất nhiều quân lính tách đám đông đi ra. Võ quan đó quát, kẻ nào giữa Thanh Thiên Bạch Nhật tụ tập đánh nhau trên đường. Dương Thanh Giao nhanh chóng bước tới trước, cao giọng đáp, vị đại nhân này, chúng ta đến từ Kiếm Thần Sơn Trang. Đây là Kim Dương kiếm thần Lục Ngộng Thần, phụ mệnh thánh chỉ vào kinh diện kiến thánh thượng. Trong mắt võ quan lộ ra thần thái ngưỡng mộ. Hắn đi tới, hai tay ôm quyền, túi người thi lễ nói, hạ quan Thái Đức Xuyên, đã gặp qua Kim Dương kiếm thần. Lục Ngộng Thần cười ngây ngô, vội vàng nâng Thái Đức Xuyên dậy. Thái Đức Xuyên quay đầu lại lớn tiếng quát thủ hạ, các huynh đệ mở rộng đường, chúng ta hộ tống Kim Dương kiếm thần tiến cung. Cứ như vậy, cả đội nhân mã hùng dũng hộ tống bọn họ đi về phía hoàng cung. Tiểu dân Lục Ngộng Thần, dân nữ Dương Thanh Giao tham kiến thánh thượng. Ngồi giữa ngai vàng là một trung niên mặt đen, trên người khoác long bào, đôi mắt khôn ngoan phát ra tình quang từ phía. Gương mặt thâm trầm tựa thủy, không giận dữ mà vẫn toát ra vẻ uy nghiêm. Đây chính là hoàng đế của Thanh Nguyệt quốc Lý Khang Hy, ông ta dùng ánh mắt chăm chú quan sát 6 người trên kim điện. Tướng mạo Lục Ngộng Thần bình thường, dáng người khôi ngô cường tráng, trên lưng đeo thanh cự kiếm, chắc là thần kiếm đồn khắp trong võ lâm. Nữ tử Khuynh Quốc Khuynh Thành bên cạnh hắn không chỉ dung mạo mỹ lệ, khí chất càng thêm phần thoát tục bất phàm. Đây hẳn là nữ nhi của Bất Bại Kiếm Thần Dương Liễu Tùng, Dương Thanh Giao. Nhìn Dương Thanh Giao, ông ta vừa thầm ái mộ vừa bực tức, nghĩ đến hậu cung 3000 phi tần của mình lại không một người sánh được với nữ tử này, xem ra hoàng đế như ông ta đúng là không bằng nhân sĩ giới võ lâm. Mục quang xoay chuyển, ông ta kinh ngạc phát hiện có 4 bạch y nữ nhân giống như tiên tử, mỗi người đều thanh trần thoát tục, trong lòng khen ngợi, nữ tử thật đẹp, không biết có liên hệ gì với Lục Ngộng Thần. Y kìa, thấy chấm mà không quỳ, to gan. Lý Khang Hy sắc mặt xa sầm, tức giận nói, 4 nữ nhân dưới điện kia là người nào? Sao thấy chấm không quỳ? Dương Thanh Giao trong lòng cả kinh, thầm trách bản thân hồ đồ, không nên mang 4 vị tiên tử vào kim điện, bọn họ đâu biết những lễ nghi này. Và lại mấy vị sư tỷ này mỗi người thân hoài tuyệt kỹ, đâu để một hoàng đế nhỏ bé ở nhân gian trong mắt. Nghĩ đến đây, nàng gấp rút nói, khải bẩm và thuế. 4 vị này là sư tỷ của Ngộng Thần, quanh năm tiềm tu trong núi, không am hiểu lễ nghi nhân gian. Xin hoàng thượng thứ tội. Lý Khang Hy hừ lạnh, nói, người đâu? Đem đi đánh 40 đại bản. Huyền Nguyệt tiên tử nhìn hoàng đế, cảm thấy 10 phần mới mẻ. Nhưng khi nghe nói muốn đánh bọn nàng 40 đại bản, không khỏi nổi giận, khẽ quát, ta xem ai dám bước tới một bước. Ngọc thủ khua lên, tám binh sĩ đang chạy đến toàn bộ đều bị đứng im ngẩn ngơ, không nhúc nhích. Lý Khang Hy hít một hơi lương khí, ông ta đột nhiên hiểu ra, bốn sư tỷ của Kim Dương Thần Kiếm Lục Ngộng Thần xem ra công phu đúng là không tầm thường. Nếu để bọn họ nổi giận với bản thân, sợ rằng tính mạng mình khó giữ. Dương Thanh Giao nhìn thấy vẻ hoang mang khó xử trên mặt hoàng đế, đoán rõ tâm tư của ông ta, vạn thuế, bốn vị sư tỷ đều là thành tu cao nhân, hành động thất lễ. Xin Thánh Thượng minh xét. Lý Khang Hy đương nhiên biết thuận gió đẩy thuyền, gượng cười nói, người đâu? Mang ghế cho bốn vị tiên tử, dâng trà. Nét mặt Huyền Nguyệt hòa hoan hơn, nhẹ nhàng giơ tay lên. Tám binh sĩ kia khôi phục lại hoạt động, lập tức thối lui. Lý Khang Hy uống một hớp trà, trầm giọng nói, Lục Mộng Thần, chấm hôm nay phong ngươi là Thanh Nguyệt Quốc Kim Dương Kiếm Thần, ban cho ngươi một tòa kiếm thần phủ. Ngươi vừa lòng hay không? Lục Mộng Thần vội vàng tạ ơn, thấy Lý Khang Hy liền sau đó thở dài một tiếng, tựa như vô cùng lo lắng. Dương Thanh Giao cực kỳ thông minh, tự nhiên biết Hoàng thượng còn có điều để trong lòng, nàng khẽ nói, vạn thuế lẽ nào có việc gì buồn phiền cần bọn thần an bài. Lý Khang Hy phẫn nộ nói, ái khanh có chỗ không biết, Lạc Nhật đảo quốc ở hải ngoại phái đến ba cao thủ kiếm đạo, lớn lối nói nếu Thanh Nguyệt quốc có thể đánh bại ba người bọn chúng thì sẽ tiếp tục cống nạp. Chấm phái 10 cao thủ, vậy mà ngay cả cọng lông của đối phương cũng không thương tổn được, đúng là làm chấm khó chịu. Đang tính toán không biết nên như thế nào mới ổn thì vừa vặn Mộng Thần đến, chấm muốn phái Kim Dương Kiếm Thần xuất chiến. Vì Thanh Nguyệt quốc chúng ta mà vãn hồi một chút thể diện, đến lúc đó chấm nhất định sẽ trọng thưởng. Chương 12, Dục Hỏa Tu Công. Lục Mộng Thần vội vàng tạ ơn, cáo biệt hoàng thượng rồi theo một thái giám đến kiếm thần phủ. Một tòa phủ đệ khí thế to lớn, tuy không được rộng rãi như kiếm thần sơn trang, nhưng bố trí bên trong đẹp đẽ tinh tế, thứ gì cũng có. Gia nô bậc trên bậc dưới, nhìn thấy đám người Lục Mộng Thần đều túi người thi lễ. Bốn vị tiên tử cảm thấy rất mới lạ, không ngờ nhân gian lại có đãi ngộ đặc biệt như vậy, thật là thoải mái, một chút phiền muộn trong lòng cũng dần dần tan biến. Dương Thanh Giao an bài việc ăn ở của bốn vị tiên tử Phong Hoa Tuyết Nguyệt xong liền quay trở vào phòng. Lục Ngộng Thần đang mải mê ve vướt thanh vân vũ kiếm to lớn đó đến xuất thần, đến nỗi khi Dương Thanh Giao tiến vào mà vẫn không hề hay biết. Nàng nhẹ nhàng bước đến sau lưng hắn, đưa đôi ngọc thủ mềm mại che mắt lại, sau đó nhẹ nhàng hỏi, ta là ai nè? Lục Ngộng Thần đang tập trung tự nhiên thấy bị bịt mắt, vội vàng vận khởi tầng thứ tư tinh tiên thần công chuẩn bị tiến công. Đột nhiên hắn ngửi thấy trên đôi tay dịu dàng dường như thoảng chút mùi hương thấm vào tận tâm hồn, mùi vị này hắn đã quá quen thuộc, liền đáp, là Thanh Giao nàng chứ ai?